Chương 91, tổ chức quyết định cho ngươi đi làm cái này nội ứng, 6K2, chương 91, tổ chức quyết định cho ngươi đi làm cái này nội ứng, 6K2, lại làm miểu sát. Cái gì cấp bậc, cũng xứng cùng ta có tương tự xưng hảo. Phong Thành, kể từ hôm nay đổi chủ. Hắn hướng toàn bộ hắc giáp vực tuyên cáo. Phong Thành bên trong tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn lên trên trời tần thắng, kính sợ, e ngại. Đấu Hoàng không phải đấu tông đối thủ, đây là khẳng định. Có thể Hàn Phong cái này đỉnh phong đấu hoàng làm dược tôn giả đệ tử, cao giai đấu kỹ không ít, còn nắm giữ lấy một loại dị hỏa. Vậy mà trực tiếp cứ thế mà chết đi. Rất nhiều người phía sau phát lệnh, cảm thấy cái này quá kinh khủng, Đan Hoàng Tần Thắng tuyệt đối không phải một tinh đấu tông, tại đấu tông trong lĩnh vực chỉ sợ cũng là cường giả. Trên thực tế, đấu khí tu luyện hệ thống trước trung kỳ, khác biệt cảnh giới thực lực sai biệt cũng không lớn. Mấy cái đấu vương hoàn toàn có thể cuốn lấy một vị đấu hoàng một đoạn thời gian, đấu hoàng cùng đấu tông cũng là đồng lý. Thẳng đến đấu thánh lĩnh vực, mỗi một tinh cảnh giới ở giữa mới có thể xuất hiện không thể vượt qua hừng câu. Không giống giả thiên thế giới, đạo cung bí cảnh đánh luân hải bí cảnh chính là đổ sát. Dị hỏa đấu hoàng đỉnh phong, bình thường tới nói đủ để cùng một tinh đấu tông giao thủ một đoạn thời gian, thậm chí lấy Hàn Phong xuất thân, có cái gì thủ đoạn đặc thù có thể lật bàn cũng có nói. Có thể hiện thực lại là, Hàn Phong giống con gà con, trực tiếp bị Tần Thắng bóp chết. Thật sự là xung kích lòng người. Tần Thắng tại trong yên tĩnh dạ bước, hạ xuống phong thành, đem Hàn Phong bảo khố cho vơ vét một phen. Một vị vượt xa bình thường quy lục phẩm luyện dược sư nhiều năm tích lũy, khiến Tần Thắng hai mắt tỏa sáng, thật to phong phú hắn thân gia. Hắn tương đối coi trọng vạn thú đỉnh, tự nhiên cũng là tới tay, từ đó về sau sư tỷ rốt cuộc không cần lo lắng ta luyện dược nổ lô. Lần này không uổng công, quả nhiên là giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Một lát về sau, Tần Thắng đạp không ly khai phong thành, lúc gần đi, hắn đánh ra một đạo đấu khí bao trùm phụ thành chủ, biểu thị công khai chủ quyền. Đến tiếp sau nơi này để cho Vân Lam tông cao thủ tiếp quản. Hắn vừa đi, phong thành mới giống như là sống lại, trong nháy mắt ồn ào bắt đầu, sôi trào. Dược hoàng chết rồi, nhanh, đi thông chi môn chủ. Chơi ạ, Đan Hoàng Tần Thắng lại có thực lực như vậy, thật sự là kinh khủng như vậy. Hắc giác vực sắp biến thiên. Đi Hàn Phong phủ đệ nhìn xem, nói không chừng có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Vào không được, Đan Hoàng lưu lại một đạo đấu khí cũng không thể phá bỡ. Lê Tượng, vẫn là không làm được sao? Ở đây tất cả người chứng kiến đều trước tiên đem nơi này phát sinh sự tình truyền ra ngoài. Có thể đoán được, làm Hắc giác vực thế lực khắp nơi thu được nơi này tin tức về sau, chú định sẽ có một trận phong bạo xuất hiện. Rời xa phong thành về sau, Tần Thắng đem Hàn Phong trong thi thể hải tâm diệm rút ra. Nhìn xem đạo này ngọn lửa màu xanh lam, Tần Thắng tâm tình cũng tệ. Xếp hạng đệ thập ngũ dị hỏa, so Phong Nộ Long Viêm cùng Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa đều muốn lợi hại. Hải Tâm Diễm đản sinh tại hải dương chỗ sâu, có tan trong nước đặc tính, có thể điều khiển lực lượng đại hải. Không hề nghi ngờ, này lửa ẩn chứa thủy, hỏa hai tầng đối lập pháp tắc ảo diệu, có chút đặc thù. Tiếp xuống chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tần Thắng nhìn về phía Giả Nam Học Viện phương hướng. Dị hỏa bảng xếp hạng đệ thập tứ Vẫn Lạc Tâm Viêm là ở chỗ này, luyện hóa này lửa về sau, người tu hành thể nội liền sẽ liên tục không ngừng sinh ra một loại tâm hỏa, có tự động nung khô đấu khí, để cho người ta thời thời khắc khắc đều ở trạng thái tu luyện hiệu quả. Có thể nói là tu luyện máy gian lận. Đương nhiên, làm như vậy tệ là có cực hạn, đến cảnh giới nhất định hiệu quả liền sẽ giảm xuống, cho đến có cũng được mà không có cũng không sao. Gia Nam Học Viện là trong hắc giác vực khác loại, nó không tranh bá, không gây ra hỗn loạn, không làm ác sự tình, không tham dự tranh đấu. Tây Bắc các quốc gia, chính là về phần Trung Châu thế lực đều sẽ đem thiên tài đưa đến Gia Nam Học Viện đến, một là nơi này dạy bảo học sinh hoàn toàn chính xác có một bộ, hai là vì tích lũy nhân mạch. Đối với Gia Nam Học Viện, Tần Thắng rõ ràng không có khả năng khai thác đối đãi Hàn Phong phương thức như vậy. Tiêu Viêm bây giờ đang ở Gia Nam, ta có lẽ có thể lợi dụng một cái dược trần thân phận. Tần Thắng chạy tới tòa kia nghe tiếng Đại Lục Học Viện, thuận lợi gặp được Tiêu Viêm. Tần tiên bối, thật là ngươi. Tha hương nộ cố chi, Tiêu Viêm thật cao hứng. Dược trần linh hồn cũng từ trong nạp giới chui ra, nhìn về phía Tần Thắng trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Nhìn ngươi tại Già Nam Học Viện qua còn không tệ, cũng thế, lấy ngươi thiên phú mặc kệ ở đâu đều là thiên tài. Tần Thắng miễn cưỡng Tiêu Viêm vài câu, sau đó nhìn về phía Dược Trần. Dược lão, chẳng lẽ không biết ta? Đấu tông. Dược Trần vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Cự ly chúng ta lần trước gặp mặt mới trôi qua bao lâu, ngươi vậy mà đã tu luyện đến một bước này? Ngươi có hay không tu hành phân quyết? Tần Thắng gật đầu. Dược Trần hít sâu một hơi, tán công trùng tu, từ đấu giả bắt đầu, hai năm liền tiến giai thành đấu tông, dạng này tu hành tốc độ quả thực là kinh khủng. Đấu tông. Tiêu Viêm con mắt trợ to. Đối với hắn Tiêu gia tới nói, cái này hoàn toàn là cảnh giới trong truyền thuyết. May mắn thôi. Tần Thắng khoát tay áo, rất khiêm tốn, theo sát lời nói ra, Dược lão, ngươi ta ở giữa ước định một trong, ta đã hoàn thành. Ầm. Hàn Phong thi thể bị Tần Thắng lấy ra, Dược Trần nhìn xem này tấm mặt mũi quen thuộc, sắc mặt không ngừng biến hóa. Phẫn nộ, hối hận, tiếc nuối, đau lòng. Tần Thắng, cảm ơn. Dược Trần mở miệng, tựa hồ là vừa giá rất nhiều. Hắn năm đó đối Hàn Phong coi như con đẻ, như đồ như con, có thể chính vì vậy, phản bội mới khiến cho người càng thêm đau thấu tim gan. Ta nên làm. Tần Thắng lại nói ra, mặt khác ta đã thu thập đủ 3 loại dị hỏa, ngươi phục sinh điều kiện một trong đã thỏa mãn. Dược lão nắm giữ phục sinh chi pháp có 3 cái yêu cầu, 3 loại dị hỏa, tu vi thấp nhất là đấu tông thi thể, thất phẩm sinh cốt dung huyết đan. Tần Thắng chỉ phụ trách cung cấp 3 loại dị hỏa, cũng tại cuối cùng xuất thủ, đằng sau 2 loại đồ vật chính Dược Trần giải quyết. Phần quyết, ngươi tu luyện thành công. Dược Trần vội vàng hỏi thăm. Xong rồi. Một đóa ngọn lửa màu xanh lục từ Tần Thắng trong tay dâng lên, bề ngoài giống như là một đóa long văn hoa sen. Cái này môn công pháp hoàn toàn chính xác rất thần kỳ, nhưng cũng rất nguy hiểm. Tần Thắng nói ra, nếu như ta không phải cơ duyên cùng vận khí chiếu cố, kia tất nhiên sẽ chết tại thôn vệ dị hỏa quá trình bên trong. Dược lão, ngươi hẳn là có thể tưởng tượng ra được, đem hai loại dị hỏa dung hợp lại cùng nhờ rồ ạ cỡ nào nguy hiểm, điên cuồng cỡ nào sự tình. Ta nói thật, cái này môn công pháp căn bản không phải cho người tu luyện, hẳn là để dị hỏa bản thân đến tu luyện, đó mới là chính xác con đường. Dược Chân nhìn chăm chú lên Long Văn Hoa Sen, cuối cùng thở dài. Nó xác thực rất nguy hiểm, ngươi có thể đem tu luyện thành công, cũng coi là ta một cọc tâm nguyện. Tiểu Biêm tử, ngươi ra ngoài thay chúng ta nhìn xem cánh cửa, đừng cho người khác tới quấy rầy. Tiểu Biêm, nghèo túng á mọi người trong nhà. Ngươi có cái nào ba loại dị hỏa? Dược Chân hỏi thăm. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, Phong Nộ Long Viêm, còn có chưa thôn phệ Hải Tâm Diễm. Tần Thắng trực tiếp nói ra, chỉ cần thi hải cùng đan dược đúng chỗ, ta tùy thời có thể giúp ngươi phục sinh. Dược Chân hiện tại không có năng lực săn giết đấu tông, luyện chế thất phẩm đan dược, nhưng hắn tại Trùng Châu nhân mạch là rất rộng. Trầm ngâm một lát, Dược Chân nói ra, chờ một chút đi, Tiêu Viêm hiện tại tu vi còn thấp, hắn không thích hợp đi Trùng Châu, huống hồ hắn qua mấy tháng còn muốn về Gia Mã Đế Quốc, phó ngươi Vân Lam Tông tiểu cô nương kia ước hẹn 3 năm. Được, ta đều có thời gian. Tần Thắng gật đầu, theo sát lấy thần sắc trở nên ngưng trọng nói ra, Gia Mã Đế Quốc xuất hiện hồn điện tung tích. Dược Chân biến sắc, ngươi ở đâu phát hiện hồn điện? Bọn hắn có bao nhiêu người? Tại Vân Lam Tông phía sau núi, ta lão sư đã hợp tác với hồn điện, số người của bọn họ. Tần Thắng ăn ngay nói thật, toàn bộ Vân Lam Tông cũng đều là hồn điện bao bên ngoài thành viên, rất nhiều người. Kiệt 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 kiệt. Dược Chân cứng ngắc, cái này tiếng cười quen thuộc, chẳng lẽ đang nói giỡn? Ha. Tần Thắng nở nụ cười. Xem ra ngươi lão bị dọa. Dược Chân hoàn hồn, tức giận nói ra, ta tuổi đã cao, chịu không được dọa. Nhưng hồn điện xác thực hợp tác với Vân Lam Tông. Tần Thắng đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho Dược Trần. Bọn hắn không phải đang tìm ta, mà là tìm Tiêu gia. Dược Trần kinh nghi bất định. Kỳ thật, người lão cũng không có trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Tần Thắng rất vô tình. Hồn điện cũng là đang tìm kiếm Dược Trần, nhưng cùng Tiêu gia đả xá cổ đế ngọc so sánh, ưu tiên cấp cũng quá thấp. Một cái mạnh nhất chỉ có đại đấu sư tiểu gia tộc, đáng giá hồn điện chạy đến Tây Bắc đại lục tìm kiếm. Tần Thắng nhắc nhở, họ Tiêu cũng không tầm thường, không phải sao? Dược lão kịp phản ứng, ngươi nói là tám đại đế trong tộc Tiêu tộc. Cái này sao có thể? Tiêu tộc đã biến mất. Hắn dừng lại, ước chừng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Là, lớn như vậy Tiêu tộc không có khả năng hoàn toàn diệt vong, nhất định có huyết duệ tồn thế, lưu vong đại lục các nơi, nhìn như vậy, Ô Thản Thành Tiêu gia chính là. Nhưng hắn vẫn là không minh bạch, hồn điện vì cái gì chấp nhất tại Tiêu gia. Đem Tiêu Viêm gọi vào đi, việc này hắn hẳn là biết rõ. Tần Thắng nói. Dược Chân gật đầu, gọi Tiêu Viêm, nói cho hắn biết chuyện này, Tiêu Viêm phản ứng so với hắn lão sư còn muốn lớn. Nguyên lai ta tổ tiên phát qua. Hồn điện đã tìm được Gia Mã Đế Quốc, như vậy dù là Vân Lam Tông không giúp đỡ, Tiêu gia bại lộ cũng là chuyện sớm hay muộn. Tần Thắng nghiêm túc nói ra, Tiêu Viêm, muốn bảo toàn Tiêu gia, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là chia thành tốt nhỏ, mai danh nhận tích, tán ở Gia Mã Đế Quốc thậm chí đế quốc khác. Tần Thắng nói không sai, đây là biện pháp duy nhất. Dược Chân gật đầu. Tiêu Viêm đầu óc rất loạn, vô ý thức gật đầu, ta nghe các ngươi. Vậy thì tốt, ước hẹn 3 năm trước, ngươi liền muốn đem Tiêu gia sơ tán xong xuôi, ước hẹn 3 năm về sau, ta sẽ hướng hồn điện báo cáo ngươi Tiêu gia. Tần Thắng nói. Tiêu Viêm kinh hãi, tại sao phải làm như vậy? Ngươi một cái họ Tiêu, còn như vậy thiên tài người đều trên Vân Lam Tông cánh cửa, chúng ta không thâm nhập điều tra, kia không thể nào nói nổi. Tần Thắng giải thích, dù sao các ngươi đều sơ tán rồi, kia nói cho vụ hộ pháp cũng không sao, cứ như vậy, ta Vân Lam Tông sẽ không thụ liên lụy, ngươi Tiêu gia cũng sẽ không có tổn thất. Dược Chân đồng ý nói, đây đúng là vẹn toàn đôi bên, Tiểu Biêm tử, hồn điện rất hung ác, ngươi không thể nhận cầu Vân Lam Tông đi gánh chịu diệt tông phong hiểm, đến miễn trừ ngươi Tiêu gia nguy cơ. Tần Thắng có thể nhắc nhở ngươi, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tiêu Biêm cũng minh bạch đạo lý này, hắn rất cảm kích nói ra, đa tạ Tần tiền bối, ân tình của ngươi ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Vân Lam Tông từ trên xuống dưới đều là người tốt ta, quả thực là ta lý tưởng nhất tông môn, nhất là Tần tiền bối ân tình, căn bản trả không hết. Tần Thắng mặt mũi tràn đầy chính khí, không cần cảm ơn, hồn điện, ô trọc chi địa, hồn điện người, ta ác hạng người, ta như thế nào cùng bọn hắn thông đồng làm vậy? Đợi 3 năm ước hẹn về sau, đem Tiêu gia báo cáo cho vụ hộ pháp, lại có thể ăn một bút hồn điện tư. Hoàn mỹ. Mặt khác, chúng ta bây giờ mưu đồ, chỉ có thể để ngươi Tiêu gia miễn bị nhất thời chi ách, lại không bảo vệ được Tiêu gia một thế. Tần Thắng lại nói ra, hồn điện tại sao lại truy tung lùi bại Tiêu tộc? Đây là căn bản nguyên nhân, ngươi cần phải đi điều tra rõ ràng, đồng thời nhanh chóng tăng thực lực lên, mới có thể giải quyết triệt để Tiêu gia nguy cơ. Mà cái kia nguyên nhân, chỉ sợ chỉ có hồn điện cao tầng mới biết rõ, ta có một cái đề nghị, ngươi có thể cân nhắc một cái. Cái gì? Tiêu Viêm một mặt cấp bách, hắn rất tín nhiệm Tần Thắng. Ngươi gia nhập hồn điện, trở thành đánh vào nội bộ bọn họ nội ứng, từng bước một trèo lên trên, điều tra rõ ràng chân tướng sự tình. Đồng thời lấy hồn điện thế lực, tài nguyên tuyệt đối phong phú, ngươi tăng lên cũng sẽ không chậm. Một khác cũng không có vì phần quyết Tiêu Viêm biến mất mà cảm thấy ai điếu, hiện tại đổi tới chiến trường chính là hồn điện, Viêm hộ pháp. Chương 92, ta chia ý chí, tức quần quận đại thế, canh thứ 2, 1, chương 92, ta chia ý chí, tức quần quận đại thế, canh thứ 2, 1, Tần Thắng đề nghị, không thể nghi ngờ là kinh thế hai tụ. Nhưng Dược Trần cùng Tiêu Viêm hợp lại mà tính, còn giống như thật. Có như vậy mấy phần đạo lý. Theo Dược Trần, Tiểu Viêm tử muốn trở thành dài đến uy áp hồn điện tình trạng, cơ bản không có khả năng, chớ nói chi là hồn tộc. Ta cũng chỉ là đề nghị, cụ thể như thế nào, liền từ các ngươi sư đổ hai người cân nhắc. Tần Thắng nói với Dược Trần, tiếp xuống, chỉ sợ còn cần cho ngươi mượn Dược Tôn giả tên tuổi làm một việc. Chuyện gì? Già Nam học viện có một đóa dị hỏa, ta muốn đem nó trao đổi tới. Tần Thắng đại khái nói chính một cái dự định. Dược Trần không có cự tuyệt, đáp ứng giúp hắn chuyện này. Hắn hiện tại càng thêm xem trọng Tần Thắng, cảm thấy kẻ này có đấu thánh chi tư, tương lai tất thành đại khí. Lại Tần Thắng lần này thẳng thắn hồn điện sự tình, không thể nghi ngờ cũng để cho Dược Trần tín nhiệm với hắn độ tăng lên rất nhiều. Về sau, lấy Tần Thắng thực lực cùng địa vị, rất dễ dàng liền gặp được Già Nam học viện đại trưởng lão, Đấu Tông Tô Thiên. Dù sao Già Nam không có lục phẩm luyện dược sư, cao nhất chính là luyện dược hệ hỏa trưởng lão, đứng hàng ngũ phẩm, một vị lục phẩm luyện dược sư giáng lâm, không phải do không coi trọng. Gia Mã Đế quốc đan hoàng chi danh, ta sớm có nghe thấy. Tô Thiên cảm thán, không nghĩ tới ngươi đã là đấu tông, thật sự là hậu sinh khả úy, người giống như ngươi, cho dù là tại Trung Châu chắc hẳn đều rất ít gặp. Tô trưởng lão quá khen rồi. Tần Thắng rất khiêm tốn. Không biết rõ đan hoàng đến Già Nam học viện là có chuyện gì. Tần Thắng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta biết rõ Già Nam học viện có một đóa vẫn lạc tâm viêm, ta muốn đổi lấy nó. Tô Thiên thiếu dung thu liễm, khép mắt lại, chúng ta có dị hỏa, đây là đan hoàng từ chỗ nào nghe được nghe đồn. Dạ, loại kia đồ vật Già Nam học viện tại sao có thể có? Đối với dị hỏa một chuyện, Tô Thiên đại biểu Già Nam học viện bác bỏ tin đồn, hệ lời đồn, xin chớ truyền bá, phạm pháp truyền bá người đem truy cứu trách nhiệm. Cho đến trước mắt, vẫn lạc tâm viêm sự tình tại Già Nam vẫn là một bí mật lớn. Tần Thắng mỉm cười, Tô trưởng lão, ta đã đến nhà, kia tự nhiên là đối dị hỏa tin tức thật giả có phán đoán. Ngươi không ngại trước nghe một chút ta điều kiện trao đổi? Tô Thiên im lặng không nói. Dị hỏa cái này đồ vật, phong ấn cũng không phải là một lần mất và suốt đời nhàn nhã chi pháp, tuổi thọ của nó là vô hạn, sẽ theo thời gian trôi qua mà mạnh lên. Tần Thắng nói ra, bây giờ có thể phong bế nó, không có nghĩa là vĩnh viễn có thể phong bế nó. Bây giờ nhìn hết thể gió êm sóng lặng, có thể tương lai nó một khi bộc phát, ngược lại sẽ ủ thành càng lớn tai họa. Già Nam viện trưởng đã từng đem vẫn lạc tâm viêm phong ấn tại đây, thành lập một tòa thiên phần luyện khí tháp, để học sinh có thể mượn nhờ dị hỏa lực lượng ra tốc tu hành, rèn luyện đấu khí. Đây là Già Nam học viện chiêu bài, cũng là bọn hắn căn bản. Nhưng là tựa như Tần Thắng nói như vậy, dị hỏa là không phong được, càng phong nó càng mạnh, càng phản địch. Điểm này Tô Thiên cũng lòng dạ biết rõ, vẫn lạc tâm viêm thỉnh thoảng bạo động, khó mà quản thúc. Phản địch kỳ đến, nhất là theo phong ấn tiếp tục, đã sinh ra linh trí vẫn lạc tâm viêm càng thêm căm hận Già Nam, cái này vẫn luôn là Tô Thiên tâm bệnh. Ta trong tay nắm giữ phân hóa dị hỏa chi pháp, Tô trưởng lão đem vẫn lạc tâm viêm cho ta, ta sẽ trả cho Già Nam học viện một đóa tân sinh, đối quý học viện không có bất luận cái gì hoàn khí dị hỏa. Tần Thắng nói ra, đến thời điểm Già Nam học viện có thể bồi dưỡng kia đóa tân sinh dị hỏa, để nó trở thành học viện hải tử, vĩnh viễn thủ hộ học viện. Kể từ đó, há không đẹp quá thay. Già Nam học viện phía dưới có một mảnh lòng đất nham tương thế giới, vẫn lạc tâm viêm liền bị phong ấn ở nơi đó, nhưng ở nham tương chỗ sâu, kỳ thật còn có một đóa vừa mới đản sinh vẫn lạc tâm viêm mầm non. Đan hoàng hào thủ đoạn, ngươi đây là bắt ta Già Nam học viện dị hỏa đổi dị hỏa, chính mình cái gì đại giới cũng không có nỗ lực. Lời ấy sai rồi, ta là quý học viện giải quyết một cọc phiền toái lớn a. Tần Thắng nghĩ nghĩ, nói ra, bất quá ta là mang theo thành ý mà đến, đã Tô trưởng lão đã nói như vậy, vậy ta có thể xuất thủ, là quý học viện luyện chế một loại đan dược. Chí Tôn Đan, đứng hàng thất phẩm đỉnh phong, một loại có thể phụ trợ đấu tông đỉnh phong tấn thăng đấu tôn đan dược, không biết rõ Tô trưởng lão định như thế nào. Tô Thiên miệng giật giật, trong lòng có kinh đào hải lãng. Đan hoàng có thể luyện chế thất phẩm đỉnh cấp đan dược. Có thể. Tần Thắng gật đầu. Chỉ cần các ngươi có thể thu tập hợp đủ dược tài, ta lập tức liền có thể khai lò luyện đan. Cái này một vị có thể thay ta đảm bảo. Dược Trần từ trong giới chỉ bay ra, Tần Thắng giới thiệu nói, năm đó đại lục thứ nhất luyện dược sư, Dược Tôn giả, Tô trưởng lão chắc hẳn có chỗ nghe thấy. Tô Thiên lấy làm kinh hãi, nhất là tại Dược Trần biểu hiện ra cốt linh lãnh hỏa, xác định thật là Dược Tôn giả ở trước mặt về sau, càng là khó có thể tin. Dược Trần, nếu như Tô Thiên đại trưởng lão không yên tâm lời nói, ta có thể thay ngươi dẫn tiến đan tháp bát phẩm luyện dược sư đến luyện chế Chí Tôn đan. Tô Thiên thật động tâm, đồng thời cũng rất kiêng kỵ. Loại tổ hợp này đến giao dịch vẫn là tâm viêm, cảm giác nếu là chính mình cự tuyệt, vậy sẽ không có quả ngon để ăn à. Biến mất rất nhiều năm viện trưởng trở về, chỉ sợ đều chịu không được. Tô trưởng lão, ta rất có thành ý, vẫn lạc tâm viêm sớm muộn đều sẽ phá phong mà ra, cùng hắn đợi đến sự tình không cách nào vãn hồi thời điểm lại hối hận, không bằng hiện tại đem dị hỏa giao cho ta. Tần Thắng chân thành tha thiết thuyết phục, các ngươi có thể được một đóa tân sinh dị hỏa, đây là cả hai cùng có lợi sự tình. Tô Thiên trầm tư, cuối cùng nói ra, học viện sự tình cũng không phải là ta một người có thể làm chủ, còn xin đan hoàng cho ta một chút thời gian. Không có vấn đề. Già Nam học viện hẳn là sẽ đồng ý cùng ngươi giao dịch. Dược Chân cảm thán, cứ như vậy, ngươi liền có được 4 loại dị hỏa, không đến 3 năm liền có như thế lớn tiến triển, có lẽ ngươi thật cùng phần quyết hữu duyên. May mắn thôi. Tần Thắng nói ra 4 chữ chân ngôn. Như Dược Trần nói như vậy, Già Nam không có lý do cự tuyệt Tần Thắng. Mặc kệ tại đấu la thế giới, vẫn là đấu pha thế giới, Tần Thắng muốn làm sự tình, thật là làm một kiện thành một kiện. Một ngày sau, hai vị lao nhân chống rông xuất hiện. Đấu tông đỉnh phong, không nghĩ tới Già Nam học viện còn có hai vị dạng này cường giả. Thiên Mục, Bách Liệt, Già Nam chân chính thủ hộ giả. Đan Hoàng chi ý, Tô Thiên đã cùng chúng ta nói, dị hỏa có thể cho ngươi. Thiên Mục nói ra, nhưng ngươi cam kết sự tình, nhất định phải thực hiện. Hai vị yên tâm. Tần Thắng cười nói, Vân Lam Tông ngay tại Gia Mã Đế Quốc, ta có thể chạy, tông môn chạy không được. Chúng ta tin tưởng Đan Hoàng là người, vô ý lấy Vân Lam Tông uy hiếp Đan Hoàng. Thiên Mục, mời theo chúng ta tới, ta cùng Bách Liệt cùng một chỗ là Đan Hoàng bắt giữ vẫn lạc tâm viêm. Ba đại cao thủ cùng đi thiên phần luyện khí tháp, trước điều đi tất cả học sinh, sau đó thẳng đến tầng dưới chót nhất. Nơi này bị ánh sáng màu lửa đỏ mang chiếu sáng, ở giữa vị trí có một cái động sâu, hướng phía dưới xem xét, liền có thể nhìn thấy giống như lắng động tiên huyết màu đỏ sẫm. Một đạo lồng năng lượng đem cửa hang bao phủ, phong ấn gắt gao, không có bất luận cái gì khe hở cùng lỗ thủng. Tới gần cửa hang về sau, người sau đó ý thức cảm thấy bực bội, đây là vẫn là tâm viêm lực lượng mang tới ảnh hưởng. Nay lửa chính là tâm hỏa, đạn sinh tại trong lòng người, có được trực tiếp công kích linh hồn, nhiễu loạn sức mạnh của tâm linh. Viện trưởng phong ấn vẫn lạc tâm viêm đã rất nhiều năm, nó cho học viện mang đến trợ giúp rất lớn, đáng tiếc, bây giờ lại trở thành thai hoang ẩm. Thiên Mục nói ra, Đan Hoàng nếu có thể đem nó thu phục, cũng hoàn toàn chính xác là học viện giải quyết một cọc phiền phức. Bách Liệt không nói chuyện, vỗ lồng năng lượng, trực tiếp kinh động đến phía dưới vẫn lạc tâm viêm. Chỉ gặp một đầu cực lớn đến nhìn không ra cái đuôi, thân thể cơ hồ trong suốt, liền đầu lâu đều có rộng khoảng một trượng vô hình hỏa mãng từ máu đồng dạng trong nham tương nô ra, nhìn chòng chọc vào cửa hang, trong mắt có bạo ngược cùng tiêu hận. Đã sinh ra linh trí a? Tần Thắng nhẹ gật đầu. Mở ra phong ấn đi. Thiên Mục Bách Liệt liếc nhau, mở ra phong ấn. Vẫn lạc tâm viêm không do dự, trực tiếp tê minh lấy bọn ra, nên vào nó, thì là Tần Thắng bàn tay. 3. Vô hình hỏa mãng lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, Thiên Mục Bách Liệt một trận kinh ngạc. Đây là cái gì tam tinh đấu tông? Con người của ta, hơi thông mấy phần thuần hỏa chi thuật, tiếp xuống giao cho ta đi. Tần Thắng tiến vào cửa hang, giáng lâm tại vô hình hỏa mãng bên người, sau đó bắt lấy nó cái đuôi, bắt đầu tả hữu vung dậy. Vâng. Thiên phần luyện khí tháp đều đang run dậy, Thiên Bách Nhị lao theo bản năng nuốt từng ngụm nước bọt. Nhìn xem mắt bốc kim tinh, bạo ngược chi ý tận tán, chỉ còn mơ hồ vẫn lạc tâm viêm, bọn hắn rất mờ mịt. Đây chính là ngươi hiểu sơ thuần hỏa chi thuật. Một lát về sau, vẫn lạc tâm viêm trở nên rất ngoan ngoãn, Tần Thắng sờ lên hỏa mãng đầu. Về sau liền hảo hảo đi theo ta, hiểu chưa? Vẫn lạc tâm viêm động cũng không dám động. Tần Thắng hài lòng gật đầu, không nói lời nào chính là chấp nhận. Về phần vẫn lạc tâm viêm linh trí còn chưa đủ lấy trèo chống nó miệng nói tiếng người, điểm này Tần Thắng mang tính lựa chọn không nhìn. Ngươi nhìn, đây không phải là có thể nghe hiểu được tiếng người sao? Thiên Mục Bách Liệt im lặng. Chương 92, ta chi ý chí, tức quần quận đại thế, canh thứ 2, chương 92, ta chi ý chí, tức quần quận đại thế, canh thứ 2, Già Nam học viện lòng đất nham tương thế giới, nơi này hỏa thuộc tính thiên địa năng lượng dồi dào đến khó lấy tưởng tượng. Tần Thắng hạ xuống lâm nơi đây, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là một cái nhan sắc, nham tương cực kỳ xiển xệ, ngưng trệ bất động, tính mịch là nơi này chủ đề. Cẩn thận cảm giác một phen về sau, Tần Thắng lắc đầu. Nơi đây mặc dù thiên địa năng lượng nồng đậm, nhưng người tu hành lại cũng không thích hợp lưu lại lâu dài ở chỗ này. Nơi này có một loại hỏa độc, quá lượng hấp thu, độc lực chồng chất sẽ đối với thân thể tạo thành cực lớn ảnh hưởng trái chiều. Đồng thời nham tương thế giới thiên địa năng lượng quá cuồng bạo, thời gian dài hấp thu thậm chí sẽ cải biến người tính cách. Bất quá ta cũng không sợ. Tần Thắng thân có nhiều loại dị hỏa, đây là vạn hỏa chi vương, hỏa độc không gây thương tổn được hắn. Lại ý chí của hắn xuyên qua nhiều cái thế giới, đã sớm bị ma luyện đến khó lấy tưởng tượng tình trạng, chút hứa cuồng bạo năng lượng mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Ánh mắt rơi vào đỏ thẫm nham tương biển chết bên trên, Tần Thắng trong mắt hào quang phun trào, trong lòng thầm nghĩ, đa xá cổ đế đạo phủ, đấu khí đại lục bí mật lớn nhất, người bình thường tiến giai đấu đế duy nhất con đường, vạn năm trước vị cuối cùng đấu đế, đa xá cổ đế động phủ liền giấu ở nham tương thế giới phía dưới cùng nhất. Bên trong có một viên đế phẩm số đan, cùng đa xá cổ đế truyền thừa, bọn chúng các gần chứa một đạo bản nguyên đế khí, đủ để bồi dưỡng hai vị đấu đế. Chỉ là đối Tần Thắng mà nói, lực hấp dẫn không lớn. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là hắn hiện tại cầm đa xá cổ đế động phủ không có cách nào, không phải hắn không ngại đi vào một chuyến. Tìm được trước thiên hỏa tôn giả lại nói, Tần Thắng một đầu đâm vào đỏ thẫm chi hải, đấu khí bành trướng, đem nham tương ngăn cách ra, cuồng bạo hỏa lực không ngừng áp bách, ăn mòn đấu khí bình trướng. Nhưng đối Tần Thắng mà nói, loại này ăn mòn chỉ là chút lòng thành, hắn có thể hao tổn một năm tròn. Vẫn lạc tâm viêm bị Tần Thắng giữ tại trong tay, theo hắn không ngừng xâm nhập nham tương, đạo này dị hỏa dường như nhận lấy cái gì triệu hoán, đi đầu hướng một cái phương hướng rơi xuống. Ở nơi này sao? Tần Thắng hướng phía tâm viêm chỉ dẫn phương hướng tiến lên. Cuối cùng, hắn nhìn thấy một đạo trong suốt vòng sáng. Vòng sáng như bạc khí, ngăn cách ra một phương không có nham tương khu vực, nội bộ có một bộ bạch cốt, một đóa trong suốt ngọn lửa vô hình ở bên trong phiêu đãng. Đây chính là thứ hai đóa vẫn lạc tâm viêm, bất quá còn chỉ là mầm non. Đấu tôn không gian thủ đoạn. Tần Thắng như thế đánh giá, sau đó một bước phóng ra, trực tiếp xuất hiện tại vòng sáng nội bộ. Hắn nhìn xem cô kia bạch cốt, nói ra, còn không ra sao? Người tuổi trẻ bây giờ, thật đúng là khó lường a. Thanh âm giản mùa vang lên. Chỉ gặp chói mắt bạch cốt từ hải cốt bên trong bắn ra, sau đó một đạo lão giả hư ảnh hiện hóa, uy thế bất phàm, rất có cảm giác các bách. Linh hồn thể, lão phu Diệu Thiên Hỏa, cái khác đồng đạo nếu để cho cái mặt mũi, cũng sẽ xưng ta một tiếng Thiên Hỏa Tôn giả. Thiên Hỏa Tôn giả trên mặt nụ cười nhàn nhạt, giống như đối cái danh xưng này có chút tự ngạo. Tại tám đại đế tộc gần thế niên đại, đấu tôn đúng là đại lục đỉnh cấp chiến lực, có thể tu luyện tới cái này cấp bậc không khỏi là phượng mao lân giác tồn tại. Nhân tài, thật sự là nhân tài. Nhìn xem Thiên Hỏa Tôn giả, Tần Thắng hài lòng nhẹ gật đầu. Rất tốt, ta Vân Lam Tông liền cần người như ngươi mới. Hoàn thành đấu phá Tần Thắng nguyện vọng thứ hai cuối cùng một khối ghép hình, đến rồi. Thiên Hỏa Tôn giả bị Tần Thắng ánh mắt nhìn vô ý thức có chút run rẩy, luôn có một loại dự cảm không tốt. Hắn nhìn về phía Tần Thắng trong tay vẫn lạc tâm viêm, khẽ cười nói, vẫn lạc tâm viêm, cuối cùng vẫn là lại rơi xuống cái này ruộng đồng. Bất quá người trẻ tuổi, đạt được dị hỏa sau không trước đem hắn thu phục, biến hóa để cho bản thân sử dụng, mà là mang theo nó chạy loạn khắp nơi, cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Thiên Hỏa Tôn giả vẫy tay một cái, muốn đem vẫn lạc tâm viêm gọi đi qua. Hắn là đạo này dị hỏa đời trước chủ nhân, nhưng là vẫn lạc tâm viêm không nhúc đích, ngoan ngoãn đối tại Tần Thắng trong lòng bàn tay, đối với hắn cái này trước chủ nhân hờ hững. Lão tiên sinh muốn làm cái gì? Tần Thắng giống như thiên chân vô tà đặt câu hỏi. Ta nhưng thật ra là vẫn lạc tâm viêm trước đó chủ nhân, trước khi chết cho nó tự do. Thiên Hỏa Tôn giả có chút xấu hổ, ho khan một cái. Xem ra ngươi đem vẫn lạc tâm viêm phong ấn rất triệt để, không mất cẩn thận, cái này rất tốt, hành tẩu đại lục liền nên dạng này. Thì ra là thế, lão tiên sinh sẽ không phải muốn thu hồi dị hỏa. Thiên Hỏa Tôn giả lắc đầu, tâm viêm sớm là vật vô chủ, đã ngươi đạt được, đó chính là thuộc về ngươi đồ vật. Bao quát đóa này tâm viêm mầm non, ngươi cũng có thể mang đi. Sau đó, Thiên Hỏa Tôn giả là Tần Thắng giảng thuật một cái chuyện xưa của hắn. Vị này đấu tôn từng tại Nham Tương thế giới bên trong phát hiện thành thục vẫn lạc tâm viêm, thu phục sau không có rời đi, ngược lại lựa chọn xâm nhập Nham Tương. Hắn vận khí rất tốt, phát hiện đạo thứ hai khi đó vẫn còn hạt giống giai đoạn vẫn lạc tâm viêm. Năm đó ỷ có mấy phần thực lực, lại tự giác đây là hai đóa giống nhau dị hỏa, có cùng một gốc. Thiên Hỏa Tôn giả thở dài, cho nên ta ý đồ dung hợp hai đạo hỏa diễm, nhưng lại bởi vì dị hỏa phản vệ mà trọng thương, lại bị cái này trong Nham Tương sinh tồn một loại quái vật mà tập kích, cuối cùng vẫn lạc. Đường đường đấu tôn, lại bởi vì dung hợp hai đóa vẫn lạc tâm viêm mà trọng thương, có thể thấy được việc này tính nguy hiểm, phải biết cho dù là thành thục tâm viêm, thực lực cũng kém xa đấu tôn. Nhưng hai lửa tương dung, lại có thể bộc phát ra chí mạng lực lượng. Thiên Hỏa Tôn giả trải qua, cũng càng thêm đã chứng minh phần quyết tính đặc thù. Phần quyết đấu lục, duy ta độc tôn. Lão tiên sinh thật sự là đáng tiếc. Tần Thắng biểu thị ra tiếc hận. Năm đó Thiên Hỏa Tôn giả nếu như đừng xúc động, tại thu phục vẫn lạc tâm viêm sau liền rời đi, có lẽ bây giờ còn tại đại lục ở bên trên quái phong vân đây. Tham lam mê tâm, hết thảy đều là ta tự làm tự chịu. Thiên Hỏa Tôn giả lại nói ra, người trẻ tuổi hẳn là một tên luyện dược sư a. Đúng, cấp bậc không cao, liền thất phẩm mà thôi. Thiên Hỏa Tôn giả, vậy ngươi có biết nên như thế nào chữa trị linh hồn? Lão tiên sinh không muốn chết. Tần Thắng cười hỏi, đây là tự nhiên, có thể còn sống ai nguyện ý trước đây? Lão tiên sinh kia gặp được ta, thật sự là giống ngư nhi gặp nước, ta không chỉ có biết rõ làm sao chữa trị linh hồn, còn có thể để ngươi phục sinh. Tần Thắng nói ra, ta nắm giữ lấy nhất pháp, chỉ cần linh hồn chưa diệt, liền có thể nặng luyện nhục thân, có được lần thứ hai sinh mệnh. Thiên Hỏa Tôn giả trong mắt bộc phát ra kinh người thần thái, hắn đội vàng hỏi, quả thật, đây là một vị cựu chuyển đấu tôn đỉnh phong, kiêm bát phẩm đỉnh cấp luyện dược sư truyền thụ cho phương pháp của ta, không có lầm. Thiên Hỏa Tôn giả ngược lại là trầm mặt lại, một lát sau, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói điều kiện đi. Hắn không cảm thấy người tuổi trẻ trước mắt vô duyên vô cớ sẽ giúp hắn phục sinh. Lão tiên sinh sảng khoái. Tần Thắng cười nói, phục sinh điều kiện hà khắc, cần ba loại dị hỏa. Thiên Hỏa Tôn giả hít sâu một hơi, sau hai cái đối nhau trước hắn mà nói không tính là gì, nhờ hình ba loại dị hỏa thật không đơn giản. Ba yêu cầu này, ta đều có năng lực thỏa mãn, mà ta chỉ có một cái điều kiện. Tần Thắng, ta hy vọng lão tiên sinh phục sinh về sau, có thể gia nhập ta tông môn, Vân Lam Tông. Người già không nên nhàn ở trong nhà, ra lại có nghiệp mới là chính xác. Vân Lam Tông. Thiên Hỏa Tôn giả trầm ngâm một lát, hướng Tần Thắng hiểu rõ một cái Vân Lam Tông tình huống, cuối cùng gật đầu. Chỉ cần ngươi thật có thể làm ta phục sinh, vậy ta có thể gia nhập ngươi tông môn. Còn sống, so cái gì đều mạnh. Chủ yếu nhất là Thiên Hỏa Tôn giả không có lựa chọn. Linh hồn của hắn đã nhịn thời gian rất lâu, cũng nhanh đến cực hạn, tiếp qua mấy năm, liền sẽ hồn phi phách tán. Thiên Hỏa Tôn giả nhất định phải cân nhắc đây có phải hay không là hắn đời này chỉ có cơ hội. Tốt, chờ ta sau khi rời khỏi nơi đây, liền lập tức bắt đầu Thiên Hỏa Tôn giả ngươi phục sinh một chuyện. Tần Thắng tâm tình vui vẻ, chỉ cần Thiên Hỏa Tôn giả phục sinh, liền có thể khôi phục đại bộ phận tu vi, trở lại đấu tôn là khẳng định. Chuyện này đối với Tần Thắng ý nghĩa trọng đại, không chỉ có là có thể hoàn thành đấu phá Tần Thắng nguyện vọng, cũng có lợi cho hắn tìm kiếm dị hỏa. Đem dị hỏa mầm non cùng Thiên Hỏa hài cốt cất kỹ, Tần Thắng chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, Thiên Hỏa Tôn giả nhắc nhở, ngươi muốn xem chừng trong nham tương cái chủng loại kia quái vật, bọn hắn có đấu tôn cấp bậc tồn tại. Tần Thắng gật đầu, ta biết rõ, một loại người thần lằn đúng không? Mặc dù xuống tới thời điểm không có gặp phải, nhưng Tần Thắng đương nhiên sẽ không quên, tương phản, hắn vẫn còn đang đánh người thần lằn chú ý người thần lằn. Nhưng thật ra là đà xá cổ đế động phủ đạo thứ hai phòng tuyến, là tòa kia thần chi mộ địa thủ mộ người. Đạo thứ nhất phòng tuyến dĩ nhiên chính là nham tương thế giới. Ừm, kia là một cái tộc quần, thực lực cường đại, may mà bọn hắn chỉ có lực lượng, mà không hiểu không gian chi lực, đồng thời không cách nào ly khai nham tương. Thiên Hỏa Tôn giả, ngươi chỉ cần kịp thời ly khai, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Tần Thắng đi ra vòng sáng, tại nham tương bên trong du đãng, không đồng nhất một lát, liền có cường đại khí tức từ đằng xa khuyết tán ra đến, cũng cấp tốc tiếp cận hắn. Loại kia quái vật tới, đi mau. Dấu ở trong nạp giới Thiên Hỏa Tôn giả gấp giọng nhắc nhở. Không cần loạn, không cần hoảng. Tần Thắng nhìn chăm chú lên cái hướng kia. Một cái lân phiến nhan sắc cùng nham tương gần, thoạt nhìn như là đứng thẳng thần lằn quái vật xuất hiện trong mắt hắn. Có thể so với đấu tông người thần lằn. Người thần lằn một câu nói nhảm đều không có, ngang nhiên ra tay với Tần Thắng. Nhưng Tần Thắng càng nhanh, hắn cất bước khẽ động, thân hình cùng người thần lằn giao thoa mà qua, trong nháy mắt đi xa. Ầm. Người thần lằn đầu nổ tung, đã mất đi sinh mệnh. Thiên Hỏa Tôn giả giật mình, người mạnh như vậy. Miểu sát đồng cấp đấu tông cường giả, trọng yếu nhất chính là liền đấu kỹ đều vô dụng, chỉ dựa vào cơ bản thực lực liền làm được điểm này. Vân Lam Tông lại có dạng này đấu tông, chẳng lẽ nơi đó là cái gì viễn cổ ẩn thế môn phái sao? Tần Thắng cười cười, cũng liền bình thường đi. Hắn cầm trong tay một viên giống như là hỏa diễm đồng dạng hạt châu, bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh thuần lại to lớn năng lượng. Đây là người thần lằn năng lượng hạch tâm, nếu như có thể luyện hóa, đối tu luyện rất có ích lợi. Thiên Hỏa Tôn giả giải thích nói, nhưng bên trong năng lượng vô cùng cuồng bạo, rất khó hấp thu. Đúng là tốt đồ vật. Tần Thắng gật đầu. Một viên đấu linh, đấu vương cấp bậc hỏa châu, liền có thể chống đỡ đấu hoàng mấy ngày tu luyện chi công, đấu tông hỏa châu hiệu quả tự nhiên càng tốt hơn. Tần Thắng dự định, về sau đến nham tương thế giới nơi này thu hoạch đại lượng hỏa châu, tiềm tu một đoạn thời gian. Có hai đoán dị hỏa chờ lấy hắn thôn vệ, tu vi tăng lên lại nhanh cũng có thể đem đấu khí rèn luyện kiên cố vô cùng. Ly khai nham tương thế giới về sau, Tần Thắng nhìn thấy một mực chờ đối ở bên ngoài thiên một bách liệt. May mắn không làm được bệnh. Hắn cười cười, đem vẫn lạc tâm viêm mầm non thả tới. Tra xét một cái dị hỏa mầm non tình huống, thiên một bách liệt rất kinh hỉ. Đan hoàng quả thật người đáng tin, về sau ngươi chính là giả nam học viện bằng hữu. Thiên một nói. Tần Thắng gật đầu, con người của ta cũng từ trước đến nay rất ưa thích kết giao bằng hữu. Ta còn có một cái khác giao dịch, không biết rõ hai vị có nguyện ý không nghe một chút. Đan hoàng cứ nói đừng ngại. Tần Thắng, trước đó ta hứa hẹn qua, thay giả nam học viện luyện chế một viên chí tôn đan, nhưng hai vị đều là đấu tông đỉnh phong, một viên đan dược đoán chừng không đủ. Ta có thể lại luyện cái thứ hai chí tôn đan. Thiên một bách liệt liếc nhau, tâm động. Nếu như có thể có hai cái phá cảnh đan dược, vậy bọn hắn đều có thể có phần, nếm thử xung quanh. Người người có đan ăn, người người có thể đột phá. Đan hoàng muốn cái gì? Thiên mục hỏi thăm. Thất tinh đấu tông địa ma lão quỷ hoàn chỉnh thi thể, các ngươi tại đánh giết hắn lúc, cần lấy danh nghĩa của ta làm việc, cùng thay ta thu thập một chút dự tài. Tần Thắng đáp, mặt khác, ta còn muốn cùng đại biểu Vân Lam tông cùng gia Nam học viện đạt thành một hạng hợp tác. Địa ma lão quỷ là hắc giác vực bá chủ thế lực ma viêm cốc lão tổ, Tần Thắng muốn thi thể của hắn, tự nhiên là vì phục sinh thiên hỏa tôn giả. Giết một cái thất tinh đấu tông, chính Tần Thắng cũng rất dễ dàng làm được, nhưng hắn không muốn đem thời gian tốn hao tại loại chuyện này phía trên. Địa ma lão quỷ. Bách Liệt trầm ngâm một lát, nói ra, kẻ này cùng chúng ta là tử địch, thất tinh đấu tông tu vi, ta cùng Thiên Mục cũng có thể giải quyết. Thay Đan Hoàng thu thập dược tài cũng được, nhưng không biết rõ cái gọi là hợp tác là cái gì. Vân Lam tông muốn đem thế lực quyết trương đến Hắc Giác vực, đồng thời tại Gia Mã Đế quốc nội bộ đã gây dựng liên minh. Thiên Mục lắc đầu, Gia Nam học viện là học viện, sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Ta biết rõ, ta hy vọng là liên minh cùng học viện có thể hợp tác, trình độ nhất định thực hiện tài nguyên liên hệ, hô bang hỗ trợ. Tần Thắng, hai vị, các ngươi không cảm thấy Hắc Giác vực quá dơ bẩn sao? Già Nam học viện mặc dù một mực trung lập, nhưng những người khác đối với các ngươi mạo phạm nhưng từ chưa đình chỉ qua. Các ngươi trước đó một mực tại bế quan, để cầu đột phá chờ tương lai tiến giai đấu tôn, sau nếu như y nguyên tùy ý thế lực khác nhằm vào Già Nam, đây chẳng phải là bạch đột phá. Hắc Giác vực là đấu khí đại lục tứ thông chi địa, các loại tăng vật, hung nhân, tin tức đều sẽ hội tụ tới đây. Để Vân Lam tông khuyết trương đến nơi đây, đối Tần Thắng tìm kiếm dị hỏa rất có ích lợi. Hợp tác với Già Nam học viện chỉ là kế hoạch của hắn một trong, Tần Thắng còn dự định thu phục một chút Hắc Giác vực bản thổ cao thủ, đem xúc giác kéo dài đến các mặt. Đương nhiên, những này liền giao cho Thương Khung Liên Minh đi làm, Tần Thắng chỉ phụ trách ra lệnh. Chờ dược tài thu thập tốt về sau, cho Vân Vận luyện chế một chút đan dược, mau chóng đem nàng tăng lên tới đấu tông. Mỹ Đỗ Toa cũng không thể nhàn rỗi, mãnh liệt như vậy chiến lực, mỗi ngày đối tại tháp qua nhị số hạt cát, quá lãng phí. Đối với Tần Thắng kết minh chi mời, Thiên Mục Bách Liệt cùng Tô Thiên tự mình thương nghị một cái. Tô Thiên, ngươi là đại trưởng lão, ngươi có ý nghĩ gì? Tô Thiên lắc đầu, lấy đan hoàng chi thế, đấu tông cùng thất phẩm luyện dược sư tuyệt không phải cực hạn của hắn. Hắn Vân Lam tông muốn quyết trương, căn bản không ai có thể ngăn được, coi như chúng ta bây giờ cự tuyệt, tương lai Y Nguyên cũng phải cùng Vân Lam tông tiếp xúc. Hiện tại chúng ta cùng Đan Hoàng thành lập hữu nghị, là một cái tốt bắt đầu, hẳn là nắm chặt. Nói có lý. Thiên Mục cùng Bách Liệt gật đầu, cái sau cảm khái nói, Đan Hoàng không phải người quá thay. Căn bản không có bất luận kẻ nào có thể cự tuyệt Tần Thắng, cái gì là đại thế? Đây chính là đại thế. Chương 93, Thuần Long cao thủ chương 93, Thuần Long cao thủ Già Nam học viện có một tòa kho thuốc, bên trong đặt vào các loại chân quý dược tài. Hôm nay, Tần Thắng liền đi tới nơi này. Hắn cần một chút dược tài đến luyện chế Thiên Hỏa Tôn giả cần đang dược, để báo đáp lại, Tần Thắng sẽ ra tay, ngoài định mức thay Giả Nam luyện chế một viên phá tông đan. Kho thuốc bên trong, huỳnh quang nhàn nhạt, nơi này vết tưởng, mặt đất tất cả đều là từ một loại đặc thù bạch ngọc sở kiến, có thể trình độ lớn nhất trên cam đoan dược tài dược lực không sói mòn. Từng cái bạch ngọc giá thuốc 10 phần cao lớn, phía trên trưng bày hình dạng khác nhau, mùi thơm cùng mùi lạ cùng tồn các loại dược tài. Không hổ là đại lục thứ nhất học viện, nội tình thật sự là thâm hậu. Tần Thắng ánh mắt tại những này dược tài trên đảo qua, đối Giả Nam thực lực biểu thị tán thành. Huyết mang chi, băng hỏa long tú quả. Tần Thắng du tẩu tại từng cái giá thuốc bên trong, ngẫu nhiên sẽ ra tay, lấy đi chính mình cần dự tài. Thẳng đến một đoạn thời khắc, làm hắn lần nữa đưa tay lúc, đột nhiên cảm nhận được nhỏ xíu không gian ba động. Chỉ gặp một cái tinh tế trắng nõn tay nhỏ chống rồng xuất hiện, đồng dạng chộp tới loại kia dự tài. Tần Thắng cười cười, một chỉ điểm tại tay nhỏ phía trên, tiếng kinh hô sau lưng hắn vang lên. Đau quá đau quá. Tần Thắng quay người, cả người cao chỉ tới hắn phần eo, mái tóc màu tím tự nhiên rủ xuống, mặc bạch tí điệp, phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài đứng tại phía sau hắn, đối tay phải không ngừng thổi hơi. Mặc dù cái này chỉ là cái tiểu nữ hài, nhưng Tần Thắng lại từ trên người nàng cảm giác được một cỗ lực lượng hùng hồn, không thua gì đấu vương, đồng thời nàng này nhục thân cực kỳ cứng hãn. Thử Nghiên, Tần Thắng hỏi, ngươi làm sao biết rõ tên của ta? Thử Nghiên trừng to mắt, ta biết Tô Thiên trưởng lão. Tần Thắng cười nói, ngươi lại tới an bụng dự tài, bị Tô Thiên trưởng lão biết rõ, xem chừng cái mông nở hoa. Thử Nghiên, bản thể là ma thú Thái Hư Cổ Long, bởi vì ăn nhầm hóa hình thảo mà biến thành nhân loại tiểu nữ hài bộ dáng. Thái Hư Cổ Long, mạnh nhất chủng tộc ma thú. Thử Nghiên tiềm lực phi phàm, có Thái Hư Cổ Long nhất tộc Long Hoàng huyết mạch, nàng phụ thân là đấu thánh đỉnh phong Long Hoàng. Đây là đấu khí đại lục cấp cao nhất tu đời thứ hai, nói một tiếng phú bà, thực chí danh uy. Âm Dương Song Viêm là sinh tại vũ trụ hư không dị hỏa, người bình thường căn bản tìm không thấy, nhưng Thái Hư Cổ Long thì là sinh hoạt tại hư không bên trong. Tần Thắng ý niệm trong lòng chuyển động, có thuê lao động trẻ em ý nghĩ. Đương nhiên, Tử Nghiên niên kỷ kỳ thật cũng không nhỏ, chỉ là bị giới hạn thực lực không đủ, một mực chưa trưởng thành mà thôi. Tử Nghiên cái cằm vừa nhấc, lao đầu tử mới sẽ không đánh ta, ngược lại là ngươi, ngươi làm đau ta, ta còn không có cùng ngươi tính sổ sách đây. Nàng ánh mắt rơi vào Tần Thắng trong tay dược tại phía trên, còn có, đây là ta. Tử Nghiên biến mất, dung nhập trong hư không, trực tiếp hướng Tần Thắng đánh tới. Thái Hư Cổ Long, quả nhiên là hư không sủng nhi. Bất quá đối với Tần Thắng mà nói, Tử Nghiên tại trong hư không mọi cử động như xem vân tay trên bàn tay, rõ rõ ràng ràng. Hắn một cái tay thăm dò vào hư không, tinh chuẩn nắm Tử Nghiên vận mệnh phần gáy, đưa nàng mang ra ngoài. Tiểu Bằng Hữu liền nên ngoan ngoãn nghe lời. Tử Nghiên sửng sốt một cái, sau đó tại giữa không trung dương nhanh múa bước, nhưng trở ngại ngắn tay ngắn chân nguyên nhân, quả thực là không đụng tới Tần Thắng, giống một cái bịch tiêu thân. Thả ta ra, người cái tên xấu xa này, ta tới đây lấy dược tài, là Tô Thiên trưởng lão cho phép, đồng thời ta là thất phẩm luyện dược sư, là giả Nam học viện khách nhân. Tần Thắng nói ra, ngược lại là ngươi, lén lút trà trộn vào đến, còn đối ta xuất thủ, ngươi mới là người xấu, phá hư ta cùng học viện quan hệ, ngươi dạng này là muốn tạ tội. Tử Nghiên ngộng, thật giống như ta mới là bị khi phụ một cái kia a. Tùy tiện từ chính mình trong nạn giới lấy ra một gốc dược tài về sau, dị hỏa phun trào, Tần Thắng đem nó luyện thành dược hoàn. Sau đó nhẹ nhàng bắn ra, xuất tại Tử Nghiên ngoài miệng. Tử Nghiên theo bản năng há miệng nhấm ướt, nhãn tình sáng lên. Ngọt nào, thật ăn ngon. Còn muốn sao? Muốn. Tần Thắng không ngừng bắn ra dược hoàn, Tử Nghiên cái đầu nhỏ một hồi phía bên trái, một hồi phía bên phải, tinh chuẩn tiếp nhận mỗi một hạt dược hoàn. Thuần Long cao thủ. Cuối cùng, Tần Thắng đem Tử Nghiên để xuống, nói ra, muốn liền ngoan ngoãn nghe lời, đừng quấy rầy ta. Tử Nghiên con ngươi đảo một vòng, theo bên người Tần Thắng, ngửa đầu, nháy mắt to. Ngươi thật là thất phẩm luyện dược sư. Lựa ngươi có chỗ tốt gì? Tần Thắng một bên nói chuyện với Tử Nghiên, một bên liên tiếp xuất thủ. Cảm tạ giả Nam học viện hào phóng. Vậy ngươi có thể hay không luyện cho ta chút đan dược? Ta tại sao phải cho ngươi luyện? Tần Thắng nói ra, thất phẩm luyện dược sư cũng không phải cái gì đều có thể mời được đến, ngươi khẳng định mời không nổi. Ta rất lợi hại, đồng thời chỉ cần ăn đan dược, sau khi lớn lên lợi hại hơn. Tử Nghiên cơ cơ quả đấm, ta có thể giúp ngươi đánh người, bang bang hai quyền là có thể đem bọn hắn đều đánh bay. Đại lục ở bên trên không có mấy người là đối thủ của ta, chiến đấu ta không cần đến ngươi. Tần Thắng nói lời rất ngông cuồng, nhưng sự thật cũng đúng là như thế. Đấu tông ở trên cảnh giới, khó khăn lắm có thể cùng tứ cực bí cảnh tương đương, nhưng là chiến lược lại ngày đêm khác biệt. Tần Thắng hiện tại là Hóa Long đệ thất biến, khác loại thần cấm, đấu khí đại lục xác thực không có mấy người là đối thủ của hắn. Vậy sao ngươi mới nguyện ý luyện cho ta thuốc? Tử Nghiên tức giận. Tần Thắng dừng lại bước chân, từ đầu tới đuôi đánh giá Tử Nghiên một lần. Ta khả năng cho ngươi luyện được. Tử Nghiên mặt mày hớn hở, có chút vui vẻ, có thể một giây sau liền nghe Tần Thắng nói ra, bất quá cho ngươi luyện dược lại rất không có khả năng. Tử Nghiên mặt lập tức sụp đổ, một cái bay nào, mở ra miệng to như chậu máu. Ta muốn ăn ngươi. Nàng cắn một cái đi qua, sau đó che miệng phi tốc lui lại, nước mắt rưng rưng. Bùn nước thần thể xương a cay a cứng rắn. Một cái cắn này, kém chút đem nàng răng cho vỡ nát. Tần Thắng cười vui vẻ, đùa tiểu hài chơi thật vui, không chỉ có là nhân loại con non, loài rồng con non cũng rất thú vị. Thân thể là hết thể tiền vốn ngươi biết hay không? Tần Thắng lại nhấc lên Tử Nghiên phần gáy, nói ra, tốt, ta muốn dược tài đều đã tìm đủ, ngươi cũng đừng ở chỗ này họa họa học viện tài sản. Thả ta ra, chính ta sẽ đi, người xấu, ngươi chọc giận ta. Tử Nghiên tiếp tục bay nhảy, Tần Thắng mang theo nàng đi gặp Tô Thiên. Xem xét hai người địa bộ này, Tô Thiên liền minh bạch xảy ra chuyện gì, hắn bất đắc dĩ cười. Cho đan hoàng thêm phiền toái. Không có gì, Tử Nghiên thật đáng yêu, rất có sức sống. Tần Thắng nói ra, Vân Lam Tông cũng có hai cái niên kỷ cùng nàng không chênh lệch nhiều đệ tử, tuyệt không hòa bát, Tử Nghiên dạng này liền rất tốt. Tô Thiên đem Tử Nghiên lĩnh đi, Tần Thắng tại trước mặt mọi người, khai lò luyện chế phá tông đan, một lần liền thành. Có thể nói là, nước chảy mây trôi, kỹ nghệ tự nhiên, tung hưởng tơ lụa. Nhìn xem cuối cùng ra lò viên kia sung mãn mượt mà phá tông đan, Già Nam học viện bên trong ở vào đấu hoàng đỉnh phong người, trong mắt đều là màu nhiệt huyết. Một viên đan dược, trợ lực ngươi đấu tông động. Tần Thắng, ngươi thơm quá a. Tử Nghiên đang chạy tới, một mặt vẻ khát vọng. Viên này đan dược có thể hay không cho ta ăn? Ta sợ đem ngươi cho căng hết cỡ. Tần Thắng đem phá tông đan giao cho Tô Thiên. Hắn nói cảm ơn liên tục, sau đó nói ra, đan hoàng ngươi đánh giết Hàn Phong một chuyện, đã tại Hắc Giác vực triệt để truyền ra. Thế lực này có phản ứng gì? Tần Thắng thuận miệng hỏi. Rất nhiều người đi phong thành xem xét tình huống, nhưng Hắc Giác vực đấu hoàng, đấu tông nhóm đều rất yên tĩnh, không có đi chiếm cứ nơi đó, xem ra rất kiêng kỵ đan hoàng. Tô Thiên nói ra, cũng không có người dự định là Hàn Phong báo thủ, ngược lại là có người lặng lẽ tới, cho đan hoàng đưa hành lễ. Tần Thắng cười một tiếng, Hắc Giác vực nào có không thể phá vỡ tình nghĩa, đương nhiên sẽ không có người vì Hàn Phong báo thủ. Không đúng, có lẽ hồn điện người sẽ đến tìm tòi hư thực, dù sao Hàn Phong cùng mộ cốt có liên hệ. Nhưng Tần Thắng cũng không sợ hồn điện, lấy tổ chức này thói quen, tầng tầng bao bên ngoài xuống tới, cuối cùng đoán chừng liền chỉ biết phái mấy cái đấu tông cấp bậc hộ pháp tới. Lại nói, ta hiện tại cũng là hồn điện bao bên ngoài nhân viên á về phần tặng lễ. Tần Thắng nghĩ nói ra, phiền phức Tô Thiên trưởng lão liệt một phần Hắc Giác vực thế lực khắp nơi danh sách cho ta, lại đánh dấu một cái nào không có tặng lễ. Tặng lễ người, ta không nhất định nhớ được, nhưng không tặng người, ta khẳng định nhớ kỹ. Không muốn làm nước quá trong ắt không có cá kia một bộ, không muốn phong tỏa ta, để Hắc Giác vực tập tục tới. Lại nghĩ tới một chuyện, Tần Thắng cười nói, bọn hắn lặng lẽ tặng lễ, chỉ sợ là lo lắng Hàn Phong lão sư còn sót lại nhân mạch đến báo thù cho hắn, gây phiền toái. Nghe nói như thế, Tô Thiên thần sắc có chút vi diệu. Hàn Phong chết rồi, Đan Hoàng làm, để chúng ta nhìn xem ai là kẻ chủ mưu phía sau. A, nguyên lai là Dược Tôn giả. Địa Ma lão quỷ sự tình giải quyết sao? Tần Thắng lại hỏi. Tại Đan Hoàng tiến vào nham tương thế giới về sau, Thiên lão cùng Bách lão liền đã mang theo học viện đấu hoàng xuất phát. Tô Thiên cũng nhanh trở về. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Nửa cách giờ, Thiên Mục Bách liệt hiện thân, đem một cỗ thi thể vứt trên mặt đất. Địa Ma lão quỷ, Đan Hoàng nghiệm một chút hàng. Tần Thắng nhìn lướt qua, xác định là Thất Tinh đấu tông sau nhẹ gật đầu. 9 thành 9, mới mẻ hàng. Ta tất nhiên là tin được hai vị. Thiên Mục lại nói ra, trừ cái đó ra, chúng ta tại Ma Viêm cốc bên trong còn phát hiện một chút đồ vật, Đan Hoàng ngươi hẳn là sẽ có hứng thú. Hắn đưa cho Tần Thắng mấy đạo quyển trục, mở ra xem. Lộng Diễm Quyết, Thiên Yêu Khôi, cùng một chút công pháp đấu kỹ. Lộng Diễm Quyết có thể hậu thiên tu ra một loại kỳ dị hỏa diễm, mặc dù không bằng dị hỏa, nhưng thuần túy uy năng nhưng cũng không tầm thường. Thiên Yêu Khôi, viễn cổ lưu truyền xuống một loại khôi lỗi phương pháp luyện chế, cần cường giả thi thể là tài, cuối cùng luyện ra khôi lỗi chia làm nhân, địa, thiên cấp 3. Tối cao cấp bậc màu vàng kim Thiên Yêu Khôi, có thể so với đấu tôn người cường giả, nguyên kịch bản bên trong Tiêu Viêm thậm chí còn luyện ra qua đấu thánh cấp bậc khôi lỗi, chỉ bất quá nguyên vật liệu chính là đấu thánh thi thể. Đối Tần Thắng tới nói, coi như hữu dụng đi. Phiền phức hai vị, đối chí tôn đan dược tài gom góp về sau, ta liền lập tức khai lò luyện đan. Đan Hoàng khách khí. Thiên Bách Nhị lão vừa nghĩ tới chí tôn đan, cũng không khỏi cảm xúc bành trướng. Tô Thiên trưởng lão, ta có một chuyện làm phiền ngươi. Tần Thắng nói với Tô Thiên, mời ngươi thay ta hướng Hắc Giác vực chuyển một câu, liền nói, Thương Khung Liên Minh tân sinh, chính là cần nhân thủ thời điểm, tìm tới người chỉ cần vào mắt của ta, kia tất cả đãi ngộ tự ưu. Có thể. Tô Thiên gật đầu, hỏi, cụ thể đãi ngộ là cái gì? Nếu là có người hỏi, ta cũng tốt hướng bọn hắn giải thích. Tần Thắng suy nghĩ một lát, nói ra, liền, bao ăn bao ở đi. Ừm. Tô Thiên sững sờ. Đây cũng là đãi ngộ tự ưu. Đúng rồi, ngươi nhớ kỹ đem ta đã là thất phẩm luyện dược sư sự tình cũng cùng nhau truyền ra. Tần Thắng nói bổ sung, nếu có người có thể xuất ra chân quý dược tài tìm tới, ta sẽ ưu tiên cân nhắc nhận lấy hắn. Không chỉ có chỉ là bao ăn bao ở, còn muốn hướng ngươi trả tiền mới có thể gia nhập Thương Khung Liên Minh. Tô Thiên tê. Kỳ thật, không phải ta cầu bọn hắn gia nhập. Tần Thắng cười nói, mà là bọn hắn khát vọng cùng ta thành lập liên hệ. Hắc Giác vực mạnh được yếu thua, kẻ yếu đều phụ thuộc cường giả sinh tồn. Bình thường tới nói, một cái đấu vương muốn cùng thất phẩm luyện dược sư nhờ và chút quan hệ, đừng nói cánh cửa, cửa sổ đều không có. Hiện tại Tần Thắng cho Hắc Giác vực người một cái cơ hội, tới làm chó của ta đi. Đối với Hắc Giác vực những người này, Tần Thắng tự nhiên là sẽ không giống đối đại gia Mã Đế quốc đám người đồng dạng. Ác nhân liền nên có ác nhân đến mãi. Sau đó, Tần Thắng lại luyện chế ra mấy cái phá tông đan, cùng có thể tăng lên đấu hoàng thực lực đang dược, mời ra Nam học viện người đi ra Mã Đế quốc một chuyến, thay hắn đưa cái chuyển phát nhanh, thuận tiện cho Vân Vận truyền tin. Hắn để mềm lòng sư tỷ tranh thủ thời gian phái người đến Hắc Giác vực, ở chỗ này tiếp quản hắn đánh xuống Giang Sơn. Tốt nhất là để Mỹ Đô Toa nữ vương tới, lấy nàng đấu tông thực lực có thể chấn được chẳng tử. Chờ xử lý tốt tất cả mọi chuyện về sau, Tần Thắng lần nữa đi tới Thiên Phần luyện khí tháp, nhìn xem phía dưới nham tương thế giới, đâm thẳng đầu vào. Hắn muốn ở chỗ này tiềm tu một đoạn thời gian, luyện hóa dị hỏa, thẳng đến sinh cốt dung huyết đan dược tái tìm đủ về sau, tái xuất quan phục sinh thiên hỏa tuân giả. Đến thời điểm có một vị đấu tôn thêm trong Mây Vân Lam Tông, cũng liền có thể tùy ý tại Tây Bắc Đại Lục quyết trường, vì hắn tìm kiếm dị hỏa. Mà tại Tần Thắng bế quan lúc, Thương Khung Liên Minh cũng bắt đầu như hỏa như đổ quyết trường, Già Nam học viện cũng là phi thường phối hợp, nhấc lên lớn như vậy gợn sóng. Đan Hoàng Tần Thắng, Thương Khung Liên Minh, thành thảo luận suất cao nhất hai cái tử. Thiên Hạ Phong Vân gia chúng ta. GS, hôm nay 10600 chữ đã đổi mới, cầu nguyện phiếu, chương 94, mang theo Thiên Đế Phi Thăng đi đảo quáng chương 94, mang theo Thiên Đế Phi Thăng đi đảo quáng giả thiên thế giới. Gần nhất Nam vực lại có tin tức lớn, tên là Diệp Phàm thiếu niên, lấy mũ hành chân hỏa thiêu chết Cơ Gia một vị thái thượng trưởng lão, Cơ Gia tức giận. Từ Khổng Tước Vương xuất thế về sau, Cơ Gia ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền trước sau chết đi ba vị thái thượng, sắp chết một vị thái thượng, cái này đối với thái cổ thế gia mà nói, quả thực là đem bọn hắn mặt mũi để dưới đất giẫm. Khổng Tước Vương loại kia tuyệt thế đại năng, còn có giao quang thánh tử Tần Thắng coi như xong, Cơ Gia bắt bọn hắn không có cách nào. Nhưng ngươi Diệp Phàm lại là chỗ nào xuất hiện nhỏ ma cạp đông, dám bắt trước hai vị này. Cái này đã không là bình thường khiêu khích, nhất định phải ra trọng quyền. Cơ Gia cho tới đạo cung đệ tử, từ thái thượng trưởng lão, đều xuất động, đi tìm Diệp Phàm tung tích, thể phải đem nó áp chế cốt dương hồi. Tần Thắng biết được tin tức này về sau, hơi xúc động. Diệp Tam Dấu, ngươi kiếp nạn lại tới. Tu thành chính quả trên đường cuối cùng sẽ có rất nhiều yêu ma quỷ quái. Cơ Gia sinh một cái tốt nữ nhi. Trong lòng Tần Thắng toát ra một cái ý nghĩ. Nhìn Trung Già Thiên, lấy Cơ Gia tiền kỳ tác phong, thỏa thỏa thuộc về loại kia muốn bị diệt tộc trùm phản diện. Bất quá Cơ Gia trước có hư không đại đế di trạch, sau có mặt trăng nhỏ kéo dài tính mạng, cứ thế mà để hắn chịu nổi. Không chỉ có không có diệt tộc, còn có một cái thiên đế con rể. À, đấu phá thế giới, cổ tộc có cổ Vân Nhi mang bay toàn tộc, Già Thiên cũng có một cái cơ tử nguyện cũng giống như thế. Hồn tộc An Hồn Thiên Đế không có nữ nhi thua thiệt, Bác Nguyên Vương già cùng An Vương đẳng không có muội muội thua thiệt. Tần Thắng cảm thấy mình phát hiện một đầu khác loại thông quan đạo lộ, đáng tiếc người bình thường không dùng đến. Tại giao quang thánh địa mấy ngàn dặm bên ngoài, có một ngọn núi khe. Diệp Phàm máu me khắp người, thất tha thất thểu đi vào bờ sông, quần áo tả tơi, rất thê thảm. Phình một tiếng, hắn đột nhiên mới ngã xuống đất, cũng không nhúc đích. Ha ha, đúng, chính là xuyên kỳ trang dị phục cái kia, gọi ngươi lấy. nơi này không được phép ngủ. Réo rắt thanh âm vang lên, Diệp Phàm trong nháy mắt căng cứng, cảnh giác nhìn sang. Diệp Tử, ngươi bây giờ để cho ta cảm thấy lạ lắm. Tần Thắng cười nói, phát hiện xa xa là mấy tháng không thấy Tần Thắng, Diệp Phàm có một loại thủ đến mây mở gặp Nguyệt Minh cảm giác. Ca, ta anh ruột, ta rốt cục lại tìm đến ngươi. Hắn chạy tới, phi thường kích động, đánh giá một trận Diệp Phàm. Tần Thắng cười nói, mới tạo hình không tệ, tràn đầy một loại nguyên thủy gia tính, rất nghệ thuật, rất tiên bệ. Từ địa cầu đến bắt đầu, tinh cầu đều đổi một cái, ngươi cũng làm nên có cái diện mạo mới. Đừng nói nữa, ta thật muốn khóc, không may, quá xui xẻo. Diệp Phàm một mặt chuyện cũ nghĩ lại mà kinh chi sắc. Nếu như thượng thiên có thể cho ta một lần nữa cơ hội, ban đầu ở hỏa vực bên ngoài, ta tuyệt đối sẽ không lựa chọn một mình tiến vào hỏa vực, nhất định sẽ theo sát ngươi. Nếu như muốn cho chúng ta cùng một chỗ thời gian thêm một tuần lễ hạ, ta hy vọng là một vạn năm. Tần Thắng lộ ra khó tả biểu lộ. Diệp Tử, ngươi lý trí một chút xíu, đừng như vậy, ta sợ hãi. Tương lai ngươi từ phía sau đâm ta tình nguyện là lạnh băng băng đao kiếm. Lý trí? Ngươi bảo ta làm sao lý trí? Diệp Phàm rất thương tang. Ai, cái khổ của ta, ngươi như thế nào lại biết rõ, trên đời không có thật cảm động lây. Được. Tần Thắng xuất thủ, thay Diệp Phàm chữa trị thương thế. Diệp Phàm một mặt vẻ an tâm, thần tiên nhân đến, thanh tiên liền có. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi an toàn địa phương. Đi. Các ngươi muốn đi hướng chỗ nào? Một đạo băng lãnh thanh âm từ phía trên bên cạnh truyền đến, chỉ gặp hư không ba động, ba cái lao giả, một thanh niên qua trong dây lát liền xuất hiện tại ba người phía trước. Tiểu xuất sinh, tu vi không cao, ngược lại là rất có thể chạy, nhưng cũng dừng ở đây rồi. Người cơ gia. Tần Thắng nhìn về phía những người kia. Diệp Phàm thấp giọng nhắc nhở, cái kia tuổi trẻ gọi Cơ Hải Nguyệt, là cơ gia tiểu bối bên trong gần như chỉ ở thần thể phía dưới nhân vật. Tần Thắng không thèm để ý, thần thể ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi một kích. Giao quang thánh tử Tần Thắng, ta biết rõ ngươi. Cơ Hải Nguyệt mở miệng. Nhưng việc này không có quan hệ gì với ngươi, là ta cơ gia cùng Diệp Phàm ân đoán, hắn học trộm ta cơ gia đại hư không thuật, phạm vào cấm kỵ, trên trời dưới đất đều không ai có thể cứu được hắn. Nói hiệu nói vượng. Diệp Phàm giận dữ mắng mỏ. Đại hư không thuật không phải ta học trộm. Mặc kệ ngươi đại hư không thuật là thế nào tới, kia đều không phải là ngươi có tư cách đụng vào đồ vật, cho dù là giao quang thánh chủ học được môn này bí thuật, ta cơ gia đều muốn thu hồi. Cơ gia khẩu khí thật lớn. Tần Thắng, Diệp Tử, trở về ta dẫn ngươi đi gặp thánh chủ, ngươi đem đại hư không thuật chuyển cho hắn, ta ngược lại muốn xem cơ gia muốn làm gì. Cơ Hải Nguyệt, ta thổi cái châu, ngươi đến thật. Tần Thánh Tử là ý gì? Cơ Hải Nguyệt hỏi, là muốn nhúng tay ta cơ gia chuyển thừa sao? Không biết đây là của cá nhân ngươi ý tứ, vẫn là toàn bộ giao quang thánh địa ý nghĩ. Tốt một cái thái cổ thế gia, thật sự là sẽ cho người chủ mũ. Diệp Phàm ánh mắt băng lãnh, cực hận cơ gia những người này, hắn nói ra, trước đây có người truy sát Cơ Tử Nguyệt, ta gặp nàng, cứu tính mạng của nàng, nhưng truy binh không ngừng. Về sau hai người chúng ta ở vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm, vì tự vệ, nàng đem đại hư không thuật chuyển cho ta. Về sau ta mang theo nàng giết ra một đường máu, vượt qua ngàn dặm và dặm, đem người an toàn đưa đến các ngươi cơ gia trên tay. Ta chưa hề yêu cầu xa vời qua ngươi cơ gia hồi báo, nhưng ta cũng không nghĩ tới đường đường thái cổ thế gia vậy mà bực này không biết xấu hổ. Nếu như đại hư không thuật thật sự là chính mình đi trộm, cướp, kia bị cơ gia truy sát, Diệp Phàm không một câu oán hận. Nhưng vấn đề chân tướng không phải như vậy à? Hiện tại cái này tình huống cơ gia vừa lên đến liền muốn mạng của hắn, cái này đổi ai cũng không có khả năng tiếp nhận. Tốt, sự tình như thế nào ta rõ ràng, các ngươi về cơ gia đi thôi, thay ta chuyển cáo cơ gia lão già nhóm một câu. Tần Thắng gật đầu, nói ra, tướng chuột có ra, người mà không nghi. Cơ Hải Nguyệt mấy người xanh cả mặt, như thế nào nghe không ra Tần Thắng là tại châm chọc bọn hắn không chi lễ nghĩa liêm sỉ. Tần Thánh Tử. Tần Thắng đánh gãy bọn hắn, sắc mặt bình tĩnh hỏi lại, các ngươi muốn làm trái ta ý tứ? Cơ Hải Nguyệt mấy người tại Tần Thắng ánh mắt dưới, trong lòng phát lạnh, thân thể tựa hồ cũng bị đông cứng, giữa thiên địa một mảnh túc sát. Tần Thắng không để ý đến hắn nữa nhóm, mang theo Diệp Phàm rời đi. Chờ bọn hắn sau khi đi thật lâu, Cơ Hải Nguyệt bốn người mới giống như là bị giải trừ định thân thuật, có thể động đậy. Thật sự là đáng sợ, đây là Hóa Long bí cảnh sao? Vừa rồi, cái này Tần Thắng cho ta cảm giác giống như là gia chủ ở trước mặt. Hắn chỉ sợ thật vô địch Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ. Ba cái lao giả kinh hãi, Cơ Hải Nguyệt trầm mặc không nói gì, nhưng lại như muốn đạo tâm vỡ vụn. Chính mình cùng cái này Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân chính lệnh, lại có lớn như vậy. Chỉ có khi thật sự đối mặt Tần Thắng lúc, mới có thể biết được có chút chênh lệch, khả năng chính mình dùng một đời cũng không cách nào bù đắp. Thần tiên nhân, vẫn là ngươi uy phong a. Diệp Phàm cảm khái. Một câu liền để mấy cái kia mắt cao hơn đầu cơ gia người không còn dám quát tháo. Nếu như ngươi có thể thánh thể lại thành, đủ để quân lâm cửu thiên thập địa, khi đó sẽ uy phong hơn. Tần Thắng cười nói. Ngươi đừng cho ta bánh vẽ. Diệp Phàm lắc đầu, thánh thể lại thành. Nhìn không thấy hy vọng a. Hắn rất phiền muộn, ngươi nói tương lai là thuộc về ta, có thể cái kia tương lai, đến cùng cái gì thời điểm đến? Nó có thể tới hay không? Tần Thắng nghĩ, đắc, Như Lai. Diệp Phàm ngửa mặt lên trời thở dài. Người rõ ràng tại hỏa vực, vì cái gì còn có thể cùng Cơ Tử Nguyệt gặp phải? Tần Thắng không hiểu hỏi. Diệp Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, ta đối hỏa vực rất hiếu kỳ, ngay tại các tầng đi lòng vòng, ngày đó ta tại tầng thứ nhất hỏa vực, trông thấy Cơ Tử Nguyệt vì tránh né truy sát cũng vào. Chuyện phát sinh phía sau liền rất rõ ràng, Diệp Phàm không có khả năng mặc kệ Cơ Tử Nguyệt. Không biết rõ là nên tính ngươi không may, vẫn là nói ngươi may mắn. Không may đến nhà. Diệp Phàm tức giận. Cơ gia thật sự là tuyệt không phân rõ phải trái, loại gia tộc này làm sao truyền thừa hơn 10 vạn năm. Lấy bọn hắn tác phong làm việc, ta nhìn sớm nên diệt tộc. Bắt đầu không phải giảng đạo lý địa phương. Tần Thắng lắc đầu. hoặc là nói, trên đời này lớn nhất đạo lý, ngay tại cơ gia dạng này cực đạo thế lực trong tay. Bọn hắn có đế binh, có nội tình, chỉ cần không nổi điên, kia cơ bản có thể vĩnh tồn. Cái gì gọi là nổi điên? Tại hòa bình niên đại, giống như thiên tuyển thánh địa toán phái xung kích sinh mệnh cấm khu, lại hoặc là giống vũ hóa thần triều, huyết tế một cái thánh thể. Bằng không, cho dù là hắc ám náo động bộc phát, cơ gia cái này một cấp bậc đạo thống cũng có tránh hỏa thủ đoạn, tối thiểu có thể kéo dài sinh mệnh hạn giống. Đương nhiên, mặc dù bây giờ cơ gia một số người rất buồn nôn, có thể cơ gia tiền bối đối nhân tộc làm ra cống hiến cũng là thực sự, không thể phủ định. Thưa không đại đế chinh chiến cấm khu, đế tử gia thế bình loạn các loại, đều đáng kính nể. Chỉ có thể nói, ngay từ đầu là tốt, đằng sau tại trong thời gian biến chất, dần dần mục nát. Ai, hoàng bét thế giới. Diệp Phàm thở dài, nhìn qua phía dưới nhanh chóng xẹt qua đại địa xuất thần. Ta rất muốn trở lại địa cầu a. Đi vào bắt đầu hơn 3 năm, Diệp Phàm trải qua quá nhiều hỏng bét sự tình, đối với địa cầu càng thêm tưởng niệm. Đã mất đi con trai độc nhất phụ mẫu, phụ tử thành hôn biểu ca các loại, những người này bây giờ thế nào? Còn có ta dừng ở Thái Sơn dưới chân lao vụt, không biết rõ bị xử lý như thế nào. Nhất định có thể trở về. Tần Thắng lại hỏi, ngươi định thế nào? Sơ bộ thành hình, đằng sau đến từ từ sẽ đến. Vậy thì tốt, chúng ta đi bắt vực. Diệp Phàm nghe vậy, mừng rỡ, có thể, ta đã sớm chờ mong bắt vực, nghe nói nơi đó có vô tận thần tàng, là nhạc thổ cùng bảo địa, khắp nơi đều có nguyên. Tần Thắng thần sắc cổ quái, ngươi chờ mong liền tốt. Hắn mang theo Diệp Phàm trở về giao quang thánh địa, mượn bực môn mà đi, lấy thân phận của hắn, cái này không có bất luận cái gì độ khó. Nhìn xem những cái kia bị vận chuyển đi bắc vực đảo quáng phàm nhân, Tần Thắng nhìn Diệp Phàm liếc mắt. Lần này Diệp Thiên Đế phi thăng bắc vực về sau, không cần đi đảo quáng. Cái này không quá được a, không đảo quáng thiên đế, nhân sinh là không hoàn chỉnh. Hoang vu đại địa, không có một chút màu xanh biếc, thổ nhưỡng là màu đỏ thẫm, phản phất bị thiên hỏa đốt cháy qua. Đây chính là thiên đường nhạc tổ. Diệp Phàm hóa đá, quả thực là lựa gạt. Không phải bắc vực không tốt, mà là ngươi tới chậm. Tần Thắng cười nói, nếu ngươi tại thái cổ thời đại đến chỗ này, như vậy ngươi mong đợi hết thảy đều có thể nhìn thấy. Nếu như Diệp Phàm có thể tại tiên cổ thời đại lại tới đây, như vậy hắn có thể trông thấy chân tiên lâm phàm trần, tiên vương cũng có thể gặp tiên đạo thịnh thế. Được, là lỗi của ta. Tiếp nhận sự thật này về sau, Diệp Phàm cũng liền làm sao không thèm để ý bắc vực hoàn cảnh vấn đề. Hắn hỏi, giao chỉ ở đâu? Hắn nhu cầu cấp bách giao chỉ cổ kinh đạo cung tiên đến đột phá cảnh giới. Ngươi không có khả năng từ giao chỉ thánh địa thu hoạch Tây Hoàng Kinh, bỏ đi ý nghĩ này đi. Tần Thắng để Diệp Phàm đối mặt hiện thực. Đế kinh là một cái thế lực căn bản, trừ bỏ cực thiểu số đặc thù tình huống, tuyệt không truyền ra ngoài khả năng. Diệp Phàm học được đại hư không thuật liền bị cơ gia cái này quy mô truy sát, nếu là hắn học được hư không kinh, chỉ sợ sẽ có chân chính đại năng xuất thủ. Giao chỉ Tây Hoàng Kinh tự nhiên cũng là đồng lý. Sự do người làm, cũng nên đi thử một lần. Diệp Phàm cũng không có ủ rũ. Có chí khí, đi thôi, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương, có lẽ ngươi có thể có thu hoạch. Diệp Phàm sáng lên, ngươi có chiếm được Tây Hoàng Kinh con đường. Hẳn là ngươi biết giao chỉ thánh nữ. Không biết. Tần Thắng mang theo hai người cất cánh, bất quá ta biết rõ Tây Hoàng Kinh manh mối, hoàn toàn chính xác cùng trong lịch sử nào đó hai vị giao chỉ thánh nữ có quan hệ. Trong đó một vị chính là giao chỉ đời thứ nhất thánh nữ Vô Thủy Đại Đế. Theo giả sử ghi chép, Vô Thủy Đại Đế sở dĩ giấu giếm giao chỉ xuất thần là bởi vì không muốn để cho thế nhân biết rõ hắn làm thánh nữ, mặc nữ trang trải qua. Cao A Tần tiên nhân, ta liền biết rõ đi theo ngươi chuẩn có chuyện tốt. Diệp Phàm thật cao hứng, chính mình cùng Tần Thắng gặp nhau về sau, thật sự là hảo vận liên tục, việc vui lầm lượn từng món. Về sau ta tuyệt đối không ly khai ngươi nửa bước. Mau mau cút, cách ta xa một chút. Diệp Phàm bỗng nhiên nói ra, các loại có chút không đúng. Mỗi lần ngươi chỉ cần ly khai, đã có người tới đối phó ta. Chờ nhóm chúng ta gặp nhau lần nữa, ngươi cũng có thể cứu ta tại trong nước lửa. Diệp Phàm một bộ phá án biểu lộ, Tần tiên nhân, ngươi sẽ không phải là ta ăn khổ nhiều như vậy phía sau màn hát thủ a. Ha ha, ngươi mẹ nó thật đúng là một thiên tài. Chương 95, tiến đánh thái cổ thần minh đạo trường. Chương 95, tiến đánh thái cổ thần minh đạo trường bắc vực bao la, nhưng cảnh sắc cũng rất đơn điệu, Diệp Phàm lúc đầu còn cảm thấy rất mới lạ, về sau liền nhìn phát chán nơi này cảnh. Cảm giác vẫn là nam được tốt. Hắn bình luận, vậy ta đem ngươi đưa về cơ gia. Miễn đi, ta không chịu nổi. Diệp Phàm lập tức cự tuyệt. Ta đời này cũng không thể lại đi cơ gia. A, nam nhân, tên của ngươi gọi giỏi thay đổi. Một chỗ chừng 10 dài mấy dặm rộng trên ốc đảo, có một cái thôn trại. Cái thôn này trại không lớn, chỉ có mấy chục hộ, phòng ốc toàn bộ từ tảng đá dựng mà thành. Mà tại chỗ rất xa có một tòa màu nâu tím tảng đá cô sơn, cao tới số ngàn mét, ngọn núi trần trùng trùng, chớ nói có cây, liền liền bùn đất cũng không có. Tần Thắng ở phía xa cẩn thận quan sát một cái, nhẹ gật đầu. Hẳn là nơi này. Nơi này có giao chỉ cổ kinh manh mối. Diệp Phàm có chút hoài nghi. Cái thôn này trại quá bình thường, thấy thế nào cũng không giống có thể cùng thánh địa, đế kinh dính líu quan hệ. Ngươi hiểu giao chỉ vẫn là ta hiểu giao chỉ. Đúng lúc này, trên mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía, có mười mấy người cưỡi có dị thú huyết mạch ngựa từ phương xa vào tới, tiến vào trại đá. Nghe cho kỹ, trong một tháng nộp lên 5 cân nguyên, không phải thủ đoạn của ta các ngươi nhất rõ ràng. Còn dám phản kháng? Đánh cho ta, một giây 6 côn, đừng nhiều cũng đừng ít. Cô nàng kia giải ngược lại là rất duyên dáng, mang đi, để các minh đệ khoái hoạt khoái hoạt. Thu man tiếng la từ trong thạch trại truyền ra, tiến vào Tần Thắng cùng Diệp Phàm trong lốt hai. Tần Thắng nói với Diệp Phàm, đây chính là bắc vực, cũng không phải là thiên đường, tương phản, là một mảnh máu tanh hỗn loạn chi địa. Bắc vực không khí xưa nay không thơm ngọt, ngược lại tràn đầy mùi máu tươi. Ta có thể hay không xuất thủ? Trong mắt Diệp Phàm có sát khí, tính cách cho phép, hắn người này không thể gặp ức hiếp nhỏ yếu. đi thôi, một đám giặc cỏ mà thôi, dù là phía sau có người ủng hộ, cũng nhất định chỉ là tiểu môn tiểu phái. Tần Thắng gật đầu. Một đám mạnh nhất bất quá thần kiểu cảnh giặc cỏ, tự nhiên là không cần hắn xuất thủ. Hai người khống chế thần hồng tiến vào trại đá, Diệp Phàm đại phát thần uy, đem đại đa số giặc cỏ đánh chết, chỉ để lại thủ lĩnh. Trại đá người rất cảm kích, cái kia kém chút bị bắt đi thiếu nữ càng là không ngừng cho hắn dập đầu. Tần Thắng tìm tới trại đá thôn trưởng, do hỏi, vị trưởng giả này, nhóm này giặc cỏ lai lịch các ngươi biết không? Cầm đầu người kia gọi Trần Đại Hồ Tử, bốn phía chạy trốn, là mối họa lớn. Lão nhân đáp, Trần Đại Hồ Tử. Tần Thắng trong lòng hơi động, đối Diệp Phàm truyền âm nói, diệt cỏ tận gốc, ngươi mang theo Trần Đại Hồ Tử về bọn hắn cứ điểm, đem tất cả cường đạo đều càn quét. Diệp Phàm gật đầu, hắn cũng đang có ý này. Tần Thắng lưu tại trại đá, cùng người nơi này trao đổi một phen. Bên trong trại người chủ trì, bị tính xưng là Trương Ngũ Gia, khi biết xưng hô thế này về sau, Tần Thắng xác định nơi này chính là Nguyên Thiên Sư một mạch hậu nhân chỗ cư trú. Tìm đúng địa phương. Nguyên Thiên Sư, Đông Hoang Nguyên Thuật lĩnh vực cảnh giới chi cao, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện loại này nguyên thuật cao thủ. Đương nhiên, cái này cái gọi là chí cao là đối với hiện tại nói gian thời đại mà nói, tựa như đại năng tại thời kỳ này cũng có thể xưng tôn đồng dạng. Thông thường nhận biết bên trong Nguyên Thiên Sư, cách chân chính nguyên thuật cực hạn còn kém rất xa đây. Các ngươi không cần lo lắng, Diệp Phàm sẽ trừ tận gốc cố này ra cỏ, để bọn hắn về sau cũng không còn có thể làm ác. Phiền phức hai vị tiểu ca. Trương Ngũ Gia rất cảm kích, để cho người ta dâng lên nước trà. Ban đêm lúc Diệp Phàm mới trở về, phong trần mệt mỏi, tràn đầy sát khí. Cùng Trương Ngũ Gia bọn hắn hàn huyên trò chuyện về sau, Diệp Phàm tìm tới Tần Thắng, thần thần bí bí nói ra, "Tần tiên nhân, ta phát hiện đồng dạng khó lường đồ vật." Hắn lấy ra một khối không trọn vẹn cổ ngọc, có khắc rất nhiều sông núi đường vân, giống như là một tấm bản đồ. Lại cổ ngọc trên còn có một cái vô cùng mơ hồ, kém chút liền thấy không rõ chữ. "Đế, đây là ta tại Trần Đại Hồ Tử bọn hắn cứ điểm phát hiện, ngươi nói cái này đế chữ có thể hay không cùng Cổ Chi Đại Đế có quan hệ?" Diệp Phàm có chút hướng tới. "Cổ Chi Đại Đế, nhân gian cực hạn. Bọn hắn khai sáng cổ kinh được xưng là tiên điển, bọn hắn lưu lại cực đạo vũ khí có thể khiến thế gia cùng thánh địa trường tồn." Tần Thắng gật đầu, đích thật là một vị đại đế lưu lại đồ vật. "Đây là Vô Thủy Đế Ngọc, hết thảy có 9 khối, nhưng chỉ đến một khối lời nói, kỳ thật cũng không có cái gì đại dụng." Diệp Phàm kích động lên, "Kia chúng ta nói không chừng có thể được đến một vị đại đế truyền thừa." "Đừng suy nghĩ, khối này đế ngọc minh lộ vẻ không trọn vẹn, muốn đem nó gom góp quá khó khăn. Coi như gom góp, Vô Thủy Kinh cũng là chuyên môn tu luyện cho tiên thiên thánh thể đạo thai, lại nơi đó còn có Vô Thủy Trung trông coi. Ngươi nếu là cái thái cổ chủng tộc tập hợp đủ 9 khối đế ngọc, muốn đi nhìn qua Vô Thủy Kinh, kia hồn đều cho ngươi chấn không có. Không có đế ngọc không chiếm được truyền thừa, tập hợp đủ đế ngọc lại đi. Lừa gạt ngươi, ngươi cũng không chiếm được truyền thừa. Chúng ta trước tiên ở nơi này đặt chân." Đối với hai người muốn tại bên trong trại nghỉ ngơi, Trương Ngũ Gia bọn hắn rất hoan nghênh. Bởi vì cảm kích hai người trượng nghĩa xuất thủ, cái này trại đối bọn hắn rất nhiệt tình, cùng mọi người chuyện phiếm lúc, Trương Ngũ Gia cũng tiết lộ một chút tin tức. "Ta tổ tiên rất huy hoàng, đi ra một vị nguyên tiên sư, từng để Đông Hoang các đại thánh địa thế gia tái mặt, cùng giao chỉ thánh địa quan hệ không ít, giao chỉ phái bên ngoài cung phụng. Nguyên tiên sư, kia là nguyên thuật một đạo thành tựu tối cao." Trương Ngũ Gia một mặt chuyện cũ như yên tổn thức bộ dáng, "Đáng tiếc, ngàn năm trước có một vị tổ tiên vi phạm với tổ hấn, tiến vào tòa kia ma sơn, còn đem nguyên tiên thư cũng mang vào. Vị kia tổ tiên rốt cuộc không thể đi ra, thiên thư đánh rơi, nguyên tiên sư một mạch cũng hoàn toàn biến mất tại Đông Hoang." Diệp Phàm đối nguyên tiên sư rất hiếu kỳ, hắn cẩn thận hỏi thăm một cái Trương Ngũ Gia, tại biết rõ nguyên tiên sư năng lực về sau, rất là tâm động. Hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì trước đó Tần Thắng dạy cho hắn nguyên thuật lúc, nói loại này pháp môn sẽ đối với hắn lên đại tác dụng. "Ta về sau tài nguyên tu luyện, hẳn là liền muốn rơi trên nguyên thuật." Diệp Phàm thầm nghĩ. "Bất quá." Tần Thắng giống như là biết rõ Diệp Phàm suy nghĩ cái gì, hợp thời dội nước lạnh. "Nguyên tiên sư đều sẽ lúc tuổi già chẳng lành." Trương Ngũ Gia gật đầu, "Đúng, các đời nguyên tiên sư lúc tuổi già đều sẽ gặp được một chút đáng sợ sự tình, giống ta Trương gia sơ tổ, liền thể sinh hồn mau, ly kỳ mất tích. Nguyên tiên sư không chỉ có là nguyên thuật cao siêu, bọn hắn thực lực cũng tất cả đều phi thường cường đại. Bất quá tại lúc tuổi già chẳng lành trước mặt, các đời nguyên tiên sư đều không có năng lực chống cự, bởi vì chẳng lành đầu nguồn là đương thời khó mà tưởng tượng. Ma sơn là chỉ tòa kia tử sơn sao?" Diệp Phàm chỉ hướng chân trời thần phong. "Nơi đó thật không đơn giản, tại các đại thánh địa thế gia bên trong đều là một cái cần tránh cấm kỵ." Tần Thắng nói. "Tử sơn, từng tên cổ hoàng sơn, ngay từ đầu chính là thái cổ thần linh bất tử thiên hoàng địa bàn, về sau Vô Thủy đại đế cũng đi qua. Ở vào cổ kim đứng hàng mạnh nhất danh sách hai vị đế cùng hoàng đô cùng tử sơn có liên hệ lớn lao, có thể thấy được nó bất phàm. Tử sơn là nơi chẳng lành, sơ tổ có lời, nơi đó cùng cổ chi đại đế có quan hệ, tuyệt đối không thể mạo phạm." Trương Ngũ Gia thần sắc trịnh trọng. Diệp Phàm lấy làm kinh hãi, hắn biết rõ, cùng đại đế có liên quan đồ vật liền không có đơn giản. Đối Trương Ngũ Gia sau khi rời đi, Tần Thắng nói với Diệp Phàm, "Chúng ta cần tiến vào tử sơn, ngươi muốn đồ vật bên trong liền có." "Được." Diệp Phàm không do dự, đầy đủ tín nhiệm Tần Thắng. "Tần Thắng, đến thời điểm chúng ta cũng có thể tìm một chút nguyên tiên thư. Trong tử sơn nguyên tiên thư cùng đấu tự bí đều phi thường có giá trị. Cái sau không cần nhiều lời, chính là chân chính đấu chiến thánh pháp, đại biểu cho lực công kích cực hạn. Tại cái này mạnh chính là đẹp, lực chính là nói thế giới, có thể trực tiếp tác dụng tại chiến đấu cử bí, càng lộ vẻ trọng yếu." Trước người, Tần Thắng mặc dù đã có đoạn đức cho nguyên thuật, nhưng nguyên tiên thư cũng là hậu thế nguyên sư trí tuệ kết tinh, đi ra chính mình đạo đường, có khá cao tham khảo ý nghĩa. Thiên địa vũ trụ một mực tại biến hóa, long mạch, địa thế, thiên tượng diễn biến vô cùng vô tận, không có cực hạn. Học vô chỉ cảnh. Huống hồ đều tiến tử sơn, Nguyên Tiên Thư cũng chính là thuận tay sự tình, luôn không khả năng bày ở trước mặt cũng không cần đi. Ngày thứ hai, Tần Thắng cùng Diệp Phàm tìm tới Trương Ngũ Gia, nói ra tính toán của bọn hắn. Tuyệt đối không thể. Trương Ngũ Gia vội vàng khuyên can, sơ tổ từng nói, trong Tử Sơn nguy hiểm thậm chí sẽ liên lụy một tòa thánh địa, các ngươi không nên vọng động. Diệp Phàm mở miệng, Trương Gia Nguyên Tiên Thư thất lạc ở nơi đó, chẳng lẽ ngươi lão liền không muốn tìm về? Trương Ngũ Gia thở dài, Tử Sơn hung hiểm, dù là muốn tìm về tổ tiên truyền thừa, chúng ta cũng bất lực. Hai vị tiểu ca, nghe ta một lời khuyên, các ngươi còn có tốt đẹp tuổi tác, không nên mạo hiểm. Nhưng Trương Ngũ Gia hiển nhiên là không khuyên nổi bọn hắn, đành phải mở miệng chỉ điểm bọn hắn một phen, nói ra một chút bí ẩn. Tử Sơn là Cửu Long bảo vệ một châu địa thế, các ngươi nhìn kia chín tòa sơn mạch đều là long mạch, bất quá bên trong đã bị cổ nhân đào rỗng, cái gì đồ vật cũng không có. Trương Ngũ Gia muốn đi vào Tử Sơn, cần từ lòng đất khoáng mạch mà vào, trực tiếp đi đến trong núi, tuyệt đối không thể ý đồ tại mặt đất đánh xuyên qua Tử Sơn. Hắn nói ra một chút cấm kỵ, đồng thời còn lấy ra Nguyên Thiên Sư lưu lại rất nhiều đồ vật, thì như dùng thần nguyên thạch ra chế thành giáp trụ, thạch đao các loại, những này là nguyên thuật lĩnh vực chất bảo. Đối với một chút khó mà diễn tả bằng lời quỷ dị chi vật có tác dụng khắc chế, các ngươi đã khăng khăng muốn đi vào nơi chẳng lành, liền đem những này đồ vật mang lên đi. Trương Ngũ Gia người rất tốt, muốn dùng cái này báo đáp ân cứu mạng. Bất quá giáp trụ chỉ có một bộ, các ngươi. Tần Thắng khoát tay áo, Diệp Tử ngươi xuyên đi. Diệp Phàm còn tại Luân Hải bí cảnh, hiển nhiên càng cần hơn những này. Về phần Tần Thắng, hắn tùy tiện, liền vô cùng đơn giản dùng thôn tiên ma cái hộ thân thuận tiện. Làm tốt chuẩn bị về sau, Tần Thắng cùng Diệp Phàm ly khai trại. Diệp Phàm võ trang đầy đủ, hắn hỏi, Tần tiên nhân, chúng ta bây giờ tu luyện nguyên thuật có thể đạt tới Nguyên Thiên Sư cảnh giới sao? Đương nhiên có thể, có lẽ chúng ta vẫn là một nhà. Nguyên Thiên Sư truyền thừa lai lịch rất thần bí, tại Đông Hoang nguyên thuật lĩnh vực, nguyên thuật thế gia cùng Nguyên Vương một mạch đều rất khó tu tới Nguyên Thiên Sư cảnh giới, rất ít gặp được lúc tuổi già chẳng lành, duy chỉ có mạch này có cụ thể truyền thừa, cao minh trình độ muốn vượt qua hai cái trước. Bởi vậy, Tần Thắng suy đoán, Nguyên Thiên Sư truyền thừa cũng đại khái cùng Nguyên Đế nguyên thuật thoát không ra liên quan, có lẽ chính là có người tại hoang cổ thời kỳ đạt được Nguyên Đế tản thiên, sửa cũ thành mới, khai sáng Nguyên Thiên Sư một mạch. Cùng Nguyên Thiên Sư là một nhà. Diệp Phàm sợ hãi, đây chẳng phải là chúng ta lúc tuổi già cũng sẽ giống Trương Ngũ Gia nói các đời Nguyên Thiên Sư như thế, thân mọc lông đỏ, ly kỳ biến mất. Ngươi không cần lo lắng những thứ này. Tần Thắng nói, dù sao thánh thể coi như không có tu luyện nguyên thuật, lúc tuổi già cũng phải mọc lông đỏ, nhiều một phần Nguyên Thiên Sư mình rửa, bất quá là nhiều nước nha. Nợ tử nhiều không lo, giận quá nhiều không nữa. Tần Thắng cùng Diệp Phàm lựa chọn từ hướng chính đông hướng long mạch xâm nhập, Trương gia tổ tiên ngàn năm trước chính là từ đây mà tiến. Bọn hắn tìm được một tòa cổ khoáng, lặn xuống 3000 mét sau mới đến đáy. Sau đó bắt đầu tiến lên, đi không bao lâu, liền gặp một cái sau lưng mọc lên hai cánh hình người sinh vật tập kích. Bất quá cái này đồ vật thực lực rất yếu, liền Diệp Phàm cũng có thể tùy tiện giải quyết. Đây là cái gì? Ma bức. Tần Thắng đáp, một loại tồn tại ở đại hung chi địa ác vật, không cần để ý tới, gặp phải giết chết liền tốt. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, gặp không ít ma bức, bất quá thực lực đều. Một lát về sau, đường hầm mỏ hai bên trên vách đá bắt đầu xuất hiện các loại hình chẳng khác, đi lại thời cổ một ít chuyện. Một cái mi tâm sừng dài, thân có 6 tay, sinh cánh chim sinh vật bị từ mỏ bên trong đào lên, giết chóc vô số. Về sau hình trạng khắc lại phát sinh biến hóa, 6 tay độc giác sinh vật quỳ gối một khối thần nguyên trước mặt, sắc mặt thành kính, như đối thần chỉ. Mà thần nguyên trung quanh, thây nằm vô số, đều là màu máu. Diệp Phàm ăn nhiều giật mình, đây là cái gì đồ vật? Hắn vì sao lại lễ bái một khối thần nguyên? Là trong Tử Sơn thái cổ sinh vật, thần nguyên dịch có phong tồn tự thân, chống cự tuế nguyệt ăn mòn hiệu quả, đem ngươi phong tại thần nguyên dịch bên trong chờ chất lỏng cố hóa về sau, ngươi mấy vạn mấy chục vạn năm sau lại xuất thế lần nữa, tuổi thọ y nguyên sẽ như hiện tại đồng dạng. Tần Thắng nhìn chằm chằm hình trạng khắc, nói ra, thái cổ thời đại bắt đầu là thái cổ vạn tộc thiên hạ, bọn hắn ra đời từng vị có thể sánh vai nhân tộc đại đế cổ hoàng. Về sau thái cổ vạn tộc biến mất, nhân tộc mới chiếm cứ bắt đầu, trở thành mảnh này thiên địa chủ nhân. Rất rõ ràng, Tử Sơn liền có thái cổ sinh vật di tồn, đồng thời có thể để cho độc giác 6 tay sinh vật triều bái, thần nguyên bên trong thái cổ sinh vật thân phận nhất định không tầm thường. Tần Thắng biết rõ Tử Sơn là cái gì tình huống. Tại năm đó, bất tử thiên hoàng thế tử, bất tử thiên hậu cùng hắn bộ hạ liền phong trong Tử Sơn. Hình trạng khắp bên trong, rất nhiều người chết tại thái cổ sinh vật trong tay, là một trận đại họa. Thẳng đến về sau, một vị bị quang hoàn bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt giới tính nhân tộc giáng lâm. Hậu nhân tại khắc họa tôn này cường giả lúc, cố ý tại đỉnh đầu khắc họa một cái đế chữ, để bày tỏ quang minh thân phận. Là một vị nhân tộc đại đế giáng lâm sao? Tần Thắng gật đầu, vị kia đại đế không chế lấy một ngụm đế trung, thân phận lại rõ ràng bất quá. Nguyên lai là cái này một vị đại đế. Ai? Ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần vô thủy đạo thành không? Tần Thắng nói ra, chính là vô thủy đại đế. Vô thủy vừa ra, cái gì tai họa đều muốn lắng lại, cái gì náo động đều muốn yên ổn, tại hắn cái kia niên đại, sinh mệnh cấm khu gần thế, trốn xa đại đạo tiên cơ bên ngoài, căn bản không dám làm loạn. Đây chính là chỉ tồn tại ở bối cảnh tấm, ra sân tức đại kết cục nam nhân hàm kim lượng. Phong ấn tại thần nguyên bên trong bất tử thiên hậu bị vô thủy đại đế nhẹ nhõm nắm, từ đầu này long mạch ném vào trong Tử Sơn. Đương nhiên, đây là hình trạng khắc ghi lại không hoàn toàn lịch sử, trên thực tế bất tử thiên hậu cũng không có một mực bị trấn áp tại trong Tử Sơn. Bảo vệ Tử Sơn 9 đầu long mạch bên trong, mỗi một đầu long mạch bên trong đều có thái cổ sinh vật bên trong cường giả tuyệt thế phong tồn, đáng tiếc, bọn hắn mạnh hơn cũng đánh không lại vị này đại đế. Tần Thắng khẽ nói, bất quá Tần Thắng hơi nghi hoặc một chút, bất tử thiên hậu coi như xong, vô thủy năm đó vì cái gì không có đem bát bộ thần tướng xử lý? Chẳng lẽ là coi nhẹ vì đó, không nguyện ý lấy lớn hiếp nhỏ? lấy Vô Thủy thực lực, dù là bất tử thiên hoàng tại Tử Sơn có lưu chuẩn bị ở sau, trong nháy mắt xóa bỏ bát bộ thần tướng cũng không phải vấn đề gì. Trừ khi bất tử thiên hoàng bản tôn hiện thế, ngăn cản Vô Thủy, nhưng ở Vô Thủy mới vào Tử Sơn lúc, bất tử cũng không ở chỗ này. Vị này Vô Thủy đại đế, thật là khí phách danh hảo, cổ chi đại đế a. Diệp Phàm một trận tâm hướng. Năm nào ta nếu vì đại đế, cũng nhất định phải không kém hơn bất luận cái gì thiên nhân. Thánh thể chưa bao giờ có thành đế tiền lệ. Tần Thắng cho Diệp Phàm truyền thụ tri thức. Cổ đại thánh thể nhóm sánh vai đại đế chính là cực hạn, tất cả đều bị cắm ở một bước cuối cùng, vô duyên đế vị. Cái này, Diệp Phàm nhíu mày, cảm thấy có chút khó giải quyết, một lát sau hắn nhịn không được cười lên. Thật sự là nghĩ có hơi nhiều, ta một tháng tuổi 2000 thao cái gì nhà giàu nhất âm. Không không không, ta cảm thấy ngươi có thể thành đại sự. Tần Thắng rất khẳng định. Hai người một đường tiến lên, đi hơn 10 dặm cự ly, nhìn thấy trắng ngần mạch cốt, xuyên qua từ nguyên khí cùng sát khí tạo thành thiên nhiên âm dương bình chứng, cuối cùng nhìn thấy tử sắc ngọn núi. Tiếp xuống nên làm cái gì? Diệp Phàm hỏi. Đánh vào đi. Tần Thắng rất quả quyết. Thanh đế phần mộ hắn đi đánh qua, ngoan nhân tẩm điện hắn đi vào xem qua. Hôm nay, liền tiến đánh bất tử thiên hoàng đạo tràng. Chương 96, Tử Sơn tới cái Tần Thanh Thiên chương 96, Tử Sơn tới cái Tần Thanh Thiên Diệp tử, ngươi mở đường. Tiến đánh thiên hoàng đạo tràng, luôn luôn phải có một cái hy sinh, hiện tại tổ chức trên quyết định đem cái này quang minh nhiệm vụ giao cho Diệp Thiên Đế. Thiên đế quyết đấu thiên hoàng. Diệp Phàm trên mặt hiện đầy dấu chấm hỏi, ngươi có đế binh, vẫn là hóa long bí cảnh, kết quả để cho ta một cái bị ngạn cảnh giới tiểu tu sĩ mở đường. Thần tiên nhân, ngươi có hay không tâm a? Ai nha, không có chuyện gì, ngươi thế nhưng là thánh thể. Tần Thắng chân an Diệp Phàm. Thánh thể cũng là sẽ chết a. Diệp Phàm mặt tối sầm. Dùng đạo kinh kim thư mở ra một cái thông đạo, ta cam đoan không có nguy hiểm. Tần Thắng không sử dụng ma cái, là sợ biến khéo thành vụng, để cực đạo đế uy kinh động trong Tử Sơn đồ vật. Lại tin ngươi một lần. Diệp Phàm lấy ra kim trang, hóa thân hoàng kim tợ mỏ, bắt đầu đào đường, Tần Thắng đi theo phía sau hắn tiến lên. Diệp Thiên Đế phi thăng Bắc vực thiếu khuyết đảo quán nhân sinh, và hôm nay cũng coi là bổ sung. Công đức viên mãn, có thể có thể. Tần Thắng để Diệp Phàm mở đường, cũng là không hoàn toàn là bởi vì ác thú vị. Liên quan tới trong Tử Sơn cơ duyên, Tần Thắng dĩ nhiên không phải gần nhất vừa mới nhớ tới, mà là đã sớm nhớ. Nhưng sở dĩ lần trước đến Bắc vực cùng Đoạn Đức giao dịch lúc, không đến Tử Sơn, vì chính là các loại Diệp Phàm mượn một mượn hắn vật khí. Tử Sơn đương nhiên cùng ngoan nhân không có quan hệ, nàng cũng sẽ không ở nơi này an bài cái gì, bây giờ nơi đây là Vô Thủy đại đế lãnh địa. Nhìn như Diệp Phàm vô dụng, nhưng kỳ thực không phải. Vô Thủy là tiên thiên thánh thể đặng ai, Vô Thủy cha hắn là thánh thể, vạn cổ về sau thật vất vả lại ra một cái thánh thể. Cái này thánh thể mang theo một phần chín Vô Thủy đế ngọc chạy vào Tử Sơn, không nói ngoài định mức chiếu cố, nhưng trong Tử Sơn Vô Thủy nhất hệ tồn tại, bọn hắn khẳng định cũng không về phần cố ý nhằm vào. Trên thực tế, kết hợp nguyên kịch bản bên trong, đằng sau Khương gia nghĩ cách cứu viện Khương Thái Hư tình huống đến xem, cũng rất khó nói Diệp Phàm trong Tử Sơn không có bị khai ân. Nếu như Tần Thắng một người chạm vào đến, sẽ trải qua cái gì có chút khó nói, dù sao mang lên một cái thánh thể, chuẩn không sai. Trung A, người một nhà, ta nhất kính ngưỡng người chính là Vô Thủy đại đế. Tử Sơn ngọn núi rất dày, bất quá tại cái này góc độ lại không phải không thể phá vỡ, đạo kinh giấy vàng tùy tiện liền hoạch xuất ra một cái thông đạo. Không đúng, làm sao chúng ta đằng sau con đường tự động khép lại? Diệp Phàm tùy ý trở về thoáng nhìn, lập tức giật mình. Tử Sơn giống như là một tôn cường đại tu sĩ, tự lành năng lực mười phần cường đại. Ngươi một mực tiến lên, không cần lo lắng. Tần Thắng bình chân như bại. Một đoạn thời khắc, bọn hắn xuyên qua ngọn núi, đi tới một chỗ có thanh ngọc bậc thang, cửa bạch ngọc liên miên cung điện bên ngoài. Nơi này chẳng lẽ là một ít cường đại tồn tại đạo phủ? Tại nhân tộc đại đế trước đó, là ai chiếm cứ nơi này? Diệp Phàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi mới vừa nói những cái kia thái cổ hoàng người sao? Khẳng định là. Hai người xuyên qua cung điện, cuối cùng có từng đạo huyết ngọc bậc thang, thông hướng mặt khác một tòa đạo phủ, tại phụ cận tử sắc trên vách đá, có khắc một hàng chữ. Thần Vương Khương Thái Hư ngộ nhập Ma Sơn, quyết định tìm hiểu ngọn ngành. Thần Vương, Diệp Phàm nhất kinh nhất sạng. Họ Khương, chẳng lẽ là Khương gia đại thành thần thể? Trời, loại kia nhân vật nghe nói đủ để xưng hùng đông hoàng, vậy mà cũng đã tới nơi này. Khương Thái Hư, giao quan có hắn ghi chép, là một tôn đại thành thần vương, 4000 năm trước từng quân lâm đông hoàng, được vinh dự 5000 năm đến lực công kích thứ nhất. Tần Thắng nói, hắn tại đỉnh phong nhất thời điểm mất tích, bây giờ xem ra là rơi vào trong Tử Sơn. Một đời thần vương, kết thúc ở đây, không hổ là nơi chẳng lành. Diệp Phàm lắc đầu, mặc dù đối Khương gia ấn tượng cũng không tốt, nhưng vẫn là bực này nhân vật cảm thấy đáng tiếc. Bất quá Khương Thần Vương là 5000 năm đến lực công kích thứ nhất, kia 1000 năm trước đến 5000 năm trước trong đoạn thời gian, phần này vinh hạnh đặc biệt thuộc về ai? Diệp Phàm hỏi một vấn đề, góc độ phi thường xảo trá. Tần Thắng nghĩ nghĩ, ngươi đừng nói, vấn đề này hắn thật đúng là đáp không lên đây. Vạn năm trước người mạnh nhất không thể nghi ngờ là Thanh Đế, kia vạn năm trước đến 5000 năm trước lực công kích thứ nhất, cái Cửu Vũ. Không về phần, thế nhân cũng không biết cái Cửu Vũ tu hành đến cảnh giới gì. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Tần Thắng nói, rồi ra tay chỉ, phía trên ố quang lưu chuyển, có bất hủ khí cơ tràn ngập. Thần tiên nhân, ngươi làm gì? Tần Thắng không nói, ngón tay không ngừng huy động, khắc xuống một nhóm chữ. Giao quang thánh tử Tần Thắng chủ động tiến vào Ma Sơn, muốn dò xét vạn cổ đại bí, chứng ta đế đạo. Diệp Phàm trợn mắt hốt mồm, Tần Thắng cười phủi tay. Ta cái này gọi nhập ra tùy tụ. Không chỉ là Khương Thái Hư, cái khác tiến vào Tử Sơn người đều sẽ lưu lại tương tự vết tích. Tần Thắng cảm thấy, hắn cũng không thể rơi xuống. Cái này có ý tứ a? Diệp Phàm nhãn tình sáng lên. Về sau dù là chúng ta chết rồi, hậu nhân nếu như tới đây trông thấy chữ viết, cũng có thể biết rõ từ từ trong lịch sử tồn tại qua chúng ta dạng này người. Ta cũng tới. Diệp Phàm hào hứng lấy kim trang khắc chữ, nhưng hắn còn không có viết xong, phía trên vết tích liền tự động khép lại. Ngươi làm sao làm được? Diệp Phàm không hiểu. Nhất định phải ta đem ngươi tương đối món ăn sự thật này nói ra sao? Vô luận là Khương Thái Hư hay là Tần Thắng, bọn hắn khắc chữ trên đều ẩn chứa bất ma thần vận, đạo ý, đây mới là có thể bảo tồn lại nguyên nhân. Diệp Phàm, trước mắt còn kém có chút xa. Ngươi kỳ thị ta coi như xong, sơn giã xem thường ta. Diệp Phàm tức giận, nộ mà hướng về phía trước. Lại hướng phía trước 40-50 bước cự ly, trên núi tổng cộng có hơn 30 đi khắc chữ, cổ lão nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến hơn 7 vạn năm trước. Trương gia sơ tổ Hồng Nhan chi kỷ, kia một đời giao chỉ thánh nữ Dương Di, cổ thiên thư các loại đều ở trong đó. Bao quát ngàn năm trước Trương gia tổ tiên, Trương Kế Nghiệp. Ta cảm giác, những này lưu trữ người mạnh nhất là cái kia cổ thiên thư, tiếp theo chính là Khương gia thần vương. Diệp Phàm nói. Tần Thắng gật đầu, cảm giác của ngươi rất chuẩn, cổ thiên thư tiến vào tử sân lúc, tuyệt đối đã bước nhập thánh nói lĩnh vực. Cái này một vị là gặp qua Vô Thủy đại đế, nguyện làm đại đế thủ lăng, đạt được Vô Thủy thưởng thức, tự mình đem nó phong tại thần nguyên bên trong lưu lại chờ hậu thế, có thể thấy được hắn tiên phú. Có thể tại nói gian thời đại thành thánh nhân, cho dù là đại đế đều sẽ coi trọng mấy phần. Thành thánh. Diệp Phàm mê mẩn. Hắn hiện tại mục tiêu lớn nhất chính là thành thánh, sau đó vượt qua tinh không trở lại địa cầu. Phía trước con đường rung động vô số, hai người một mực tiến lên, thời gian dần trôi qua, bọn hắn cảm nhận được tử sơn chỗ sâu truyền đến một cỗ sức mạnh ma quái. Cỗ lực lượng này đang triệu hoán lấy Tần Thắng cùng Diệp Phàm, nghĩ tẩy não hai người, để bọn hắn liều lĩnh xông đi vào. Bất quá hai người ngược lại là tạm thời có thể chống cự được, không bao lâu, bọn hắn liền nhìn thấy bảy bộ bạch cốt, chỗ mi tâm đều có một ngón tay động. Bảy người này đều là bị một kích mất mạng. Diệp Phàm cảm thấy có chút thể lạnh. Không cần sợ, chúng ta cùng bọn hắn khác biệt. Tần Thắng thanh âm có yên ổn lòng người lực lượng. Diệp Phàm không nói gì, quay đầu nhìn về phía sau lưng Tần Thắng, ngữ khí yếu ớt. Ngươi để cho ta đừng sợ thời điểm, ngươi có thể đi hay không phía trước đến. Diệp Tử, ngươi tướng, ngươi ta một thể, ai phía trước ai ở phía sau không có khác nhau. Các ngươi, không cần sợ, cái này, bên trong tạm thời an toàn. Đồng nhiên, có phi thường nhẹ, phi thường vô lực rồi ngâm thanh âm vang lên. Ai đang nói chuyện? Tần Thắng thì là linh giác nhạy cảm, thuận kia sóng chấn động bé nhỏ khóa chặt thanh âm nơi phát ra. Đi theo ta. Hắn mang theo Diệp Phàm tiến lên, cuối cùng đi đến một mặt bóng loáng ngọc bích phía trước. Nhưng Diệp Phàm một giây sau liền giật nảy mình, bởi vì ngọc bích chiếu rọi ra hắn cùng sau lưng Tần Thắng có một cái mi tâm sinh độc giác, mọc ra sáu tay đáng sợ sinh vật. Đây chính là tại đường hầm mỏ hình trạm khắc bên trong, cũng bay bất tử thiên hậu thái cổ sinh vật. Bất quá Diệp Phàm trở về, cũng không có nhìn thấy độc giác sinh vật thân ảnh. Ta dựa vào, gặp quỷ. Diệp Phàm thật cảm thấy thêm kiến thức, đến bắt đầu mấy năm, so với hắn trên địa cầu hơn 20 năm trải qua còn muốn phong phú. Đây không phải là chân chính sinh linh, chỉ là vô hình ác nghiệm, có thể thông qua ngọc bích chiếu rọi. Tần Thắng tỉnh táo nói ra, hắn bây giờ còn chưa có thức tỉnh, không đả thương được chúng ta, bất quá hắn nếu là ngoan ngoãn đi ngủ còn tốt, nếu là thật sự nghĩ quẩn, vậy ta cũng không để ý tiến hắn một đoạn. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, đừng cầm đế binh làm trò đùa. Thần Vương Khương Thái Hư. Tần Thắng hỏi. Ngươi. Như. Gì biết rõ. Khương Thái Hư thanh âm từ ngọc bích bên trong truyền ra, đứt quãng. Thần Vương cùng cổ thiên thư tiền bối là hơn 7 vạn năm đến, tiến vào tử sơn trong đám người mạnh nhất hai người. Tần Thắng phô bày tự thân kinh thế trí tuệ. Cổ thiên thư tiền bối không có khả năng xuất hiện ở đây, vậy cũng chỉ có 4.000 năm trước Đông Hoang Thần Vương. Diệp Phàm bừng tỉnh, phân tích thật có đạo lý, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Đồng thời hắn cũng vì Thần Vương thân phận mà kinh ngạc, 4.000 năm bất tử. Khương Thái Hư lại tích xúc nửa canh giờ khí lực, mới tiếp lấy truyền âm, là ta, ngươi. Nhóm là cái gì? Tu Bi. Diệp Phàm trước đáp, bị ngạc. Như thượng cổ đại năng, tu bí cảnh duy nhất. Không, ta không có tu bí cảnh duy nhất, chỉ là còn không có hạ cái bí cảnh công pháp tu hành, không cách nào đột phá. Khương Thái Hư phát ra tuyệt vọng thở dài, quá yếu. Diệp Phàm không kèm được, ngươi cho rằng ta nghĩ yếu như vậy à? Tần Thắng nghe thấy hai người đối thoại, rất muốn cười. Ngươi cho rằng ta là khiêm tốn? Không có ý tứ, ta là thật đồ ăn. Thần Vương chớ buồn, ta là Hóa Long đệ thất biến. Tần Thắng mở miệng. Khương Thái Hư lần nữa yên tĩnh lại, qua một lát thanh âm càng thêm suy yếu. Cũng không đủ. Trầm Luân ở đây chính là thiên mệnh. Ta chuyển cho các ngươi cửu bí trí nhất, để tránh tiên hiển trí tuệ đoạn tuyệt tay ta. Tần Thắng biết rõ, Khương Thái Hư nói là đấu tự bí. Dù là chính mình vốn là hướng về phía đạo này bí thuật tới, giờ phút này cũng không khỏi sinh ra mấy phần kính ý tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, nguyện ý đem đấu tự bí chuyển cho hai cái không biết lai lịch người, đây là một loại đại khí phách. Đối rất nhiều người mà nói, đừng nói là người xa lạ, liền xem như dạy đồ đệ đều sẽ giấu một tay. Bí pháp thất truyền, tiên hiển trí tuệ thất lạc, bọn hắn hoàn toàn không quan tâm. Khương Thái Hư tư tưởng cảnh giới xác thực không tầm thường. Thần Vương, ngươi là muốn cho chúng ta cứu ngươi ra? Đúng, nhưng các ngươi tu vi không đủ. Kỳ thật, có thể thử một lần. Tần Thắng nói. Không cần. Uổng phí lực khí. Khương Thái Hư đối bọn hắn hai cái hoàn toàn không ôm hy vọng. Tần Thắng mở miệng lần nữa, có một loại thong dong tự tin, ta có một kiện đế binh. Khương Thái Hư thanh âm vang lên lần nữa lúc, dù là vô cùng suy yếu, cũng có thể nghe ra trong đó kinh ý kia thử một lần đi. Nói đi thì nói lại. Tần Thắng lấy ra ma cái, đánh giá ngọc bích, suy nghĩ nên từ nơi nào vào tay. Thôn Thiên ma cái. Người là ai? Giao Quang Thánh Tử. Khương Thái Hư trong lòng có chút choáng váng, Giao Quang Thánh Tử có Thôn Thiên ma cái. Hiện tại Thánh Tử đều là dạng này phối trí sao? Cái này nghe có chút không hợp thói thường, A Bạch Đế Di Thần Vương bị nhốt Tử Sơn 4.0005, đối với Khương gia cũng bị ngoan nhân một mạch để mắt tới sự tình, hắn cũng không cảm kích. Ta vì ngươi chỉ dẫn, ngươi công kích nơi này, có thể mở ra. Một đạo trưởng ảnh xuất hiện tại Ngọc Bích một cái vị trí, Tần Thắng thôi động thôn thiên ma cái, tố quang lưu chuyển, cẩn thận mở rộng trở ngại. Đang, dường như có cảm ứng, một đạo tiếng chuông vang lên, tam giới sáu đạo đều run rẩy. Tần Thắng giật mình trong lòng, không có động tác, lặng lặng chờ đợi một lát, phát hiện vô thủy trung vẹn vẹn chỉ là vang một tiếng. Nhưng cái này một vang, đối với Tần Thắng lại là có lợi, đi theo bên cạnh bọn họ vô hình ác niệm đều biến mất. Còn tốt, Tần Thắng tiếp tục phá vỡ Ngọc Bích, lấy đế binh chi lực, làm được việc này cũng không khó. Rất nhanh, một cái cửa hang bị đả thông, Tần Thắng cùng Diệp Phạm nhìn thấy nơi cuối cùng bóng người. Kia là một bộ cùng thây khô không hai thân thể, phát giống như khô héo như lông thảo, liền như thế nằm ở nơi đó, không có một chút sinh cơ. Năm đó tuyệt đại thần vương đã tới mặt lộ, nhưng không có quan hệ, thần thanh tiến đến. DS, hôm nay 1.000.000 chữ đã đổi mới, cầu mê phiếu, chương 97, ta Diệp Phạm có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ Tần Thắng. Chương 97, ta Diệp Phạm có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ Tần Thắng. Diệp tử, ngươi đi đem thần vương đọc ra tới. Diệp Phạm xem xét Tần Thắng liếc mắt, từ ngày liền biết rõ sai xử lao phụ thân ta. Bất quá Diệp Phạm rõ ràng, Thương Thái Hư trạng thái này nói chuyện đều tốn sức, nghĩ trông cậy vào chính hắn đi tới là không thể nào. Đối với một vị nguyện ý truyền cho hắn cửu bí thần vương, Diệp Phạm cũng nguyện ý một yếu. Hắn bỏ vào Ngọc Bích bên trong, cong ra Khương Thái Hư, vị này thần vương nhẹ kinh người, phảng phất lông hồng. Tiền bối, ta chỗ này có thần tuyển thủy, hẳn là có thể đối ngươi hữu dụng. Diệp Phạm xuất ra chính mình tại hoang cổ cấm địa bên trong thu lấy thần dịch, đút cho Khương Thái Hư. Vật này bất phàm, có thể khiến bất tử thần dược khỏe mạnh trưởng thành, có thể thấy được hắn bản chất thoát tục. Khương Thái Hư miệng lớn nuốt uống thần tuyển thủy, hiệu quả rất tốt, tiên tinh chảy xuôi, tới nhuần tứ chi bách hải. Nguyên kịch bản bên trong, Khương Thái Hư là hơn một năm sau mới bị Khương gia bọn hắn cứu ra, lần này trước thời hạn hơn một năm, hắn tình trạng không thể nghi ngờ muốn hơi tốt một chút. Nhìn xem tuyệt cảnh thần vương, trong lòng Tần Thắng thầm nghĩ, nếu như có thể sớm 10 năm đem Khương Thái Hư cứu ra, như vậy hắn có lẽ có thể đang thoát khốn sau tự hành khôi phục. Nhưng không có cách, 10 năm trước Tần Thắng, Diệp Phàm còn tại địa cầu đây. Bất quá bây giờ trước thời hạn gần này thời gian, cũng không tính quá trễ, tất nhiên sẽ mang đến không giống bình thường cải biến. Một chút xíu sinh mệnh nguyên tinh tại Khương Thái Hư thể nội tan ra, tư dưỡng này tấm đã sắp khô kiệt rồi tốt. Đa tạ. Khương Thái Hư thanh âm có một chút lực ý. Tiền bối hiện tại thế nào? Diệp Phàm hỏi. Nếu có kỳ tích, còn có thể sống sót. Tần Thắng cười một tiếng, thế giới này xưa nay không khuyết thiếu kỳ tích. Hắn lấy ra một giọt yêu đế tinh huyết, đánh vào Khương Thái Hư thể nội, vì đó tan ra dược lực. Vật này bản chất đầy đủ cao, đồng thời cũng phi thường ôn hòa, thích hợp bất luận cái gì tu vi người sử dụng. Thần tuyên thủy cùng một giọt yêu đế tinh huyết tiêu hao, Khương Thái Hư nói là khôi phục đỉnh phong kia không có khả năng, nhưng rốt cuộc không phải vừa rồi loại kia nói câu nào, đều muốn khoảng cách 1-2 canh giờ trạng thái. Đáng tiếc Diệp tử ngươi tu vi còn thấp, thể chất cũng không có tiểu thành. Tần Thắng nói ra, không phải thánh thể tinh huyết, có thể so với thế gian đại dược. Diệp Phàm phía sau mắt lạnh, người ấm áp miệng sao có thể nói ra như thế lời lạnh như băng. Ngươi làm sao không thả máu của mình? Tần Thắng làm tiểu gấu buông tay hình, ngươi biết đến, ta chính là một cái phàm thể, không có cái năng lực kia. Không cần như thế, hiện tại các ngươi liền đối với ta có ân cứu mạng, này ân ta Khương Thái Hư nhớ kỹ. Thần Vương nói ra, các ngươi tại sao lại ngộ nhập nơi này? Cũng không phải là ngộ nhập. Tần Thắng lắc đầu. Chúng ta là chủ động tiến đến, vì tìm kiếm một chút đồ vật. Khương Thái Hư thở dài, các ngươi không nên tới, đây là Ma Sơn, trừ bỏ cổ chi đại đế bên ngoài, từ cố đô là có tiến vào người, nhưng lại chưa bao giờ có ly khai người. Đương nhiên, rất nhiều năm trước cổ thiên thư trở lại qua, sau đó lại ly khai, nhưng người ta là cái gì tu vi, thân phận gì, có đế binh cũng ra không được. Diệp Phàm chen vào nói. Khương Thái Hư nhìn thoáng qua thôn tiên ma cái, ta không xác định. Dù sao hắn không có mang theo đế binh đi vào. Hắn năm đó ly khai Khương gia lại tới đây, chính là vì tìm kiếm một kiện đánh rơi tổ khí. Nếu là đem Hàng Vũ lâu cũng mang đến, sau đó lại thất lạc, kia Khương gia chẳng phải nổ nha. Nhưng các ngươi muốn xem chừng, bên trong Ma Sơn có còn sống thái cổ sinh vật, ta mấy năm nay cùng bọn hắn đánh qua rất nhiều lần quan hệ. Khương Thái Hư nhắc nhở. Cái gọi là liên hệ, nhưng thật ra là Khương Thái Hư đơn phương bị thái cổ sinh vật hành hạ rất nhiều năm. Thần Vương yên tâm, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. Diệp tử, ngươi lương tốt Thần Vương. Lần này là Tần Thắng mở đường, ma cái huyền không, hắn đi có loại thẳng thắn thoải mái, xem thiên hạ anh hùng như không cảm giác. Bất tử thiên hậu, đệ nhất thần tướng Linh Phi, bất tử đạo nhân, gọi vào danh tự hết thảy đi ra cho ta. Ai đến đánh với ta một trận, ta cùng thôn thiên ma cái, vô thủy chung có thể đơn đấu trong Tử Sơn tất cả thái cổ sinh vật. Cũng không lâu lắm, bọn hắn phát hiện một khối to lớn nguyên, làm người ta kinh ngạc nhất thì là nguyên bên trong còn phong ấn một cái mỹ lệ nữ tử. Đây là bị vị kia đại đế trấn áp thái cổ sinh vật sao? Diệp Phàm nhịn không được lui lại mấy bước. Tần Thắng phủ định Diệp Phàm, nói ra, là Trương gia sơ tổ vị kia hồng nhan chi kỷ. Trương gia sơ tổ tên là Trương Lâm, là Đông Hoang vị cuối cùng nguyên tiên sư, hắn tại lúc tuổi già tiến vào Tử Sơn, lại không bóng dáng. Kỳ thật hắn còn chưa chết đây, trước mắt ở vào ngơ ngơ ngác ngác lúc tuổi già chẳng lành trạng thái, bao quát nguyên bên trong rừng gì, cũng là Trương Lâm thủ bút. Vạn năm trước giao chỉ thánh nữ, Khương Thái Hư khẽ nói, giao chỉ thánh nữ cơ hồ sẽ không gả ra ngoài, từ giao chỉ thành lập đến nay cũng chỉ có 2-3 ngoại lệ, rất đáng tiếc, Dương Di không phải một trong số đó. Thật sự là kinh người, sinh động như thật, nhìn cùng còn sống đồng dạng. Diệp Phàm tán thưởng, đây chính là nguyên thần kỳ. Tần Thắng thu hồi ánh mắt, đi thôi, chúng ta không nên quấy rầy tiền nhân nghỉ ngơi. Con đường tiếp theo bên trên, bọn hắn gặp một chút âm linh cùng thái cổ sinh vật, bất quá đều bị nhẹ nhõm càn quét. Cuối cùng, ba người tiến vào một tòa đại điện trống trải. Tần Thắng trước tiên liền chú ý tới ở vào một cái nơi hẻo lánh mạch cốt, trên người hắn có cùng Diệp Phàm mặc thạch áo một dạng tài liệu mạnh mẽ. Một bản kim loại chế thành trăm trang ngân sách liền bày ở bên cạnh hắn, trang địa có khắc Nguyên Tiên Thư ba chữ. Đây chính là Trương gia vị kia ngàn năm trước tổ tiên, Trương kế nghiệp tiền bối a. Diệp Phàm cảm khái, lấy hắn tu vi có thể đến nơi đây, thật sự là rất không dễ dàng, đáng tiếc vẫn là ngã xuống nơi đây. Tần Thắng nhặt lên Nguyên Tiên Thư, bên trong nguyên thuật thủ đoạn quả nhiên có thể nhìn ra nguyên đế nguyên thuật cái bóng, quan hệ mật thiết. Mà tại sách vở phía sau cùng thì là một đoạn tu hành đạo cung kinh văn. Đây chính là ngươi muốn đổ bật. Diệp Phàm vui mừng, đây là Tây Hoàng Kinh Đạo Cung Thiên, không phải hoàn chỉnh kinh văn, chỉ là kiếp nổ, nhưng đầy đủ ngươi dùng để tấn thăng đạo cung. Tần Thắng giải thích, có đoạn này kinh dẫn tại, như vậy ngươi đạt được hoàn chỉnh đạo cung thiên khả năng liền lớn rất nhiều. Ngươi luân hải bí cảnh tu hành ra sao kinh văn? Thương Thái Hư bỗng nhiên mở miệng, không kém hơn đế kinh luân hải thiên cổ kinh, nhưng không có có tiếp sau nội dung. Diệp Phàm nói, Thương Thái Hư lắc đầu, tu hành như vậy tai họa ngầm rất lớn, tương lai các bí cảnh xung đột, rất có thể sẽ muốn tính mạng của ngươi. Diệp Phàm thoải mái cười một tiếng, không có hiện tại, nói gì tương lai. Mọi người có mọi người con đường, có chính mình duyên phận. Tần Thắng, chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được. Tại bọn hắn một lượng bên trong bên ngoài địa phương, có một bản thạch thư, rất lớn, dài mười mấy mét, dày hơn hai thước. Phu cận xem xét, thạch thư bên trên có ba chữ to, Vô Thủy Kinh. Vô Thủy Đại Đế Kinh Văn A, không thể so với hiện có bất luận cái gì đế kinh trên lệnh. Tần Thắng có chút khát vọng, Vô Thủy Kinh bí cảnh tu luyện nội dung hắn luyện không được, nhưng phía trên cấm kỵ tiên chương ghi lại rất nhiều bí thuật là rất mạnh. Thế nhưng, Bảo Sơn phía trước lại không cách nào dung chuyển mảy may. Khối kia không chọn vẹn đế ngọc cũng vô dụng, Vô Thủy Kinh căn bản không nhận. Thật là đáng tiếc, một bộ hoàn chỉnh đế kinh a. Diệp Phàm bóp cổ tay thở dài. Nếu như có thể tu luyện Vô Thủy Kinh, như vậy hắn tuyệt đối nguyện ý từ bỏ Tây Hoàng Kinh, từ bỏ bác gái con đường, làm một cái một lòng người. Chúng ta vừa rồi nghe thấy được tiếng chuông, Vô Thủy Đại Đế binh khí hẳn là cũng ở chỗ này, vì cái gì không có nhìn thấy? Diệp Phàm nghi hoặc, nếu có thể mang đi chiếc chuông kia, vậy lần này liền thật chuyến đi này không tệ. Thánh thể chính là cảm tưởng. Vô Thủy Trung cùng cái khác đế binh khác biệt, hắn là một mực thanh tỉnh, muốn mang đi hắn. Vậy nhưng thực sự để Vô Thủy tới. Người đi lên nhìn, trên trời mái vòm chính là Vô Thủy Trung biến thành. Tần Thắng nói. Diệp Phàm giật mình, chiếc chuông này lớn như vậy, kia chúng ta làm như thế nào lấy đi nó? Ngươi trước uống ngụm thần tuyển thủy thanh tỉnh một cái, đây là đế binh, không phải chúng ta có thể đụng. Vừa nghĩ tới Diệp Phàm tại thanh tỉnh Vô Thủy Trung bên hai, lớn tiếng lưu đồ bí mật làm như thế nào thu phục hắn, Tần Thắng đã cảm thấy đỉnh đầu giống như có quạ đen đang bay. Diệp Phàm biểu thị không hiểu, nhưng tiên cái cũng là đế binh a, chúng ta cũng nhẹ nhõm lấy đi. Tần Thắng nhìn chăm chú Diệp Phàm, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Diệp đại gan a, Diệp đại gan. Hắn không nghĩ tới, thôn thiên ma cái tới tùy tiện, liền để Diệp Phàm sinh ra dạng này ảo giác. Mặc dù ngoan nhân ca ca là thánh thể, Vô Thủy cha hắn cũng là thánh thể, nhưng hai cái này vẫn là không thể hoạch năng bằng. Vô Thủy Trung trấn áp ma sơn, không động được. Thương Thái Hư mở miệng. Chợt, Tần Thắng quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nơi đó có bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất. Vừa rồi hắn cảm nhận được một loại nhìn trộm cảm giác, không chứa sát ý, cùng thái cổ sinh vật khác biệt. Hắc Hoàng. Nghĩ đến đây chỉ đại hắc cẩu, Tần Thắng cũng có chút đau đầu. Một cái đoạn đức liền đã đủ vô lương, lại đến cái Hắc Hoàng, giả tiên thế giới ngọa long phượng sổ thật đúng là đủ. Đồng thời có thể đoán được, Tần Thắng tương lai chú định sẽ cùng Hắc Hoàng sinh ra gặp nhau. Làm sao bên cạnh ta tất cả đều là đoạn đức, Hắc Hoàng, Diệp Hắc loại này lòng dạ hiểm độc ra hỏa, liền không có một cái người đứng đắn. Đến cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề? Đây quả thực là đối một thân chính khí chính mình ô nhiễm. Thương Thái Hư cẩn thận quan sát một cái hoàn cảnh nơi này, nói ra, nơi này tựa hồ là một tòa tế đàn, đem các ngươi đế ngọc đặt ở phía trên, chúng ta có lẽ có thể rời đi. Vô Thủy Kinh liền bày ở tế đàn trên cùng, trung tâm vị trí có một cái lỗ khảm, đế ngọc cùng trong đó một góc hoàn toàn ăn khớp. Đây chính là cách đi ra ngoài, đi thôi, không nên ở chỗ này chờ lâu. Tần Thắng chính khí lăng nhiên, Vô Thủy Đại Đế chính là khả kính nhân tộc đại đế, đối nhân tộc có công tích lớn, hắn lưu binh ở đây, nơi này xem như hắn nửa cái đạo tràng, chúng ta không nên quá nhiều cái dậy. Vượt qua Vô Thủy Kinh Tử Sơn càng chỗ sâu, kỳ thật còn có dược vương các loại bảo vật, phong tồn thái cổ sinh vật nguyên cũng ở mảnh này khu vực. Bất quá Tần Thắng cũng không có xâm nhập ý tứ. Thôn Thiên Ma cái là vô địch, nhưng hắn không phải. Thương Thái Hương, đấu tự bí, Nguyên Tiên Thư bọn hắn đều đã đạt được, chuyến này viên mãn, không cần thiết thâm nhập hơn nữa mạo hiểm. Xem bọn hắn cái này tổ hợp, một cái còn tại Luân Hải bí cảnh, một cái kém chút tắt thở, liền Tần Thắng một cái bình thường, vẫn là vững vàng một điểm tốt. Nếu như ta là Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai, vậy ta khẳng định đem nơi này đưa ra, muốn đi đâu thì đi đó. Tần Thắng thầm nghĩ, đáng tiếc con đường của hắn là hỗn độn thể. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có hậu thiên thành tựu Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai phương pháp sao? Đây là một cái chỉ sợ liền Vô Thủy đều không thể giải đáp vấn đề. Đế ngọc đặt ở lỗ khảm bên trên, chợt có hào quang ngút trời mà lên, đem ba người bao khỏa, bọn hắn tiến vào hư không bên trong, đế ngọc cũng cùng theo vào. Bọn hắn tiến hành một lần Nazi chờ trở lại hiện thế về sau, thì là rơi vào lòng đất sông ngầm bên trong. Tần Thắng mở đường, xông ra sông ngầm, lần nữa trở lại long mạch trong hầm mộ. Chạy thoát, từ xưa không người nào có thể rời đi ma sơn cũng khốn không được chúng ta. Diệp Phàm cười nói, Tần tiên nhân, chỉ cần là cùng ngươi cùng đi mạo hiểm, ta cảm giác mặc kệ là lại hung hiểm địa phương, cũng sẽ trở nên rất nhẹ nhàng. Ngoan nhân đạo tràng, Thanh Đồng Tiên Điện, Tử Sơn, cái nào không phải cùng cổ chi đại đế có quan hệ, thậm chí còn có tiên nghe đồn. Tại Đông Hoang chúng sinh trong mắt, những này địa phương đều hung hiểm tới cực điểm, có vô tận kinh khủng truyền thuyết. Có thể Diệp Phàm tự mình trải qua về sau, hắn chỉ cảm thấy, cái gì cấm địa, tuyệt địa, tử địa, thổi vang động trời, ta trở ra rất nhẹ nhàng mà. Diệp Phàm cho rằng, hắn sở dĩ có thể như thế nhẹ nhõm ngay tại những này người bình thường không thể tiếp xúc chi địa đạt được chỗ tốt, Tần Thắng tồn tại phi thường trọng yếu. Dù sao Tần Thắng ở bên người cùng không ở bên người, cuộc sống của hắn hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Nhìn xem một bộ dính chính mình ánh sáng bộ dáng Diệp Phàm, Tần Thắng không nói gì. Ngươi dạng này cảm thấy liền tốt. Thần Vương tiền bối nên làm cái gì? Diệp Phàm hỏi, đưa về Khương gia sao? Khương Thái Hư nói ra, ta đem cửu bí truyền cho các ngươi, xin các ngươi đem ta đưa trở về. Cho dù là chết, ta cũng muốn chết tại Khương gia, ta ly khai quá lâu. Tần Thắng nghĩ nghĩ, nói ra, trước lấy thần tuyển thủy điều trị mấy ngày chờ trạng thái cho dù tốt chút lại xuất phát đi. Khương Thái Hư cũng không ý kiến. Ba người trở về Trương Ngũ gia trại đá, gặp bọn họ không chỉ có còn sống ra, còn tìm trở về Nguyên Thiên Thư, vị trưởng giả này nước mắt tuôn đầy mặt, cũng coi là xứng đáng liệt tổ liệt tông. Bất quá Trương Ngũ gia để Tần Thắng bọn hắn trước đảm bảo Nguyên Thiên Thư, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Lấy Trương gia thực lực bây giờ căn bản không gánh nổi cái này sách thiên thư, một khi tin tức tiết lộ, liền có họa diệt môn. Ban đêm, tại Trương Ngũ gia chủ trì dưới, trại đá đốt lên đống lửa, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Nhưng Tần Thắng tâm tư không ở nơi này, hắn một mực cẩn thận cảm giác xung quanh, một đoạn thời khắc, thần sắc hắn khẽ nhúc nhích, hư không tiêu thất. Lại xuất hiện lúc, hắn trực tiếp nắm một cái toàn thân như mực, đầu vung hai to, hình thể so lão hổ còn mu lớn, cái đuôi chọc một nửa hắc cầu phần gãy. Con chó này chính lén lút tới gần hai con dê nướng, mặt chó trên xuất hiện mười phần nhân cách hóa quỷ quái chi sắc. Từ đâu tới chó chết? Gâu. Tiểu tử, vừa mắng bản hoàng, ta cắn chết ngươi. Hắc hoàng quay đầu liền cắn, sau đó một giây sau lợi dụng tốc độ nhanh hơn rút về đầu chó. Ngao. Tiểu tử, dùng đế binh, ngươi không giảng võ đức. Nhìn xem Tần Thắng thôn thiên ma cái, hắc hoàng giống con chuột nhìn thấy mèo, một cái liền suy sụp. Ta đã từng cùng một vị đạo hưu nói qua, đây chính là trên đời này lớn nhất đạo lý. Hắc hoàng nghe răng trợn mắt, không thể không thừa nhận đạo lý kia xác thực to lớn vô cùng, nó chạy xuống hâm mộ nước bọn. Nhân loại, ngươi là đế binh nhiều đến không có địa phương dùng sao? Hắc hoàng nghe răng, ta chính là muốn ăn hai con dê nướng. Hắc hoàng rất ngộng, chính mình nếu là làm cái đại sự gì thì cũng thôi đi, có thể mẹ nó, vẹn vẹn chỉ là chuẩn bị ăn vụng hai con dê nướng, kết quả vậy mà chọc tới đế binh. Cần thiết hay không? Ta chỉ là một con chó mà thôi. Đặt ở trên địa cầu, cái này tương đương với có người ăn trộm một phần thức ăn ngoài, một giây sau liền bị vũ khí hạt nhân khóa chặt. Đối mặt vô thủy đại đế chó, ta cảm thấy vẫn là thận trọng một chút tốt. Tần Thắng cười nói, đối với đầu này chó chết, nhất định phải trọng quyền xuất kích, để hắn biết rõ cái gì là không dễ trọng. Bởi vì đầu này chó chết cùng đoạn đức chính là một cái đức hạnh, phát hiện ngươi dễ khi dễ về sau, liền sẽ được đả lật tới. Hắc hoàng trừng to mắt, một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Ngươi làm sao biết đến? Bản hoàng vừa mới rời núi, thân phận liền bại lộ. Ta suy nghĩ ta cũng không có lộ ra chân tướng gì a. Phía trước quên, ở giữa quên, đằng sau cũng quên. Tần Thắng nói ra, tóm lại ngươi chính là vô thủy chó. Cái này chính là suy luận. Chương 98, có dạng gì cậu, liền có dạng gì chủ nhân. Chương 98, có dạng gì cậu, liền có dạng gì chủ nhân. Hắc hoàng cách Tần Thắng xa xa, mắt không chấp nhìn chằm chằm hắn, không ngừng vây quanh hắn vòng quanh. Ngươi là ai? Giao quang thánh tử Tần Thắng. Chỉ là giao quang thánh tử, tuyệt đối không có khả năng biết rõ thân phận của ta, ngươi đến cùng là ai? Thân phận của ngươi rất khó đoán sao? Tần Thắng dùng nhìn thiểu năng ánh mắt nhìn xem Hắc Hoàng, nói ra, ngươi không phải thái cổ sinh vật, nhìn chính là một cái bình thường cậu yêu, yếu có thể, lại có thể trong tử sơn tự do hành động, còn thuận lợi đi theo chúng ta cùng một chỗ ly khai. Ngoại trừ cùng vô thủy đại đế có quan hệ khả năng này tính bên ngoài, còn có cái khác giải thích sao? Hắc Hoàng sững sờ, duỗi ra chân trước gãi gãi đầu chó, tựa như là đạo lý này ha. Vậy ngươi vì sao xác định ta là đại đế chó? Lúc đầu không xác định. Tần Thắng, ngay từ đầu chỉ là thuận miệng nói, ai nghĩ đến ngươi thật thừa nhận. Ngươi lừa ta. Hắc Hoàng giận dữ phía dưới, nổi giận một cái. Cậu yêu xảo trá, ta lừa ngươi thế nào? Bản hoàng không phải cậu yêu, mà là vô thượng hoàng giả, nhất định thành tiên độc tôn, có một không hai trên trời dưới đất. Hắc Hoàng gào thét, nhớ kỹ, ta tên là Hắc Hoàng. Nhân loại, đã biết rõ ta cùng đại đế quan hệ, hiện tại túi đầu liền bái, phụng ta làm chủ, vậy ta phong ngươi làm tọa hạ đại hộ pháp. Đúng rồi, lại đem ngươi đế binh cho ta thay ngươi đảm bảo. Có một không hai trên trời dưới đất. Tần Thắng hỏi, nói như vậy, ngươi có thể cùng vô thủy đại đế sánh vai? Vô thủy đại đế công tham tạo hóa, cổ kim vô địch thủ, đương nhiên không ai có thể so sánh được hắn. Đối với thổi vô thủy, Hắc Hoàng là nghiêm túc, vô thủy đại đế trong lòng hắn chính là thứ nhất. Cái gì cổ thiên đình chủ nhân, thái cổ vạn tộc thần linh, hoang cổ siêu cấp ngon nhân, Hắc Hoàng cảm thấy cũng không bằng vô thủy. Vậy ngươi có thể cùng vị này so sánh? Tần Thắng nhìn thoáng qua thôn tiên ma cái. Hắc Hoàng mặt chó ngưng trệ, không dám mạo hiểm phạm. Vị này, kinh tài tuyệt diễm, tài tình ngạo vạn cổ. Ngươi cái này cũng so không lên, vậy cũng so không lên, còn không biết xấu hổ nói mình có một không hai trên trời dưới đất, lấy hoàng tự xưng. Tần Thắng cười, nguyên lai là một cái nhỏ ma cả đông. Hiện tại hướng ta lung lay ngươi chọc lông cái đuôi, về sau ta để ngươi thay ta trông nhà hộ viện chờ ta thành đế về sau, ngươi cũng là hai họ chó nuôi trong nhà. Gâu. Nhân loại, ngươi chọc giận ta. Ta nhất định phải đưa ngươi thu làm nhân sủng. Hắc Hoàng giận dữ. Thôn thiên ma cái lung lay, Tần Thắng hỏa khí hỏi thăm, ngươi nói cái gì? Có đế binh không tầm thường a? Đương nhiên. Tần Thắng một mặt lẽ thẳng khí hùng. Có đế binh chính là có thể muốn làm gì thì làm. Hắc Hoàng một mặt xối quậy, không nghĩ tới chính mình muốn trộm ăn hai con dê nướng, kết quả vậy mà đưa tới dạng này biến thái. Hai con dê nướng đưa tới huyết án người tuổi trẻ bây giờ, đi ra ngoài bên ngoài đều mang đế binh. Đại đế thân là đế tử, lúc tuổi còn trẻ hành tẩu thiên hạ cũng không có dạng này a. Lúc này, Diệp Phàm tìm tới, hắn nhìn xem rằng con một người một chó, rất kinh ngạc. Thần tiên nhân, đây là nơi nào tới giá cậu? Nhìn rất hung a. Mới tới nhân loại tiểu tử, mạo phạm hoàng uy, ngươi tội không dùng tha thứ. Hắc Hoàng tìm được mục tiêu, thẳng đến Diệp Phàm mà đi, há miệng liền cắn. Cái kia có đế binh hỗn đản ta không có cách, Hắc Hoàng đại nhân chẳng lẽ còn khi dễ không được ngươi một cái luân hải bí cảnh. Ta dựa vào chó chết, nhà ra. Diệp Phàm giật mình, cùng Hắc Hoàng đánh nhau ở cùng một chỗ. Lần thứ nhất người chó đại chiến. Một người một chó đại chiến đến trại đá biên giới, liền bùn đất đều bị ma diện. Đánh tới cuối cùng, Hắc Hoàng lẻ lưỡi, không ngừng thở, hắn có chút hoài nghi tiếp chó. Tiểu tử, ngươi nhục thân là thế nào tu luyện? Làm sao so kim tiết còn cứng hơn? Cứng rắn làm sao không có đem ngươi răng cho vỡ rơi? Nhìn xem trên người vết cắn, mặc dù không có chảy máu, nhưng Diệp Phàm cũng cảm thấy sỉ nhục, hắn đường đường hoàng cổ thánh thể, lại bị chó cắn. Tần Thắng đi tới, cảnh cáo Hắc Hoàng. Tốt, đừng lại nhao nhao, không phải đem ngươi đem linh nhử. Hắc Hoàng lẩm bẩm hai tiếng, coi như nghe quên, Diệp Phàm nói, chó chết, ngươi làm sao không cắn hắn? Hắc Hoàng nhìn Diệp Phàm liếc mắt, đáp ý nói ra, hắn là Hóa Long bí cảnh, còn có đế binh, bản hoàng lại không đốc. Lẫn yếu sợ mạnh cái này một khối. Diệp Phàm lại một lần nữa cảm nhận được nhỏ yếu mang tới cảm giác bất lực. Các ngươi biết không biết rõ ta tại Bắc Đẩu thụ như thế nào khi dễ? Không chỉ có đại phái đệ tử xem thường ta, truy sát ta, một ngọn núi cũng kỳ thị ta, hiện tại liền một con chó đều đến cắn ta. Đây là Vô Thủy đại đế nuôi chó, bị phong ấn đến thời đại này mới xuất thế. Tần Thắng hướng Diệp Phàm nói rõ Hắc Hoàng lai lịch. Diệp Phàm giật nảy mình, Vô Thủy đại đế chó. Tại sao ta cảm giác hắn càng giống là hung tàn thái cổ sinh vật? Go, ngươi mới là thái cổ sinh vật. Hắc Hoàng lại chuẩn bị nói chuyện, Vô Thủy đại đế bình định từ sơn, cùng thái cổ vạn tộc thần linh là địch, hắn tự nhiên cũng không ưa thích thái cổ vạn tộc. Bất quá tại Tần Thắng nhìn chăm chú, Hắc Hoàng trung quy là thu liễm. Ta xác định nó không phải thái cổ sinh vật, chính là vô thủy chó nhà. Tần Thắng lắc đầu. Thật nói đến, Hắc Hoàng nên tính là tiên cổ sinh vật. Tại bị Tần Thắng hình dung là vô thủy chó nhà lúc, Hắc Hoàng không chỉ có không hề không vui, ngược lại còn đắc ý nết lên cái đuôi. Vô Thủy đại đế đem chó nuôi trong tử sơn. Diệp Phàm một mặt vẻ trầm tư. Thật sự là mơ ảo, nghe cảm giác cùng tại hoang cổ cấm địa làm vườn đồng dạng hoang đường. Bất quá Diệp Phàm đúng đúng tin tưởng Tần Thắng, trong lòng của hắn ngược lại có thể tiếp nhận rất nhiều. Đại đế nuôi chó, ta bị cắn cũng bình thường. Dù sao cùng đại đế có liên quan hết thảy, lại ly kỳ đều lộ ra rất bình thường. Nói đến, ngươi làm sao biết rõ thân phận của hắn? Diệp Phàm nghi hoặc. Thông qua ta kinh thế trí tuệ, tiến hành kín đáo suy luận, cuối cùng được ra cái này đáp án chính xác. Hắc Hoàng luôn cảm giác là lạ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, Vô Thủy đại đế lại đem một con chó phong ấn cho tới bây giờ, quá xa xỉ. Diệp Phàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sau đó lại một mặt đau lòng nhức óc nói ra, đem chân quý thần nguyên dịch cho cái này chó chết dùng, thật sự là lãng phí, không ra tòa đường Vô Thủy đại đế, làm sao lại nuôi ra một đầu loại này tính tình cho a? Quả thực là có nhục đại đế vinh quang. Gâu, nhân loại, ta nhất định phải đem ngươi thu làm nhân sủng. Hắc Hoàng tức giận nhất một lần đến, cái này nhân loại vậy mà nói hắn không xứng với đại đế. Đây quả thực là đối với hắn trung cực nhục nhã. Một vòng mới người chó đại chiến một phát, Tần Thắng cũng bất đắc dĩ, không có lại đi quản. Cái này một người một chó quả thực là thiên sinh xung đột, gặp được cùng một chỗ, đó chính là tuổi khô liệt hỏa, thiên lôi địa hỏa. Thật sự là kim phong ngọc lộ nhất tương vùng, tiện thắng cước nhân gian vô số a. Tần Thắng cảm khái. Nhìn một lát người cùng chó đánh nhau, Tần Thắng mới đem song phương kéo ra, khuyên đủ, được rồi, tất cả mọi người không dễ dàng. Gâu, nhân sủng, trong cơ thể ngươi có một tia yêu đế tinh huyết, ngươi luyện hóa nào đó một vị yêu tộc đại đế huyết mạch. Hắc Hoàng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, khó trách ngươi thơm như vậy, ngươi cái này chó chết thịt cũng rất cứng rắn. Diệp Phàm rất xúi quậy, Vô Thủy đại đế làm sao lại nuôi ra ngươi như thế cái đồ vật đến? Đáng tiếc không có cơ hội, không phải ta về sau thật muốn tự mình hỏi một chút hắn. Tần Thắng một thanh đè lại Hắc Hoàng đầu chó, đồng thời thần sắc có chút vi diệu, trong lòng mơ màng. Cái này cơ hội, tương lai thật là có. Nhưng Vô Thủy đại đế sẽ trả lời thế nào, đó chính là ẩn số. Thường nói, có dạng gì chó, liền có cái gì dạng chủ nhân. Vô Thủy đại đế đưa lưng về phía chúng sinh lúc, đến cùng là biểu tình gì? Đè xuống trong lòng tạp tự, Tần Thắng hỏi thăm Hắc Hoàng, ngươi đi theo chúng ta làm cái gì? Bản hoàng khắp chỉ nhất toán, cảm thấy các ngươi cùng ta hữu duyên. Hắc Hoàng chứng chặt đàng hoàng. Tần Thắng hoài nghi, là Vô Thủy trung tỉnh lại Hắc Hoàng, để hắn thừa dịp lần này cơ hội ly khai Tử Sơn. Dù sao một cái trước nay chưa từng có đại thế sắp xảy ra, tiên lộ cũng muốn mở ra, liền thái cổ thời đại cổ hoàng nhóm cũng có thể coi là đến cái này một ngày, càng đừng đề cập Vô Thủy đại đế. Vô Thủy trung để Hắc Hoàng tại cái này thời điểm xuất thế, đi cùng lấy đương thời thánh thể rất bình thường. Hữu duyên. Diệp Phàm con ngươi đảo một vòng, nảy ra ý hay, đối với lai lịch của ngươi, ta kỳ thật còn hơi nghi ngờ, không quá tin tưởng ngươi là đại đế chó. Hắc Hoàng lườm Diệp Phàm liếc mắt, không có trả lời nói tiếp, hắn không quá nguyện ý nói về việc này. Diệp Phàm, như vậy đi, ta kiểm tra một chút ngươi, nếu như ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, ta liền thừa nhận ngươi là Vô Thủy đại đế chó. A, bản hoàng không cần ngươi thừa nhận. Hắc Hoàng rất kiêu ngạo. Không được, nhất định phải khảo nghiệm. Diệp Phàm nói ra, ta hỏi ngươi, Vô Thủy kinh nội dung cụ thể là cái gì? Tần Thắng bật cười, Hắc Hoàng mặt đen. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cảm thấy bản hoàng đầu óc có vấn đề? Ta đây không phải là ngay tại trận bệnh nha. Hắc Hoàng khí thân thể đều bành trướng, thế nhưng bị Tần Thắng trấn áp, không động được, Diệp Phàm cũng chính là đoán chắc điểm này. Nghĩ tay công bộ địa kinh, không có cửa đâu. Hắc Hoàng quay đầu, không để ý Diệp Phàm. Ngươi nếu là Vô Thủy đại đến thôi, vậy là ngươi không biết rõ giao chỉ địa điểm cũ ở đâu. Tần Thắng hỏi. Biết rõ, ngươi muốn đi à? Hắc Hoàng miệng chó mở rộng. Đem ngươi món kia đế binh cho ta, ta dẫn ngươi đi. Ngươi có phải hay không quên đi, đế binh bây giờ tại trên tay người nào? Tần Thắng ngữ khí bình thản, lại làm cho Hắc Hoàng theo bản năng rụt cổ một cái. Ngươi tiểu tử, thật ta tính, ngươi là Giao Quang Thánh tử, cho dù có đế binh cũng hẳn là Long Văn Hắc Kim đỉnh mới đúng, cái này đế binh làm sao lại tại ngươi nơi này? Hắc Hoàng đối thôn tiên ma cái, kia là lại kiên kỵ, vừa khắc nhìn. Hắn phi thường rõ ràng cái này đế binh là thủ. Nhặt. Tần Thắng cười nói, không chỉ lại, bình thân cũng ở thời đại này xuất thế, bị một vị khắc tiên đại bí cảnh cao thủ nhặt được. Hắc Hoàng nghe vậy, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ngươi ở đâu nhặt? Bình thân lại là ở đâu? Bình thân là xuất hiện ở Vân Đoạn Sơn mạch phụ cận, một chỗ khô cạn lòng sông bên trên. Tần Thắng trả lời sau một vấn đề. Vân Đoạn Sơn mạch. Hắc Hoàng trực tiếp này, phản ứng đặc biệt lớn. Năm đó bản hoàng kém chút đem nơi đó cho lật qua, cũng không có nhìn thấy đế binh cái bóng, kết quả thời đại này chính nó xuất hiện. Vân Đoạn Sơn mạch cũng là ngoan nhân đạo tràng một trong. Thua lỗ, bản hoàng hẳn là sớm đi xuất thế, những này đồ vật vốn phải là ta. Ta đế binh. Cái đuôi lông đều trọc, nghĩ còn đẹp như vậy. Diệp Phàm chế giễu. Hắc Hoàng không có phản ứng, mà là hỏi, ngươi muốn đi giao chỉ trốn cũ làm cái gì? Cổ giao chỉ chính là Bắc vực thứ nhất tiên trì, nghe tiếng thiên hạ, ta muốn thấy nhìn có thể hay không đối thần vương có chỗ trợ giúp. Giao chỉ thánh địa đã từng rời qua một lần nhà, cả tòa thánh địa đều di chuyển. Địa điểm cũ mới thật sự là giao chỉ, là năm đó Tây Hoàng tự mình tuyển định địa chỉ, có thể nhập một tôn nữ hoàng mắt, có thể thấy được nơi đó đến cùng có bao nhiêu bất phàm. Tây Hoàng dùng để luyện chế cực đạo đế binh tiên lệ lục kim, chính là từ cổ giao chỉ ở bên trong lấy được. Tại không có dọn nhà trước, cổ giao chỉ là các đời Tây Vương mẫu cùng thánh nữ chuyên hưởng tạo hóa địa, ẩn chứa tiên tinh, cái khác giao chỉ đệ tử chỉ có thể dẫn xuất nước suối sử dụng. Lao đầu kia, Hắc Hoàng lắc đầu, hắn rất khó sống, thâm hụt quá mức lợi hại, dù sao cũng phải thử một lần. Tần Thắng nói ra, nếu như có thể đem thần vương cứu sống, chuyện đó đối với ngươi cũng là có chỗ tốt. Vì cái gì nói như vậy? Hắc Hoàng nghi hoặc. Ngươi dĩ nhiên cùng Vô Thủy đại đế có quan hệ, nhưng thời đại đã thay đổi. Tần Thắng, ngươi bây giờ tu vi thấp, Vô Thủy đại đế cũng không có khả năng lại che chở ngươi, nhưng nếu như có thể cứu sống Khương gia thần vương, vậy cũng xem như nhiều một tôn kháo sơn. Ngươi hẳn là biết rõ, có kháo sơn mới có thể tại bắt đầu sống tới nhuận. Diệp Phàm rất tán thành gật đầu. Hắc Hoàng một suy nghĩ, cảm thấy Tần Thắng nói rất có lý. Hắn có thể quá minh bạch có kháo sơn cảm giác. Mặc dù Hắc Hoàng là về sau mới gặp được Vô Thủy đại đế, nhưng này một đoạn ngắn đi theo thời gian, cũng để cho chó chết vô cùng hoài niệm. Lúc ấy nhưng là muốn gió đến gió, muốn mưa được mưa. Vô Thủy là đương thời đại đế, vậy hắn chính là phó đế. Ta suy nghĩ một chút. Hắc Hoàng không có lập tức tỏ thái độ. Có thể, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Tần Thắng cảnh cáo nói, mặt khác liên quan tới cái này đế binh, ngươi tốt nhất là miệng nghiêm một điểm. Hắc Hoàng con ngươi đảo một vòng, nếu có thần nguyên, ý tứ của ta sẽ rất gấp. Tần Thắng cười, ngươi đem việc này nói ra cũng không sao, ta bản thân cảnh giới không thấp, có đế binh nơi tay, dù là có người có ý đồ với ta, ta cũng có thể thông dong đường đối, tối thiểu bảo mệnh không lo. Tiên đại chiến lược đế binh, tại thời kỳ này trên cơ bản cũng đã là không sợ hãi. Nhan Như Ngọc chính là ăn tu vi thấp thua thiệt, chính là không biết rõ, thế nhân biết được Vô Thủy đại đế cho ở thời đại này hiện thế về sau, sẽ có phản ứng gì. Đại đế truyền thừa cùng bí văn, chắc hẳn cảm thấy hứng thú người sẽ càng nhiều. Tần Thắng ý tứ lại quá là rõ ràng, miệng ngươi không nghiêm, đây cũng là đường trách ta. Đoạn Đức vì cái gì không khắp thiên hạ tuyên dương Tần Thắng có một kiện đế binh? Chính là bởi vì chính hắn càng không sạch sẽ. Hắc Hoàng nơi này cũng là đồng lý, cho nên Tần Thắng tại hai vị này trước mặt mới có thể không cố kỵ gì vận dụng đế binh. Đại đế chó, tại đại đế còn sống thời điểm là phó đế, nhưng khi đại đế chết đi chó bản thân tu vi cũng tiếp cận về không về sau, đó chính là bánh trái thơm ngon. Người đem bản hoàng xem như loại kia không nói đạo nghĩa người sao? Hắc Hoàng có chút chột dạ. Họ Tần nhìn chó thật chuẩn. Còn có thần vương sự tình. Tần Thắng quay người ly khai, ta quê quán có một câu ngạn ngữ, hiện tại tặng cho ngươi. Dệt hoa trên ấm, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chó chết, lấy ngươi văn hóa trình độ, nghe hiểu được lời này ý tứ sao? Diệp Phàm nói. Hắc Hoàng nhìn chằm chằm hắn, lộ ra răng nanh. Tiểu tử, hiện tại nhưng không có người giúp ngươi, ta cắn chết ngươi. Diệp Phàm nhìn xem Tần Thắng đi xa bóng lưng, chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh. Chủ quan, không có tránh. Gâu. Nghe sau lưng ồn ào náo động, Tần Thắng chắp tay nhìn trời, trong lòng thầm nói. Vì Tây Hoàng kinh cùng thần vương, lại khổ một khổ Diệp Phàm đi. Nữ đế, ngươi nhìn ta tại khổ lá phái chức vị, cái gì thời điểm có thể đi lên nói lại? Chương 99, tiên tử nước tắm, 1, chương 99, tiên tử nước tắm, 1, Diệp Phàm xem như biết rõ Hắc Hoàng lợi hại. Cái này chó chết thực lực bây giờ cũng không mạnh, nhưng một thân gân cốt không biết rõ là thế nào luyện, quá cứng, căn bản không đả thương được đối phương. Vô Thủy đại đế sẽ không phải cho đầu này chó chết dùng đế huyết tẩy lễ nhục thân a. Hâm mộ. Diệp Phàm chỉ có thể đơn phương bị chó cắn, hắn luôn không khả năng cắn trở về. Đáng giận nhất là Hắc Hoàng còn đặc biệt vô sỉ. Diệp Phàm ăn cơm, nghỉ ngơi các loại thời điểm, hắn điều gì cũng sẽ xuất hiện làm đánh lén, căn bản không có lòng xấu hổ. Ta thật sự là ngày. Diệp Phàm vốn định mắng chửi người, đột nhiên im ngay không nói, hắn cảm giác quái chỗ nào quái. Tần Thắng cười nói, nhìn một chút đi, Tây Hoàng Kinh đạo cung tiên có thể hay không tới tay, liền muốn nhìn Hắc Hoàng. Hắn có Tây Hoàng Kinh. Diệp Phàm nghi hoặc. Hắc Hoàng không phải Vô Thủy Đại Đế cho sao? Giao trì địa điểm cũ bên trong có Tây Hoàng di khắc. Tần Thắng giải thích nói, Tây Hoàng ở nơi đó sáng lập kinh văn, đem đế kinh áo nghĩa khắc sâu tại trên núi đá, nếu như có thể đạt được, kia tu luyện hiệu quả không thua gì hiện tại Tây Hoàng kinh. Trừ khi đi giao trì thánh địa, không phải cũng chỉ có thông qua con đường này mới có thể thu được kinh văn. Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên, hứng thú bừng bừng rời đi, để lại một câu nói, ta đi cấp đầu kia chó chết làm một chút tư tưởng công việc, để hắn sớm ngày mang chúng ta đi cổ giao trì. Vì có thể tu luyện hoàn chỉnh Tây Hoàng kinh đạo cung tiên, Diệp Phàm cảm thấy bị cắn hai miệng cũng không phải cái vấn đề lớn gì, coi như bị chó cắn. Một tòa trong nhà đá, Thương Thái Hư bị cất đặt ở chỗ này, Tần Thắng sớm lấy nguyên bày ra trận thế, tư dưỡng hắn cơ thể. Nếu như có thể tìm tới cổ giao trì, như vậy có lẽ có thể vì thần vương ngươi thêm một chút hy vọng sống. Thương Thái Hư từ từ nhắm hai mắt, căn bản không có dư thừa lực khí mở ra. Cảm ơn ngươi. Nhìn xem vị này thần vương, Tần Thắng lắc đầu, kỳ thật có thể hay không sống sót, không chỉ cần phải dựa vào ngoại vật bổ dưỡng, cũng phải nhìn thần vương chính ngươi. Chỉ có bất diệt ý chí, bất khuất tín niệm, mới có thể chân chính đúc thành sinh lộ, sống thêm một thế. Thương Thái Hư dạng này tình huống, hắn muốn sống, không nhất định có thể thành. Nhưng nếu là chính hắn cũng từ bỏ, cảm thấy không có khả năng sống sót, kia khẳng định sẽ chết. Giả thiên thế giới nhất là coi trọng tín niệm. Thương Thái Hư rất tiến tĩnh, Thần Thắng tiếp tục nói ra, Thải Vân tiên tử còn sống. Lần này Thương Thái Hư chân chính có phản ứng, hắn cưỡng ép chống ra con ngươi, bên trong là hoàn toàn tĩnh mịch. Thải Vân, còn tại nhân thế? Tại, nàng một mực tại. Tần Thắng gật đầu, ngươi biến mất về sau, nàng cả đời chưa gả, độc đấu thanh đăng hang cổ, một mực chờ đợi ngươi, đau khổ nhịn đến hôm nay. Thải Vân tiên tử, 4000 năm trước vạn sơ thánh địa thánh nữ, là Thương Thái Hư hồng nhan chi kỷ. Có thể vạn sơ thánh nữ, không thể gả ra ngoài, Thương Thái Hư bằng nhanh nhất tốc độ thần thể đại thành, sau mạnh mẽ xông vào vạn sơ thánh địa, chuẩn bị mang đi Thải Vân tiên tử, bị rực song phi. Nhưng Thải Vân tiên tử bị sư môn ân tình chỗ mệt mỏi, cuối cùng vẫn không có cùng Khương Thái Hư ly khai, về sau chính là thần vương mất tích. Người trước đây là Thải Vân tiên tử tìm được địa mệnh quả, để nàng có thể sống 4000 năm, cùng ngươi tổng hộ trong nhân thế. Tần Thắng, nàng bây giờ khổ đợi 4.0005, nếu là ngươi thật chết lúc trước tuế nguyệt bên trong, kia tự nhiên xong hết mọi chuyện, có thể ngươi sống đến hôm nay. 4000 năm không bi thiết, đã là nhân sinh kinh ngạc tột độ, có đạo thần vương nguyện ý lại bỏ lỡ sao? Nhân sinh có mấy cái 4000 năm? Cho dù là đối bình thường đại đế mà nói, đây cũng là một thế tuổi thọ bên trong gần như một nửa thời gian. Quá mức dài dằng dặc. Bây giờ, cách thanh đế tọa hóa không sai biệt lắm đã qua vài năm, tiền nhiệm đại đế ảnh hưởng muốn tán đi, thiên địa sắp khôi phục. Tần Thắng tiếp lấy nói ra, không bao lâu, đại năng liền không phải tuyệt đỉnh, vương giả không còn là truyền thuyết, chỉ cần có thể sống qua cuối cùng này tuế nguyệt, lấy thần vương ngươi cùng Thải Vân tiên tử tích lũy, nhất định có thể lại làm đột phá. Cảnh giới đột phá, tuổi thọ tự nhiên mà nhiên liền có thể đạt được kéo dài, cho nên mọi người mới nghĩ hết biện pháp truy cầu tầng thứ cao hơn. Đến lúc đó, mất đi 4000 năm có thể làm lại, bỏ qua nhân sinh có thể lại xuất hiện, các ngươi thậm chí có thể lại độ 4000 năm tuế nguyệt, ngồi xem nhân thế phồn hoa. Sống sót, liền hết thể đều có khả năng. Cuối cùng nhìn Khương Thái Hư liếc mắt, Tần Thắng quay người lì khai. Hy vọng tương lai thiên địa có thể có Đông Hoang thần vương thân ảnh. Chân chính có thể đại biểu Đông Hoang thần thể, cũng chỉ có Khương Thái Hư. Hạ Nguyệt đại đế, hắn không qua đi, Khương gia đương đại thần thể, tồn tại cảm đều không có. Nói cho cùng, mạnh không phải thần thể, mà là người. Khương Thái Hư trong mắt xuất hiện lấm ta lấm tấm, ai cũng không biết rõ hắn lúc này trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Hắc Hoàng rốt cục vẫn là đáp ứng, mang Tần Thắng bọn hắn đi giao chỉ địa điểm cũ. Ngươi quên như thế nào hắn? Tần Thắng hiếu kỳ. Không chút quên a. Diệp Phàm cũng có chút mờ mịt, ta liền cùng Hắc Hoàng nói, ta là thánh thể, tương lai đại thành về sau nhất định quân lâm thiên hạ. Hiện tại hắn tìm tới, không mất đại tướng chi vị, sau đó hắn đáp ứng. Go. Hắc Hoàng nói ra, bản hoàng nhưng không có đáp ứng làm ngươi đại tướng, họ Diệp ngươi nhớ kỹ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Nhìn xem trong mắt Hắc Hoàng đối Diệp Phàm thèm nhỏ dãi, Tần Thắng đại khái minh bạch đầu này Hắc Cẩu có chủ ý gì. Hắc Hoàng chỉ sợ là muốn dùng một cái thánh thể, thêm một cái tiên tiên đạo thai, hợp thành một cái tiên tiên thánh thể đạo thai, đi kế thừa Vô Thủy truyền thừa. Bây giờ Hắc Hoàng không xác định Vô Thủy đại đế sinh tử, thậm chí cầm bi quan thái độ, tìm tới một tôn tiên tiên thánh thể đạo thai trở thành Vô Thủy truyền nhân, đây là Hắc Hoàng truy cầu một trong. Nhân tình gì không ân tình, giữa chúng ta không cần so đo nhiều như vậy, đều là ca môn. Từ Hắc Hoàng dẫn đường, bọn hắn xuất phát tiến về giao trì địa điểm cũ, Thương Thái Hư vẫn là Diệp Phàm quáng. Cổ giao trì cự ly Thái Sơ cổ quáng chỉ có hơn vạn dặm cự ly, liền sát bên chỗ này sinh mệnh cấm khu. Vạn dặm chi địa, cái này chẳng phải đang Thái Sơ cổ quáng cửa nhà sao? Tần Thắng nói ra, Hắc Hoàng, giao trì năm đó ở nơi này là phái, có hay không cùng Thái Sơ cổ quáng đã từng quen biết? Một vạn dặm cự ly, đối chí tôn mà nói thật sự là dưới mí mắt, cùng hàng vũ đại đế đi xa trùng châu có dị khúc đồng công chi diệu. Một vị nào đó chí tôn tỉnh ngủ, hướng mặt ngoài nhìn một chút liền có thể nhìn thấy giao trì tu sĩ tại ẩm ý khai phái đúng không gọi ta? Bản hoàng làm sao biết rõ? Hắc Hoàng lắc đầu, Vô Thủy đại đế không cùng ngươi đã nói. Hắc Hoàng nhìn chằm chằm Tần Thắng, ngươi thật giống như biết rõ cái gì? Ngươi đối đại đế có cái gì hiểu rõ? Bất ải, bắt đầu người đưa ngoại hiệu giao quang thần toán, tiên tri một cái kỷ nguyên, sau cũng biết một cái kỷ nguyên. Tần Thắng có thể nói rất khiêm tốn, hắn há lại chỉ có từng đó là chỉ trước sau biết một cái kỷ nguyên. Ngươi cái này ra hỏa so ta còn có thể thổi, có lẽ ngươi từ một ít con đường đối đại đế có chút hiểu rõ, nhưng đại đế hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hắc Hoàng gật gù đắc ý, bất quá ngươi có chút tà tính, cảm giác không quá giống là giao quang đệ tử. Về phần vấn đề của ngươi, ta không có cách nào trả lời ngươi, bao quát giao chỉ vì cái gì di chuyển ta cũng không biết rõ. Giao chỉ di chuyển, là 2-3 vạn năm trước sự tình, cái kia thời điểm Hắc Hoàng đã bị phong ấn. Vô thủy đại đế chó, liền cái này. Diệp Phàm âm dương quái khí. Họ Diệp, bản hoàng hiện tại không có công phu cùng ngươi so đo, chờ sau khi trở về ngươi chờ. Qua một lát về sau, Hắc Hoàng đột nhiên thình lình cắn Diệp Phàm một ngụm. Ôi, ngươi làm gì? Ai bảo ngươi vừa mới nhìn không dậy nổi bản hoàng? Ngươi không phải nói đợi sau khi trở về mới so đo? Tần Thắng cười ra tiếng, chó ngươi cũng tin. Vẫn là một đầu như thế không muốn mặt chó. Diệp Phàm, ta thật ngốc, thật. Hắc Hoàng cẩn thận phân biệt phương hướng, dẫn bọn hắn tiến vào khu mỏ vàng, nơi này một mảnh đỏ thẫm, hoang vu tới cực điểm, không có cái gì. Giao chỉ địa điểm cũ ngay tại loại này địa phương. Chó chết, ngươi lạc đường đi. Diệp Phàm hoài nghi. Hắc Hoàng không có công phu phản ứng Diệp Phàm, hắn cẩn thận quan sát, cuối cùng xác định chính mình không đến nhầm. Không đúng, chính là chỗ này, làm sao không có gì cả chứ? Hẳn là bị phong ấn, cùng đại thiên địa ngăn cách, không thể lại tiến vào. Tần Thắng nói. Hắc Hoàng vỗ đầu chó, là, chính là như vậy, đi, đi giao chỉ bên dưới, nơi đó phong ấn lực yếu nhất, khẳng định có cơ hội. Cuối cùng, bọn hắn tìm được một ngụm bị trần sa bao phủ giếng cổ, liền ánh trăng đều sẽ bị hút vào trong giếng. Chương 99, tiên tử nước tắm 2, chương 99, tiên tử nước tắm 2, đây là tại tụ tập Nhật Nguyệt tinh hoa. Chính là chỗ này. Hắc Hoàng xác định. Tần Thắng hoài nghi nói ra, nơi này sẽ không phải là ngươi đào ra chuồng chó a? Lấy Hắc Hoàng tiết áo, không cần hoài nghi hắn có thể hay không làm ra chuyện như vậy. Hắc Hoàng trái ngóng phải mong, một bộ lỗ tai không tốt, nghe không được ngươi nói cái gì dáng vẻ. Ngươi đi vào trước. Tần Thắng dẫn theo Hắc Hoàng, đem hắn ném vào giếng cổ, đại hắc cầu phản kháng không thể, phát ra tiếng kêu thảm. Giao quang giang hỏa, ngươi bắt ta dò đường, ngươi biết không biết rõ tôn kính tiền bối, còn có thể kêu lớn tiếng như vậy, xem ra không có nguy hiểm. Tần Thắng cười nói, chúng ta cũng xuống dưới. Đáy giếng nối liền một con sông, còn có nước bùn cùng thủy dịch. Hắc Hoàng chó xem kéo dài, đối Tần Thắng ném hắn xuống tới hành vi rất bất mãn. Con nhìn, nhanh đi lên phía trước. Tần Thắng, ngươi chẳng lẽ không muốn biết rõ giao chỉ địa điểm cũ bên trong có cái gì bí mật? Bản hoàng đại nhân có đại lượng, không cùng người so đo. Mấy người thuận đường sông tiến lên, cuối cùng xuất hiện ở một tòa khô cạn trong hồ. Cùng bên ngoài khác biệt, nơi này giữa thiên địa tinh khí nồng đậm, linh cơ bốn phía, chỉ tiếc không có bất luận cái gì sinh cơ. Nơi này vậy mà biến thành cái dạng này. Hắc Hoàng hơi kinh ngạc, hắn dẫn đầu tiến lên, xuyên qua rất nhiều chim hót hoa nở chi địa, cung điện từng tòa. Cuối cùng, mấy người đi tới một tòa mông lung mở mịt tiên hồ bên cạnh. Nơi này chính là cổ giao trì. Hắc Hoàng ánh mắt lấp lóe, Tần Thắng liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ta khuyên ngươi thiệt lương. Hắc Hoàng ngượng ngùng cười một tiếng, ta sẽ không làm loạn. Năm đó, đây là giao trì trọng yếu nhất địa phương, Tây Hoàng binh khí một mực chìm tại đáy hồ, tòa trấn tại đây. Hắc Hoàng nói ra, đáng tiếc, tiên lệ lục kim tháp tại giao trì di chuyển lúc bị cùng nhau mang đi. Hắn rất tiếc nuối, nếu như mình có thể có được một kiện đế binh, như vậy thì có thể đi cắn giao quang kia tiểu tử. Làm gì giống như hiện tại đồng dạng bị quất. Nơi đây, chẳng lành. Khương Thái Hư bỗng nhiên nói ra, phía dưới lắng động lấy lực lượng quỷ dị. Ta đi xem một chút. Hắc Hoàng xung phong nhận việc, trực tiếp chìm vào đáy hồ. Ta đập mã. Một giây sau, Hắc Hoàng chu lên bật lên. Làm sao nhiều như vậy thi thể? Tiên chỉ phía dưới, ứ động một đống mặc áo trắng, khuôn mặt bất hủ tiên tử thi thể. Da thịt của các nàng sung mãn, không có một chút hư thối dấu hiệu, chợt nhìn thật đúng là giống người sống. Diệp Phàm mặt lộ vẻ kinh sợ, những này là cổ giao chỉ đệ tử sao? Làm sao lại trầm thi nơi này? Chúng ta không cần phải để ý đến, để thần vương tắm rửa ao nước, thử liệu giúp tự thân thuận tiện. Tần Thắng khuyên bảo, đừng đi tìm kiếm không nên tiếp xúc đồ vật. Cái này miệng tiên chỉ có 9 tầng, nhất phía trên tầng này tiên dịch hiệu quả yếu nhất, muốn chữa khỏi thần vương, chúng ta phải tiếp tục xâm nhập. Hắc Hoàng khuyến khích nói, ngươi có đế binh, ngươi đi xuống xem một chút đi. Tây Hoàng năm đó ở nơi này đạt được tiên lệ lục kim, đã nhiều năm như vậy, phía dưới nói không chừng lại dựng dục ra tiên chân. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm như thế. Tần Thắng nói. Hắn rõ ràng giao chỉ phía dưới có cái gì, chỉ cần chẳng qua ở xâm nhập, vấn đề không lớn. Hắc Hoàng ngỡ nghiêm mặt bu lại, kia mang ta một cái đi. Đi chết đi, ngươi mang theo lá cây đi tìm Tây Hoàng gì khác. Đừng a, ngươi dẫn ta đi xuống đi. Hắc Hoàng dãy rủa, nhưng bị Tần Thắng chấn áp tại nguyên chỗ. Tần Thắng mang theo Khương Thái Hư chui vào cổ giao chỉ, hắn đem đầy ao thi thể đẩy ra, ở trong quá trình này, có nữ thi mở mắt, âm quang dọa người. Tiên tử, quấy dậy, phiền phức nhường một chút, nơi này không cho đi ngủ. Đây không phải là phục sinh, chỉ là có mấy cỗ thi thể biến thành thi quỷ, Tần Thắng cũng không e ngại. Giao chỉ tầng thứ nhất thi thể khi còn sống thực lực không có mạnh cỡ nào, Tần Thắng có đế binh, không làm gì được hắn. Những cái kia mở mắt tiên tử đều rất nghe khuyên, cho Tần Thắng đưa ra vị trí. Thi thể toàn bộ đẩy ra về sau, một cái tuyển nhãn lộ ra, Tần Thắng đem nó làm lớn ra một chút, sau đó chui vào trong đó. Xuyên qua thật dài đại địa tầng, Tần Thắng đi tới một cái khác dưới mặt đất hồ, nơi này tiên dịch càng thêm đặc thù, ẩn chứa thần năng. Cùng trên một tầng giống nhau chính là, nơi này cũng đầy là giao chỉ tiên tử nhóm thi thể, thực lực mạnh hơn so với tầng thứ nhất. Giao chỉ năm đó, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Khương Thái Hư khẽ nói, cổ giao chỉ nơi ở là một cái bí mật, không người có thể tìm tới, dù là Đông Hoang đối giao chỉ năm đó đại biến đều rất hiếu kỳ, lại không cách nào tìm kiếm. Bây giờ hắn tự mình đến nơi đây, chứng kiến hết thảy đều làm hắn kinh ngạc. Năm đó nghe tiếng Đông Hoang tiên chỉ, bây giờ vậy mà trở nên dạng này âm trầm quỷ quyệt, làm cho người phát lạnh. Giao chỉ có đế binh, tử thương vẫn thảm trọng như vậy, chỉ có thể bị ép ly khai, ta nghĩ đây hết thảy căn nguyên nhất định liên lụy đến đại đế. Tần Thắng làm ra suy luận nói ra, thanh đế trước đó chính là Vô Thủy đại đế, hoặc cùng giao chỉ đại biến có liên hệ. Khương Thái Hư cảm thấy người trẻ tuổi này rất thông tuệ. Cổ giao trì thật rất rộng lớn, mỗi tầng đều có ngàn trượng sâu. Tần Thắng cầm đế binh mở đường, từng tầng xâm nhập, trải qua cùng giao trì tiền tử nhóm hài hòa giao lưu, hảo luôn câu thông, hắn cuối cùng đi tới tầng thứ 6 thiện tầng thủy vực, không tiếp tục thâm nhập sâu ý tứ. Cẩn thận cảm giác một cái nơi này trong suối nước thần năng, Tần Thắng nói ra, ngay ở chỗ này đi, thần vương ngươi xem một chút có thể hay không đối ngươi có trợ giúp. Nơi này ao nước phi phàm thoát tục, có thể so với tuyệt thế kỳ chân, nhưng nơi đây rất khủng bố. Thương Thái Hư nói, đương nhiên kinh khủng. Trong lòng Tần Thắng thầm nói, tầng thứ 7 đáy hồ, thế nhưng là có một ít thánh thi. Cho nên Tần Thắng mới đứng tại tầng thứ 6, không có tiếp tục lặn xuống, tầng này thi thể khi còn sống phần lớn là đại năng, có bộ phận vương giả, lại tại đáy hồ vị trí. Bọn hắn tại thiện tầng khu vực ngắn ngủi dừng lại, vấn đề không lớn. Thương Thái Hư bắt đầu hấp thu trong nước hồ lực lượng, Tần Thắng đương nhiên cũng không có nhàn rỗi, không muốn bỏ lỡ cái này cái cọc cơ duyên, thuận tiện còn hướng pháp khí bên trong chứa một chút, chuẩn bị mang đi. Dung Bình Ngọc Thu lấy ao nước lúc, Tần Thắng đột nhiên cảm giác được có chút cổ quái. Đây coi là không tính giao chỉ tiên tử nước tắm, vẫn là loại kia năm xưa rượu ngon. Ý nghĩ này hiện hiện, để Tần Thắng trong lòng ngán hàn. Vị thật đủ. May mà ta chỉ hấp thu trong đó lực lượng, không uống. Về sau đem tìm cơ hội nước này bán cho Đoạn Đức. Tần Thắng làm ra quyết định, lấy Đoạn Đức mỗi ngày ngâm mình ở trong mộ trải qua, chắc hẳn sẽ cảm thấy nước này hương vị rất thân thiết. Tất nhiên như uống tiên phẩm, thân tâm thư sướng, phiêu phiêu dục tiên. Tần Thắng ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía dưới. Tiên chỉ tầng thứ 7 liền có thánh nhân thi thể, tầng thứ 8 càng là có đại thánh thi. Giao chỉ năm đó tử thương thảm trọng a. Đại thánh, đối với cực đạo thế lực cũng là nội tình cấp bậc tồn tại, bởi vì các nhà cơ hồ đều không có chuẩn đế phong tồn đến bây giờ. Giao chỉ đại biến lúc, dù là có tiên lệ lục kim tháp tọa trấn nơi này, phong tồn tại thần nguyên bên trong đại thánh ý nguyên chết đi một bộ phận. Cái này đối với giao chỉ mà nói, tuyệt đối là đả kích cực lớn, cho dù là một môn tam chí tôn đạo thống đều cũng được xưng tụng là nguyên khí đại thương. Tầng thứ 9 ao nước có thể so với hoang cổ cấm địa thần tuyển, lại diệu dụng khác biệt, không trách Tây Hoàng năm đó muốn ở chỗ này lập phái. Tần Thắng đối tầng thứ 9 hướng về, nhưng ngươi muốn hắn đi, kia là quyết định không thể nào. Giao chỉ tầng thứ 9 ngược lại là rất sạch sẽ, không có quá nhiều thi thể, nhưng trong này bị ngoài định mức mở ra một mảnh khu vực, có thể xưng là tầng thứ 10. Tây Hoàng cùng đại thành thánh thể chi thi là ở chỗ này. Tần Thắng điên rồi mới có thể trôi xuống. Giao chỉ biến cố, cùng Tây Hoàng cùng đại thành thánh thể thi thể có quan hệ, cũng cùng địa phủ thoát không ra liên quan, còn có Vô Thủy đại đế. Tần Thắng trầm tư. Vô Thủy năm đó muốn sống song thân, hắn đến tột cùng ở chỗ này làm cái gì? Tại gia thiên thế giới, người chết không thể phục sinh, một khi phục sinh, ngược lại là được khủng bố. Vậy sẽ là thi họa. Đều mẹ nó quái đoạn đức. Chương 100, Nguyên Thần Nguyên Quỷ, các ngươi làm đủ trò xấu. 1, chương 100, Nguyên Thần Nguyên Quỷ, các ngươi làm đủ trò xấu. 1, cổ giao chỉ tầng thứ 6, những cái kia ngâm trong thi thể đột nhiên có mở mắt ra, giống như là địa phủ tái nhập thế gian, âm khí đột nhiên nồng nặc lên. Thần Vương, nơi này chủ nhân rời giường khí nhìn có chút lớn, cũng không quá hoan nên chúng ta. Tần Thắng đỡ lấy Khương Thái Hư, chúng ta cần phải đi. Không do dự, Tần Thắng lập tức chuẩn đi. Mặc dù có thôn thiên ma cái, nhưng vẫn là tận lực phòng ngừa ở chỗ này chiến đấu cho thỏa đáng. Từng tầng nổi lên, hai người cuối cùng xông ra cổ giao chỉ. Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng chờ ở trên bờ, gặp hai người ra, lập tức tiến lên đón. Không có gặp được nguy hiểm a? Diệp Phàm lo lắng hỏi thăm. Gâu, các ngươi đạt được chỗ tốt gì? Chó chết thanh âm vẫn là như vậy khó nghe. Tần Thắng lắc đầu, còn tốt, phía dưới mặc dù rất quỷ dị, nhưng này chút quỷ dị đồ vật ở vào ngủ say trạng thái. Vậy là tốt rồi. Diệp Phàm lưới lỏng một hơi, hắn rất sợ Tần Thắng xảy ra chuyện, không có Tần tiên nhân hắn sống thế nào ai nhìn về phía Khương Thái Hư, Diệp Phàm cười nói, tiền bối trạng thái nhìn đã khá nhiều. Như thế sự thật, cổ giao trì tiên dịch hoàn toàn chính xác không tầm thường, có tuyệt luân hiệu quả. Các ngươi tìm tới Tây Hoàng gì khác sao? Diệp Phàm đáp, còn không có, ngươi cùng tiền bối xuống dưới sau chúng ta liền tùy tiện đi lòng vòng, sợ các ngươi xảy ra chuyện. Hắc Hoàng bu lại, tiểu tử, bản hoàng thế nhưng là rất quan tâm ngươi, cho nên ngươi đến cùng đạt được cái gì cơ duyên? Thật không có cái gì, phía dưới mỗi tầng đều có thi thể. Cuối cùng mấy tầng ta đoán chừng thậm chí có thánh thi, làm sao dám làm loạn? Chỉ là trang một chút tầng thứ 6 ao nước, ngươi muốn ta có thể cho ngươi một chút. Một chút ao nước, Tần Thắng không tiếp tại phân cho Hắc Hoàng, lần này dù sao cũng là hắn mang đường. Hắc Hoàng mặt chó bên trên, vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt. Giao chỉ ao nước, hắn đều ứng án. Đi thôi, đi tìm Tây Hoàng Di Khắc. Ba người một chó rời đi nơi này, đi cái khác địa phương thăm dò. Tây Hoàng Di Khắc có thể hay không cũng bị giao chỉ người mang đi. Diệp Phàm rất lo lắng điểm này. Hắc Hoàng lắc đầu nói ra, Tây Hoàng Di Khắc sự tình, giao chỉ lịch đại vương mẫu cũng không biết được. Di Khắc phía trên đạo văn ai cũng xem không hiểu, không có mấy người biết rõ kia là Tây Hoàng lưu lại. Vô Thủy Đại Đế đối giao chỉ sự tình làm sao như vậy rõ ràng? Diệp Phàm hoài nghi. Từ nơi này chó chết biểu hiện đến xem, Vô Thủy Đại Đế khẳng định cùng giao chỉ có quan hệ, vẫn là vô cùng chặt chẽ cái chủng loại kia. Tần Thắng lại bắt đầu suy luận, ta từ một chút trong cổ tịch nhìn qua trích lần bán chào nghe đồn, truyền thuyết Vô Thủy Đại Đế thể chất phi thường đặc thù lại cường đại, hư hư thực thực gồm cả tiên tiên đạo thai cùng thánh thể tất cả sở trường. Vô Thủy Đại Đế lại cùng giao chỉ quan hệ chặt chẽ, nhưng giao chỉ căn bản không có nam đệ tử. Trong lịch sử rất nhiều đệ tử đều có được như thần như thánh thiên phú. Tần Thắng nhìn về phía Hắc Hoàng, cho nên Vô Thủy Đại Đế sẽ không phải là Tây Hoàng Hải Tử a. Hắc Hoàng, ngươi làm sao cho ra đáp án này? Suy luận a, suy luận quá trình ta đều cùng ngươi phân tích. Tần Thắng đương nhiên nói. Hắc Hoàng hiếm thấy lâm vào mê mang, ngươi cái này suy luận có chút không quá phần rõ phải trái a. Cái này cũng có thể đoán đúng đại đế thân thế. chẳng lẽ ngươi thật có được kinh thế trí tuệ? Tây Hoàng Hải Tử, Diệp Phàm ăn nhiều giật mình. Trước đó bởi vì Vô Thủy Đại Đế nuôi chó đất nguyên nhân, hắn còn tưởng rằng Vô Thủy là bình thường bên trong cuộc khởi, không nghĩ tới lại là đế đời thứ hai. Lúc này Diệp Phàm còn không biết rõ đế tử không thể thành đạo, bởi vậy đối với Vô Thủy đánh vỡ vạn cổ hạn chế, trở thành cổ kim duy nhất điều này, còn không có gì thực cảm giác. Khương Thái Hư trong nội tâm liền chấn kinh nhiều. Một môn không hai đế, đây là đại vũ trụ thiết tắc, không ai từng nghĩ tới, cái này ma chú đã sớm bị người đánh vỡ, đây là cải biến tu luyện giới thường thức sự tình, kinh thiên động địa. Thuộc về là mở cổ kim tương lai chi kỳ tích. Ta không biết do ngươi đang nói cái gì. Hắc Hoàng cắn chết không nhận. Ta minh bạch, việc này một khi truyền đi sẽ chấn động thiên hạ, cho giao chỉ mang đến phiền phức. Tần Thắng một bộ ta hiểu ngươi bộ dáng, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ bảo mật. Việc này ta cũng sẽ không truyền ra ngoài. Khương Thái Hư cam đoan. Diệp Phàm một mặt ngây thơ, không quá minh bạch loại này quang tông diệu tổ sự tình vì cái gì lại không thể truyền ra ngoài, bất quá hắn cũng đi theo nói ra, ta cũng đồng dạng. Hắc Hoàng trầm mặc tiến lên, hắn thật sự có chút sợ Tần Thắng, người này quá tà môn. Hắc Hoàng sợ chính mình tại cùng Tần Thắng nói mấy câu về sau, bị hắn suy luận ra càng nhiều đồ vật. Ách, không đúng, lai lịch của ta, đại đế xuất thân đều đã bị cái này ra hỏa đoán được, ta đã không có bí mật à. Nghĩ tới đây, Hắc Hoàng lại thần khí bắt đầu. Tần Thắng cười mà không nói. Tại Hắc Hoàng dẫn đầu dưới, bọn hắn đi vào một tòa thạch sơn trước mặt, phía trên có khắc một cái vòng tròn đồ án. Chính là chỗ này, nhưng không phải mỗi người đều có thể đạt được kinh văn, muốn nhìn ngươi cùng giao chỉ có hay không duyên. Hắc Hoàng nói. Tần Thắng phơi bày hắn, không muốn giả thần giả quỷ, là cần kinh dẫn. Nguyên Thiên Thư đằng sau ghi lại kinh văn, chính là Tây Hoàng Kinh Đạo cùng Thiên Kinh dẫn. Có thời điểm không thể không khiến người cảm khái, nhất ẩm nhất trác, thật có thiên định. Diệp Phàm lấy ra bồ đề tử, tại vật này trợ giúp hạ bắt đầu tham ngộ Tây Hoàng Kinh, Hắc Hoàng trợn cả mắt lên. Đây là cái gì đồ vật? Làm sao khắc lấy một cái tên chọc đồ án? Hắn miệng chó tới gần Diệp Phàm, muốn đem bồ đề tử cắn qua đến, Tần Thắng kéo hắn lại chọc lông cái đuôi. Đừng có ý đồ xấu. Không, ta chính là cảm thấy cái này tên chọc có chút quen mắt, tựa như là chính mình người quen, có chút nhìn vật nhớ người. Hắc Hoàng chẳng biết xấu hổ. Tần Thắng đều cười, bồ đề tử trên đồ án là Phật Đà, giả thiên thế giới chân Phật chỉ có một vị, cũng chính là A Di Đà Phật, hoặc là nói là Thích Ca Mâu Ni. Hắc Hoàng căn bản không có khả năng nhận biết hai người kia. Tiên cổ thời đại tiên tăng vương, kia liền càng xa, Hắc Hoàng sớm đã mất đi trí nhớ lúc trước. Có kinh dẫn, có bồ đề tử, Diệp Phàm thuận lợi đạt được kinh văn, Tần Thắng cũng thuận tiện tìm hiểu một phen Tây Hoàng Kinh. Lần này hắn chính là bình thường đạt được đạo cung thiên, cũng không có giống tại ngoan nhân sáng tạo pháp như thế tạo hóa. Đế kinh quả nhiên huyền diệu, ẩn chứa trong đó đạo lý có thể thật to khai thác mắt người giới. Đây là một loại nhận biết nội tình tăng lên, đối với tương lai đi ra con đường của mình sẽ có trợ giúp rất lớn. Tần Thắng lại hài lòng, lại tiếc nuối, đáng tiếc chúng ta chỉ có đạo cung thiên kinh dẫn. Tây Hoàng đạo cung thiên, được xưng là đế kinh bên trong thứ nhất, có thể được đến một thiên này đã là may mắn. Hắc Hoàng, ngươi còn muốn càng nhiều, lòng quá tham. Cho nên ngươi là cảm thấy, Vô Thủy Kinh đạo cung thiên so không lên Tây Hoàng Kinh. Tần Thắng nhiều hứng thú hỏi lại. Hắc Hoàng thần sắc cứng đờ, một bên là chính mình chủ nhân, một bên là chủ nhân mẫu thân, hắn rất khó khăn. Bọn chúng không đồng dạng. Cuối cùng, Hắc Hoàng vẫn là không có chính diện trả lời. Có thể ý hắn đã rất rõ ràng, không cho rằng Vô Thủy Kinh so Tây Hoàng Kinh chênh lệch. Ta có thể truyền cho các ngươi Hằng Vũ Kinh tứ cửu thiên. Khương Thái Hư coi nhẹ nói ra, nhưng các ngươi cần phát thệ, tuyệt không tiết lộ. Hắn đây là tại báo đáp ơn cứu mạng. Đa tạ thần vương. Tần Thắng cho Diệp Phàm một cái ánh mắt, tâm hắn linh thần hội, lập tức nói theo tạ. Tứ cực bí cảnh, có lấy Hằng Vũ Kinh vi tôn thuyết pháp, lá cây, cứ như vậy ngươi về sau tu hành cũng không cần lo lắng kinh văn. Diệp Phàm tiếu dung sán lạ, tâm tình cũng rất tốt, tất cả mọi người có, đều có. Ngươi muốn đồng tu chư kinh. Đây chẳng phải là tương lai còn muốn đi tìm Thái Hoàng Kinh, còn có Thái Âm Thái Dương hai bộ cổ kinh. Hắc Hoàng lắc đầu, họ Diệp tiểu tử, ngươi trước tiên đem trên người mình đồ vật đều giao cho ta đi, ta sợ ngày nào ngươi chết bất đắc kỳ tử mà chết, một đống bảo tàng không ai kế thừa, vậy liền đáng tiếc. Chó chết, ngươi chú cha ngươi đâu? Không đúng, ta không phải cha ngươi. Diệp Phàm đôi nói, ta nếu là chết bởi kinh văn xung đột, bảo vật đều lưu cho Tần tiên nhân, ngươi có bản lĩnh đi chỗ của hắn cầm. Hắc Hoàng nghẹn lời, bắt đầu suy nghĩ làm như thế nào mới có thể vượt qua thôn thiên ma cái. Bọn hắn không có tại giao chỉ cũ địa cửu lưu, trực tiếp ly khai. Nơi đây chẳng lành, đến nhặt một nhặt nhạnh chỗ tốt không có vấn đề, nhưng nếu là thật muốn chiều sâu đào móc trong đó bí ẩn, để Vô Thủy đến. Trở lại trại đá về sau, Tần Thắng nói với Diệp Phàm, ta muốn đem thần vương đưa về Khương gia, ngươi có tính phản ứng gì? Chương 100, nguyên thần nguyên quỷ, các ngươi làm đủ trò xấu. 2, chương 100, nguyên thần nguyên quỷ, các ngươi làm đủ trò xấu. 2, Diệp Phàm trầm ngâm một lát, đắc, ta lưu tại bên trong trại mặt đi, thực lực của chúng ta chênh lệch quá xa, ta không thích hợp đi theo ngươi. Ta muốn tham ngộ Tây Hoàng Kinh, ở chỗ này tiến vào đạo cung bí cảnh, về sau đi chúng quanh tìm tiểu thành thử một lần nguyên thuật. Diệp Phàm cũng là theo đuổi, hắn không muốn vĩnh viễn kéo che trở tại Tần Thắng cánh chim phía dưới. Tại đại đế đạo tràng, Thanh Đồng Tiên Điện, Tử Sơn các loại địa phương, hắn tự hiểu là đến Tần Thắng chiếu cố đã đủ nhiều, thực sự không mặt mũi nào tiếp tục đổ thừa. Nếu để cho Tần Thắng biết rõ Diệp Phàm ý nghĩ, hắn nhất định sẽ dở khóc dở cười. Cảm ơn ngươi như thế để mắt ta, cho rằng là ta tại Thanh Đồng Tiên Điện những này địa phương che chở ngươi a, bất quá Diệp Phàm đã đối với mình tương lai có quy hoạch, kia Tần Thắng tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Ngươi cái gì thời điểm đi? Diệp Phàm hỏi. Còn có một chuyện muốn làm. Tần Thắng tìm tới Trương Ngũ gia, đạt được hắn sau khi cho phép, đem Trương gia tổ truyền một chút thạch khí tập hợp một chỗ. Có đủ đá, đá mài các loại, nhìn đều rất phổ thông. Trương Ngũ Gia hồi ức nói, đây đều là sơ tổ lưu lại, chúng ta một mực lấy ra gia dụng, cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Tần Tiểu Ca muốn, liền giao cho ngươi đi. Tần Thắng lắc đầu, Nguyên Thiên Sư, cả đời đều tại cùng Nguyên Thạch làm bạn, hắn cố ý lưu lại thạch khí làm sao lại phổ thông? Ta trong mấy ngày qua lấy nguyên thuật quan chi, phát hiện một chút không tầm thường chỗ. Ngươi lão yên tâm, ta không phải loại kia sẽ đem bảo vật chiếm làm của riêng người. Những này thạch khí nhìn như phổ thông, nhưng kỳ thật đều là Nguyên Thiên Sư cố ý sưu tập chân tàng, giá trị tuyệt đối kinh người. Hắc Hoàng nghe thấy Tần Thắng nói như vậy về sau, đối những cái kia thạch khí cháy người người, phải nghe, đều muốn chảy nước miếng. Tần Thắng động thủ, bắt đầu cắt đá. Từng kiện thạch khí bị xé ra, đa số đều là trống không, thẳng đến một hạt to như hạt đậu thần nguyên treo trên bầu trời, chiếu sáng thập phương. Gâu, bản hoàng thần nguyên. Hắc Hoàng đỏ mắt, chó giữ chủ mồi, sau đó bị Tần Thắng vô tình trấn áp. Thật sự có bảo vật. Trương Ngũ Gia giật mình, hắn cảm giác chính mình đối tiên tổ hiểu rõ còn không bằng Tần Thắng. Một hạt thần nguyên đậu, khiến nỗi lòng người bành trướng, nhưng Tần Thắng rất tỉnh táo, tiếp tục cắt thạch. Cái tiếp theo thạch khí lại xuất hàng, có màu đỏ đồ vật từ bên trong đá bay xuống, Tần Thắng che che lấp lấp, Hắc Hoàng lập tức đánh tới, cắn một cái bảo. Ta, đều là ta. Phi, như thế nào là một đống lông đỏ? Hắc Hoàng không ngừng phun nước bọt, từng chiếc lông đỏ rơi xuống đất, tản ra âm lãnh chẳng lành khí tức, hắn trợn tròn mắt, chính mình liền đoạt như thế một cái đồ chơi. Ha 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 ha. Mọi người nở nụ cười, Tần Thắng càng vui vẻ, hắn đã sớm phát hiện bên trong có lông đỏ, cố ý bung ra đối Hắc Hoàng trấn áp. Cái này lông đỏ, cùng sơ tổ biến mất một đêm kia để lại lông tóc đồng dạng. Trương Ngũ Gia chấn kinh. Cái này chỉ sợ cùng các đời Nguyên Tiên sư chẳng lành lúc tuổi già có quan hệ. Tương truyền, sẽ có một chút khó mà diễn tả bằng lời đồ vật chuyên môn nuốt ăn nguyên thạch bên trong kỳ chân, có lẽ những này lông đỏ chính là loại này đồ vật lưu lại. Tần Thắng nói, Nguyên Thần Nguyên Quỷ hai vị này xác thực không có điểm mấu chốt, lấy thân phận của bọn hắn còn tới an ngụ. Lại nghĩ tới bọn hắn vừa mới ly khai cổ giao trì. Nguyên Thần Nguyên Quỷ, các ngươi làm đủ trò xấu. Lại giống bốn kiện thạch khí về sau, Tần Thắng lần nữa cắt ra một hạt thần nguyên đầu, đồng thời lần nữa rơi xuống một chút lông đỏ. Từ thạch khí nội bộ tình huống đến xem, có thể suy đoán ra nút ở bên trong thần nguyên lúc đầu chừng chậu rửa mặt lớn nhỏ, nhưng bây giờ chỉ còn đầu đỏ hạt. Phung phí của trời a, đến tột cùng là ai làm? Diệp Phàm tức giận, ăn còn không ăn sạch sẽ, còn lưu một điểm. Tần Thắng yếu ớt nói ra, quái vật nếu là đem thần nguyên ăn sạch sẽ, còn thế nào để các thạch nhân biết rõ bên trong từng có thần nguyên đâu? Giết người, còn muốn chú tâm. Diệp Phàm im lặng. Sau đó, Tần Thắng cắt ra một viên tinh khí mất hết thạch quả, một gốc thạch hóa hình trạng có chút quái dị thực vật, một gốc hóa đá cây nhỏ, cùng một viên thạch châu. Những này là cái gì? Hắc Hoàng lại gần người. Hắn không có phát giác được mấy dạng này đồ vật có cái gì trô đặc thù. Ai cũng không biết rõ lai lịch của bọn nó. Tần Thắng lắc đầu, hiện tại cái dạng này đều đã biến thành tử vật, nghi tìm tòi nghiên cứu cũng không có cách nào. Viên kia thạch châu có chút giống địa mệnh quả. Thương Thái Hư phát ra tiếng. Địa mệnh quả lại được xưng là giả long châu, có thể so với bất tử thần dược trái cây, vô cùng chân quý. Thế nhưng cắt ra tới địa mệnh quả đã hóa đá. Tần Thắng nhìn chằm chằm quái dị thực vật cùng cây nhỏ, tại gia thiên thế giới này chủng loại khác bảo vật quý giá nhất, không thể nghi ngờ chính là bất tử thần dược. Hắn trước tiên cũng nghĩ đến điều ấy. Lần nữa lắc đầu, hắn thở dài, thật sự là đáng tiếc. Hai thứ này đồ vật rất có thể là thần dược, thế nhưng thấy được, ăn không đến. Lại là thần dược, biến thành cái dạng này cũng không có cách nào. Có lẽ chỉ có đem bọn nó mang đến tiên vực, đến tiên đạo pháp tắc tầm bổ, mới có khôi phục hy vọng. Tần Thắng thầm nghĩ. Khi tất cả thạch khí đều bị cắt mở về sau, cuối cùng có hoàn hảo bảo vật. Một vũng thần dịch treo trên bầu trời, có ánh trong suốt, ngửi một chút, đây là một loại không biết trái cây hòa tan sau hình thành chất lỏng, rất có thể là thần quả. Một viên màu tím mật đá. Loại này đồ vật chuyên môn dùng để tu luyện Nguyên Thiên Sư một loại bản lĩnh, Nguyên Thiên Thần Giác. Thần giác viên mãn, liền có thể khai Nguyên Thiên Thần Mắt, cực độ cường đại cũng phi phàm. Một viên màu hồng nhạt nhân nguyên quả, đây là một loại bảo vật, không thể trực tiếp ăn, có kịch độc, nhưng nếu như dùng để luyện chế diên thọ đang ăn dược, có thể tăng thọ khoảng 100 năm, rất chân quý. Cái khác liền không có cái gì. Trương gia sơ tổ nguyên thuật tạo nghệ rất kinh người, lưu lại chân bảo vốn không ngừng ở đây. Tần Thắng âm thầm thở dài, Nguyên Thần Nguyên Quỷ, các ngươi thật đáng chết ta. Đem những này đồ vật điểm một cái về sau, Tần Thắng liền có cách ý ngươi muốn đi cơ ra. Hắc Hoàng xuống tới. Làm sao? Ngươi cũng muốn đi? Tần Thắng nhìn về phía hắn. Nếu như ngươi là đánh lấy Khương gia bảo tàng chủ ý, vậy vẫn là hết hy vọng đi. Ngẫm lại ra chó của ngươi có thể hay không tiếp nhận hàng vũ lô một sợi chân hỏa. Hắc Hoàng xấu hổ cười một tiếng, dập tắt trong lòng một chút ý nghĩ. Ngươi không nên đem ta nói xấu. Ta đối hàng vũ đại đế kính ngưỡng đã lâu, làm sao lại đi thai hỏa hắn hậu nhân? Ngươi tốt nhất là. Tần Thắng đem Diệp Phàm gọi tới, dặn dò hắn một ít chuyện, hơi làm chỉ điểm. Trước khi đi, Khương Thái Hư đem đấu tự bí truyền cho Tần Thắng cùng Diệp Phàm. Về phần hàng vũ kinh tứ cực tiên, từ giao chỉ cửu địa sau khi ra ngoài liền cho. Đấu tự bí, đấu chiến thánh pháp, có thể diễn hóa bất luận cái gì công phạt thần thuật, lực công kích thứ nhất. Nếu như nói ngoan nhân vạn hóa thánh quyết là hóa tận thiên hạ chư pháp, không ngừng suy yếu công kích của đối thủ lực, kia đấu tự bí chính là phản tới, trình độ lớn nhất nâng lên thăng lực công kích của chính mình. Nay thuật mới học lúc cực điểm phức tạp, biến hóa vô tận, về sau lại vạn pháp quý nhất, truy tìm bản nguyên, đến tận đây mới tính tu luyện có thành tựu. Đấu tự bí trên bản chất chỉ có một thức diễn và pháp, học được môn này bí thuật về sau, nếu như cực đoan một điểm, đều không cần tại đi học cái khác công phạt bí pháp, có thể cửu bí diễn hóa chi. Một chiêu tươi, cật biến thiên. Tần Thắng cùng Diệp Phàm Thiên Phú đều không cần nói, bọn hắn rất nhẹ nhàng liền nắm giữ cửu bí tu luyện pháp, đến tiếp sau chỉ cần bỏ chút thời gian nghiên cứu, liền có thể luyện thành. Diệp Phàm ngạc nhiên nói ra, đấu tự bí cùng giai tự bí lẫn nhau có xúc động, vận chuyển giống như càng thông thuận một chút. Cửu bí mặc dù là người khác nhau sáng tạo, nhưng chúng nó cũng có thể coi là một cái chỉnh thể, sẽ cửu bí càng nhiều, giai tự bí liền càng dễ dàng phát động. Giai tự bí là đế tôn thuật, chính là không biết rõ đấu tự bí là ai sáng tạo. Suy nghĩ chợt lóe lên, Tần Thắng nói ra, nghe nói cửu bí hợp nhất, đủ để kinh thiên, đáng tiếc, đại đế đều khó mà tập hợp đủ cái này 9 loại vô thượng bí thuật. Thần thoại thời đại lớn nhất đại biểu tính cái này 9 vị thiên ổn, đích thật là cực đạo nhân vật bên trong người nổi bật, mạnh hơn đa số cổ hoàng đại đế. Bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao từ những người kia tên tuổi liền có thể nhìn ra bọn hắn bất phàm. Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái này có thể là hạng đơn giản. Cửu bí, Diệp Phàm không khỏi hướng về, hy vọng ta có đem bọn hắn gọp đủ một ngày. Mạnh không quan trọng, chủ yếu là ta muốn cho tiên hiển trí tuệ vĩnh viễn lưu truyền. Có thể, có Hắc Hoàng mấy phần phong thái. Tần Thắng vô Diệp Phàm bà bay. Ta cùng thần vương đi, chiếu cố tốt chính mình, đừng chờ nhóm chúng ta lần tiếp theo gặp mặt thời điểm, ngươi lại tại bị người đuổi giết. Cái kia thời điểm ta khẳng định sẽ nói với ngươi, A Diệp, ngươi thật giống như một con chó nha. Gâu, chó trêu cho ngươi. Diệp Phàm không nói gì, sau đó lập xuống thể độc, ta thể, ta nhất định phải kiếm ra một người dạng đến, muốn để Đông Hoang tất cả mọi người nhìn thấy ta, tôn kính ta. Nếu làm trái lời thế này, liền để Hắc Hoàng bị trời giáng sét đánh, chết không yên lành, vĩnh thế không được siêu sinh. Gâu, nhân sủng, ngươi muốn chết. Hắc Hoàng cắn tới, trực tiếp hạ hung ác miệng. Tần Thắng mang theo Khương Thái Hư phiêu nhiên mà đi, không có đi quản người chó đại chiến. Không khác, đã thành thói quen. Khương gia tại Bắc vực có được trí cao vô thượng địa vị, làm Bắc vực duy hai cực nói thế lực, giao chỉ siêu nhiên không tranh, Khương gia uy thế có thể nghĩ. Tại mảnh này mặt đất bao la bên trên, cũng có được rất nhiều phạm nhân quốc gia, bọn hắn thờ phụng trí cao thần linh không phải người khác, chính là Hàng Vũ đại đế. Đầy trời tuyết bay, băng hàn thấu xương, đem lại địa trải thành băng nguyên. Tần Thắng thị lực vô cùng tốt, hắn trông thấy băng nguyên chỗ sâu có một phương tiên cảnh, thần sơn, phù đảo, tiên hà, miếu cổ, rất nhiều huyền bí mỹ lệ, cổ lão khó lường cảnh tượng cùng sự vật ở nơi đó chìm nổi, đó chính là Khương gia tiên thổ. Nhìn ra xa nơi đó, Tần Thắng nói ra, thần vương, ta đi Khương gia, có thể hay không bị người xem thường, các loại nhục nhã, sau đó ta chuyển ra thân phận của ngươi. Bọn hắn lập tức quỳ xuống, hô to cung nên thần vương lão tổ trở về. Ngươi là Giao Quang Thánh Tử. Tần Thắng bừng tỉnh, a đúng, ta không phải Diệp Phàm cái kia kẻ xui xẻo. Chương 101, Tần Thắng là Khương gia lão tổ. Chương 101, Tần Thắng là Khương gia lão tổ. Tần Thắng đi tới một cái trấn nhỏ bên trong, hắn ánh mắt khẽ quét mà qua, đột nhiên đình trệ. Trong tiểu trấn có một gian quán rượu, một cái mặt mũi nhăn nheo áo vải lão nhân ngay tại lau sạch lấy cái bàn, hết sức chăm chú. Khương lão bá. Tần Thắng sải bước đi tới, Khương lão bá ngẩng đầu nhìn tới, nhìn hắn chằm chằm một lát, có chút kích động. Ngươi là Tần Thắng đứa bé kia? Là ta. Tần Thắng gật đầu. Khương lão bá, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải cùng Đỉnh Đỉnh cùng đi Khương gia sao? Tần Thắng đem rượu quán tình huống nhìn một lần, rất nhỏ, cũng không xa hoa. Là xảy ra biến cố gì? Ngươi không nên hiểu lầm. Khương lão bá giải thích, ta chỉ là một phàm nhân, Khương gia những cái kia tu sĩ đều ở trên trời, ta đối không quen, đồng thời cũng không có thể cùng bọn hắn giao lưu sự tình. Những cái kia chiếu cố Đỉnh Đỉnh tộc nhân, là ta tại phụ cận thành trì bên trong đặt mua phụ đệ, bất quá ta vẫn là càng hoài niệm cuộc sống trước kia, cho nên mới nơi này mở tử quán. Thì ra là thế. Tần Thắng nhẹ gật đầu, hắn lại hỏi, Đỉnh Đỉnh tình huống có phải hay không tốt lắm? Khương lão bá lấy làm kinh hãi, ngươi làm sao biết rõ? Đỉnh Đỉnh là thái âm chi thể, kỳ thật chúng ta lần thứ nhất gặp mặt về sau, ta liền đã nhìn ra. Tần Thắng, người mang loại thể chất này người, tu luyện tiên phu không gì sánh kịp, nhưng đa số đều sẽ chết yểu, sống không quá 20 tuổi, có thể nói là thiên đố kỳ tài. Từ xưa đến nay, có thể hóa giải thái âm chết yểu chi ách đích sắc rất ít người, nhưng chỉ cần có thể sống sót, như vậy đều sẽ lấy được kinh thiên động địa thành tựu. Điển hình nhất ví dụ, dĩ nhiên chính là thái âm nhân hoàng. Ta trước đó mặc dù phát giác, nhưng cũng khó giải quyết chi pháp, nghĩ đến có lẽ Khương gia có thể đến giúp Đỉnh Đỉnh, thế là liền không có lộ ra. Khương lão bá rất bi thương, ngươi nói đúng, Đỉnh Đỉnh thật là thái âm chi thể, có thể Khương gia cũng không có cách nào, lật khắp cổ tịch cũng chỉ tìm tới một cái biện pháp. Nói địa mệnh quả có thể cứu thái âm chi thể, nhưng cái này đồ vật Khương gia cũng tìm không thấy. Tần Thắng cũng thở dài, địa mệnh quả, lúc trước hắn ngược lại là cắt ra tới, đáng tiếc đã hóa đá. Từ xưa tài cao thụ trời mài, Đỉnh Đỉnh nhất định sẽ không có chuyện gì. Tần Thắng an ủi, hắn đây cũng không phải là lời nói suông. Tiểu Đỉnh Đỉnh chết yểu nguy hiểm tương lai nhất định có thể hóa giải. Thật sự là tuệ cực tất tổn thương a. Tần Thắng thở dài, có thể là vật cực tất phản, gia thiên thế giới bên trong trừ bỏ tiên thiên thánh thể đạo thai cùng hỗn độn thể hai loại thể chất bên ngoài, cái khác đỉnh cấp thể chất cuối cùng sẽ có đủ loại vấn đề. Thánh, ba khó chứng đạo, thái âm dễ chết yểu. Có lẽ liền lão thiên gia cũng tại hạn chế những này thể chất đi. Từ cái này cũng đó có thể thấy được, tiên thiên thánh thể đạo thai cùng hỗn độn thể là bực nào đặc thù, không chỉ có cường đại, còn vô mệnh bên trong công xiềng. Thái âm chi thể, địa mệnh quả. Khương Thái Hư nhỉ non nói nhỏ, Tần Thắng không có còn hắn. Khương lão bá cùng Tần Thắng nói một chút Khương gia sự tình, cái này hoang cổ lưu truyền xuống trong đại gia tộc bộ mơ hồ chia làm hai phái. Một phái chính là Khương Thái Hư mạch này, từ huyết thống bối phận tới nói, Tiểu Đỉnh Đỉnh thuộc về là thần vương hậu nhân. Người muốn đi Khương gia? Biết được Tần Thắng ý đồ đến về sau, Khương lão bá nói ra, hôm nay Đỉnh Đỉnh hẳn là sẽ trở về nhìn ta, để nàng dẫn ngươi đi đi. Đỉnh Đỉnh cùng ta nói qua, ngươi là Giao Quang Thánh địa đại nhân vật, nhưng có nàng dẫn đường, luôn có thể thuận tiện một chút. Tần Thắng cười cười, ta không phải cái gì đại nhân vật, liền một cái nho nhỏ giao quang đệ tử thôi. Ta làm giao quang thánh tử, ngươi nhìn giao quang cửa chính, đều là vì giao quang làm công hiến nha. Thần Vương chờ ngươi sau khi trở về, còn muốn phiền phức quan tâm một cái đỉnh đỉnh cùng Khương lão bá. Khương Thái Hư gật đầu, Khương gia có thể có ưu tú như vậy hậu bối, ta sẽ dốc toàn lực giúp nàng vượt qua nan quan. Ngươi bây giờ thế nào? Tần Thắng hỏi. Từ khi ra giao chỉ cựu địa về sau, Tần Thắng liền nhìn không thấu Khương Thái Hư trạng thái. Nhìn vẫn là sinh mệnh tàn lụi chi thế, nhưng mơ hồ trong đó lại cho người ta một loại chồi non mới sinh thanh tân sinh mệnh khí cơ. Nạn sinh tử luận. Khương Thái Hư dạng này đáp. Tần Thắng lại cảm thấy vị này tuyệt đại thần vương có chút khiêm tốn. Mặt trời lên cao giữa bầu trời thời điểm, một cái áo trắng tiểu nữ hai bước chân nhẹ nhàng tiến vào tử quán, nào vào Khương lão bá trong ngực. "Gia gia, ta trở về." Khương lão bá thật cao hứng, cùng Tiểu Đình Đình nói không ít lời nói, sau đó mang nàng tới gặp Tần Thắng. "Tần Thắng ca ca." Tiểu Đình Đình kinh hỉ. Thái âm chi thể sớm thông minh, trước đây song phương gặp nhau lúc Tiểu Đình Đình 14 tuổi tả hữu, bây giờ đi qua hơn 3 năm, nàng lại vẫn rất rõ ràng nhớ kỹ Tần Thắng cùng Diệp Phạm. Mấy năm không thấy, Đình Đình đều nhanh trưởng thành đại cô nương. Tần Thắng cười nói, "Tần Thắng ca ca, sao ngươi lại tới đây?" Tiểu Đình Đình lóe mắt to, "Ta nghe Khương gia lão nhân nói, ngươi bây giờ là giao quang thánh tử, ta còn tưởng rằng chúng ta rất khó gặp lại." Tần Thắng khoát tay áo, "Cái gì giao quang thánh tử, đông hoàng thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, với ta mà nói đều là hư danh thôi. Về phần ta lần này tới là có chuyện quan trọng, Đình Đình, ngươi có thể hay không mời người mạnh này, tin được trưởng bối tới đây một chuyến?" Tiểu Đình Đình một lời đáp ứng, cũng không hỏi nguyên nhân, "Có thể, các trưởng bối đối ta đều rất tốt." Thần Vương mạch này nhân khẩu thưa thớt, nhưng bình quân thực lực rất mạnh, lại tương đối mà nói rất đoàn kết. Tần Thắng cùng Tiểu Đình Đình hàn huyên hồi lâu, tiểu cô nương cùng hắn chia sẻ chính mình tại Khương gia sinh hoạt, mặc dù chuyện tình không vui ở nơi đó đều không thể phòng ngừa, nhưng nàng đại thể là vui vẻ. Điều kiện tiên quyết là không đề cập tới thái âm chi thể thai hoàng ẩm. "Đúng rồi, Diệp Phàm ca ca đâu?" Tiểu Đình Đình lo lắng hỏi, phía trước cơ gia giống như đang đuổi giết hắn, hắn không có sao chứ? "Lá cây hiện tại rất tốt, còn nuôi con chó, thời gian trôi qua có tư có vị." Tần Thắng cười nói, ở xa trại đá lại bị Hắc Hoàng tập kích, Diệp Phàm ngửa mặt lên trời thét dài. Chó chết. Có thể nói Tần Thắng ly khai về sau, không có hắn trấn áp, Hắc Hoàng càng thêm phát trương. Tiểu Đình Đình đem Tần Thắng nhờ giúp đỡ ghi ở trong lòng, trở về không có hai canh giờ liền lại ly khai. Nhìn qua Tiểu Đình Đình bóng lưng, Tần Thắng thở phào một hơi. Khương gia nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, chỉ hy vọng Thần Vương ngươi hậu nhân có thể ra sức một chút đi. Đừng tưởng rằng Khương gia người người đều hy vọng Khương Thái Hư tôn này đại thành Thần Vương còn sống trở về, có ít người luôn luôn đem ích lợi của mình đặt ở tập thể trên lợi ích. Ngươi cảm thấy không có nước nào có nhà, không có nhà nào có người, có thể người khác lại không nhất định sẽ nghĩ như vậy cũng không lâu lắm. Một cái lao hậu liền đi theo Tiểu Đình Đình đi tới tử quán, nàng là một vị tiên một cao thủ. Giao quang thánh tử đến ta Khương gia, còn không công khai lộ diện, không biết cần làm chuyện gì. Tần Thắng thành thật trả lời, ta cho ngươi đưa tổ tông tới. Lao hậu nhướng mày, Tần Thắng ngay sau đó mang nàng đi gặp Khương Thái Hư. Ngươi là? Lao hậu nhìn chằm chằm Thần Vương khuôn mặt, cẩn thận cảm ứng, tâm thần rung mạnh. Thần Vương lão tổ tông, có nhãn lực. Tần Thắng gật đầu nói ra, đây chính là 4000 năm trước Thái Hư Thần Vương, ta vô ý gặp bị nhốt Thần Vương, cố ý đem nó cứu ra, đưa tới Khương gia. Ta nghĩ ngươi hiện tại hẳn là minh bạch, tại sao muốn để Đỉnh Đỉnh lén mời ngươi ra? Lao hậu giờ phút này có thể nói là mừng rỡ, Tần Thánh tử tri ân, ta Khương gia nhớ kỹ. Nàng một khắc không ngừng, lặng lẽ mang theo đám người trở về Khương gia, sau đó mang theo Khương Thái Hư biến mất không thấy gì nữa, muốn toàn lực cứu chữa Thần Vương. Nhưng Khương Thái Hư tại trước khi đi, nói với Tần Thắng một phen, làm chuyện ngươi muốn làm, tại Khương gia, ngươi không cần sợ. Đây là tại ám chỉ ta có thể tùy ý một điểm. Nói đến, Viêm Đế cùng Hoàng Đế ở địa cầu chạy xuống huyết mạch, mọi người rất có thể hoặc nhiều hoặc ít đều có được đế huyết. Tần Thắng thầm nghĩ, độ đậm của huyết thống không nói, luận huyết mạch bối phận, ta có khả năng viễn siêu Khương gia đa số người. Giao Quang Thánh Tử đến Khương gia làm khách. Sai, là Tần Lão Tổ trở về Khương gia, hàng vũ chính thống tại Tần Thắng. Tần Thắng ca ca, vị kia thật là Thần Vương lão tổ tông. Tiểu Đình Đình rất hiếu kỳ, ta nghe nói hắn đã biến mất 4000 năm, bên ngoài đều cho rằng hắn đã chết đi. Hắn không chết, mà là bị vây ở một cái địa phương không cách nào thoát thân. Tần Thắng dạy bảo Tiểu Đình Đình, Thần Vương cố sự nói cho chúng ta, mặc kệ cái gì thời điểm đều muốn lòng mang kính sợ, không thể khinh thường, Đình Đình ngươi về sau đừng đi nguy hiểm gì địa phương. Thật muốn đi, kia đề nghị mang lên Diệp Phàm. Tần Thắng không có che giấu mình tung tích, tại hắn cùng Tiểu Đình Đình cùng một chỗ tại Khương gia trên đảo Thần Du ngoạn lúc, bị không ít người nhìn thấy. Rất nhanh, Khương gia đối với hắn vị này giao quang thánh tử đến liền có phản ứng. Tân Minh, hồi lâu không thấy, phong thái đã là có 102 đông hoàng. Phong thần tuấn lãng, làm cho người rất dễ dàng sinh ra hảo cảm. Khương giật phi đến, làm Khương gia đại biểu tiếp đại Tần Thắng. Nam vực từ biệt, 3 năm có thừa, xác thực đã rất lâu rồi. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Tần Thắng cũng cười đáp lại. Khương giật phi mang theo Tần Thắng cùng Tiểu Đình Đình đi một chỗ ưu tính rừng trúc. Nơi này cảnh sắc ưu mỹ, linh cơ dồi dào, có vũ nữ biểu diễn, nhạc sĩ đàn đấu, rất náo nhiệt. Khương gia một chút tuổi trẻ tuấn ngạn cũng ở nơi đây, gặp ba người đến, nhao nhao đứng dậy đón lấy. Tần huynh đại giá quang lâm, chiêu đại không chu toàn, mong rằng rộng lòng tha thứ. Khương giật phi nói, chỗ nào? Hơi chút hàn huyên về sau, Khương giật phi nhìn về phía một cái Khương gia đệ tử. Năm đó tộc đệ lỗ mãng, tuổi nhỏ khinh quần không hiểu chuyện, phạm phải sai lầm lớn. Khương giật phi nói ra, những năm này đi qua, hắn đã nhận thức được sai lầm của mình, có thể hay không mời Tần huynh đại nhân không chấp tiểu nhân. Tần Thắng liếc qua, không có ý tứ, hắn tên gọi là gì tới? Khương giật thần trong lòng rất cảm thấy khuất đủ, thậm chí ngay cả tên của mình đều quên. Đây quả thực là nhục nhã lớn nhất. Tộc đệ Khương Giật Thần. A, là hắn a, có ấn tượng. Tần Thắng nhìn chăm chú Khương Giật Thần, năm đó cái kia cuồng vọng vô cùng, ỷ vào Khương gia thân phận không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt Hoàn Khố đệ tử, giờ phút này đối mặt hắn ánh mắt có chút co rúm lại, căn bản không dám đang đối mặt xem. Giật Phi huynh muốn làm chủ, hóa giải cái này đoạn đơn đoán. Tự nhiên, oan gia nên giải không nên kết. Tần Thắng cười khẽ, phẩm phẩm trà thơm, nói ra, vậy ngươi không nên tới cùng ta nói, đây là Khương Giật Thần cùng Diệp Phàm sự tình, cũng không phải là hắn cùng ta ân đoán. Tần Thắng hứng hở, lại bá ý hiển thị rõ. Hắn trước đây nếu để cho người truy sát chính là ta, vậy hắn nhìn không thấy ngày thứ hai mặt trời, Khương gia cũng không giữ được hắn. Ngươi thậm chí không nguyện ý gọi ta một tiếng lão tổ. Tần Thắng lời này có thể nói là vô cùng chói tai, để một chút Khương gia đệ tử trong lòng cực kỳ không vui. Tại ta Khương gia địa bàn, vậy mà cũng dám lớn lối như thế. Thật sự cho rằng ta Khương gia không ai có thể trị được ngươi. Chúng ta có thái thượng trưởng lão, có thánh chủ. Khương Giật Phi an tĩnh một lát, nhẹ gật đầu, thần huynh lời nói rất đúng, ta hẳn là để giật thần hướng Diệp Phàm tiểu huynh đệ chịu nhận lỗi mới đúng. Cái này chuyện không liên quan đến ta, nhưng có một chuyện ta muốn quản một chút. Tần Thắng đem một khối cắt gọn linh quả đặt ở tiểu đỉnh đỉnh phía trước, sau đó liếc nhìn ở đây tất cả mọi người. Ta đi vào Khương gia về sau, hiểu được đỉnh đỉnh tình huống, cũng nghe nói một chút tin đồn. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, giống như chân long hàng thế, chiếm cứ ở nơi này, khiến cái này Khương gia tiêu tử không thở nổi. Đỉnh đỉnh thiên phú quá tốt, làm cho người ghen ghét, nhưng nàng xuất thân cùng vận mệnh lại quá mức long đong, cái này đưa tới rất nhiều ác ý, có người chế giễu tiểu đỉnh đỉnh là đoạn mệnh quỷ, cũng có người nói nàng là nông thôn đến thổ nha đầu, đến trèo Khương gia thân thích, đến Khương gia xin cơm. Khương lão bá chỉ có tiểu Đình Đình một người thân, đối với những này tin đồn hắn tự nhiên nghe không vô, thế là kiên quyết rời ra ngoài. Đình Đình là muội muội của ta. Giật Phi huynh, ta hy vọng ngươi hảo hảo quản giáo một cái Khương gia người trẻ tuổi, để bọn hắn ngậm miệng. Tần Thắng rất bá đạo, nếu như lại để cho ta nghe thấy có người ở sau lưng nói nguyên tuyên, vậy ta sẽ không khách khí. Ta hôn nguyên thánh quan thuật, cũng chưa hẳn bất lợi. Cơ gia hiện tại hiển nhiên như cái nhân vật phản diện, cùng hắn không sai biệt lắm, cổ lão Khương gia kỳ thật cũng không có tốt hơn chỗ nào, cũng là chướng khí mù mịt. Tần lão tổ cảm thấy mình có cần phải chính nhất chính Khương gia tập tụ. Tiểu Đình Đình đỏ mắt, nàng vẫn luôn biểu hiện lạc quan kiên cường, có thể đối với một ít chuyện cũng không phải thật không thèm để ý, chỉ là không muốn gây phiền toái, bên cạnh Khương lão bá lo lắng, cho nên mới lựa chọn nhường nhịn. Tiểu Đình Đình có chút giống trên địa cầu những cái kia gia đình xuất thân không tốt hài tử, đối mặt một chút thứ hiếm lúc, bọn họ đích xác rất hiểu chuyện, có thể dạng này hiểu chuyện tương lai có thể muốn dùng một đời đến chữa trị. Bây giờ 3 năm không thấy Tần Thắng ca ca vì chính mình ra mặt, làm nàng rất cảm động. Đây chính là có người chiếu cố cảm giác sao? Ấm áp, rất chi kỷ. Chương 102, châm trà bại địch chương 102. Châm trả bại địch giao quang thánh tử, ngươi không khỏi cũng quá bá đạo, quả cũng quá rộng. Rốt cục, có người nhận không được, cũng thực sự không có cách nào nhẫn. Tại tự mình địa bàn bị người kỵ kiểm, cái này ai chịu nổi? Đây là ta Khương gia nội bộ công việc, dù là ngươi là giao quang thánh tử, cũng không có tư cách đúng tay. Tần Thắng nhìn sang, kẻ nói chuyện là một cái tứ cực bí cảnh. Cho nên, ngươi có ý kiến? Người kia cũng là gan lớn, ngựa đầu nói ra, có. Có ngươi cũng tìm nén. Biết hay không cái gì gọi là tiền trảm hậu tấu, thần vương đặc cách. Biết hay không cái gì gọi là lão tổ trở về, huyết mạch đắc chế. Ngươi cho rằng ta chỉ là giao quang thánh tử, kỳ thật ta còn là thần vương người phát ngôn. Tần Thắng nói ra, ta không phải đang trưng cầu ý kiến của ngươi, mà là thông chi ngươi ta quyết định. Người kia sắc mặt đỏ lên, có chút hồng ôn. Tần Thắng tiếp lấy nói ra, còn có, ta là ứng Giật Phi huynh lời mời mới đến đây bên trong, là cho Giật Phi huynh mặt mũi. Theo lý mà nói, ngươi cái này cấp bậc Khương gia đệ tử, còn không có cùng ta trực tiếp đối thoại tư cách. Có ý kiến, để nhà ngươi đại nhân đến cùng ta nói. Người kia triệt để đỏ lên. Tốt một cái giao quang thánh tử, muốn hiệu lệnh Khương gia, ngươi cho rằng ngươi là đại đế hay sao? Lúc này, có người từ trên trời giáng xuống, rơi vào rừng trúc ở giữa. Hắn nhìn rất trẻ trung, nhưng khí tức lại vô cùng thâm hậu, siêu phàm thoát tục. Mây thâm biểu thúc. Hồng ôn người kia kích động hô. Tần Thắng nhìn về phía Khương Vân Thâm, hóa long đệ tử biến, xem ra ngươi hẳn là Khương gia trước mấy đại đệ tử. Mặc dù Khương Giật Phi thế hệ này còn không người tiến vào hóa long bí cảnh, nhưng Khương gia trước mấy đời thiên tài cũng không phải đều đã chết. Bọn hắn tu luyện cái hơn 10 trên trăm năm, có thể đột phá đến hóa long bí cảnh không thể bình thường hơn được. Tần Thánh tử nho nhỏ niên kỷ hóa long đăng tiên, đông hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, uy phong thật to. Khương Vân Thâm thần sắc lạnh lùng. Mặc dù ta Khương gia tuổi trẻ đệ tử bất thành khí, nhưng đây không phải là ngươi ước hiếp lý do của bọn hắn. Tần Thắng nhìn Khương Giật Phi liếc mắt, Khương Vân Thâm đây là thuận tiện liền hắn cũng cùng một chỗ nội hàm a. Đại gia tộc nội bộ đấu tranh a, thật sự là ở khắp mọi nơi. Hóa Long đệ tử biến, cũng không có cùng ta đối thoại tư cách, để nhà ngươi lại nhân tới. Tần Thắng bình thản nói ra, ta không muốn đánh nhỏ lại đến lão, quá phiền phức, đi ra tới đi. Tại Khương gia chỗ sâu, có rất nhiều người đều đang chú ý nơi này tình huống, thậm chí Khương Vân Thâm cũng là có ít người cố ý phái đi ra, nghi tìm kiếm Tần Thắng hư thực. Lúc này nghe thấy Tần Thắng về sau, có một vị lao nhân hừ lạnh. Thật sự là không biết rõ trời cao đất rộng, cũng dám đến Khương gia dương oai, hắn còn không có trở thành Đông Hoàng đệ nhất nhân đây. Muốn cho hắn diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng, thời niên thiếu đột nhiên tăng mạnh, tương lai chẳng khác người thường tình huống từ xưa thấy nhiều, ỷ vào tu vi đánh bại cơ gia thần thể mà thôi, tính không được cái gì. Hóa Long cửu biến đối thất biến, ưu thế tại mây sâu. Hồng Ôn tiểu tử hét lớn, ngươi không nên quá càng rỡ, mây thâm biểu thúc tư chất ngút trời, đủ để cùng gia tộc thái thượng trưởng lão tranh phong. Hóa Long đỉnh phong cùng tiên vừa tranh đấu, có lẽ còn là loại kia nhất phổ thông tiên một tu sĩ. đây chẳng phải là nói mới chỉ có 1-2 cấm chiến lực. Tần Thắng lắc đầu, cái gì nhỏ mà cả đông. Ra mặt là cần thực lực, xem ra ngươi lòng có khinh phục, ta cho ngươi một cái cơ hội. Tâm chi thần chỉ từ Tần Thắng thể nội đi ra, toàn thân bị ngọn lửa thần tinh bao phủ, nhìn không rõ ràng, uy nghiêm huy hoàng, giống như thiên thần. Ngăn trở tâm thần ta một kích, ta liền thu hồi lời nói mới rồi. Khương Vân Thâm mặt lạnh lùng sắc có biến hóa, sinh ra vẻ giận dữ. Không phải chiến thắng Tần Thắng bản tôn, cũng không phải đánh bại hắn đạo cung thần chỉ, vẻn vẹn chỉ là ngăn trở tâm chi thần chỉ một kích. Lời này thật sự là cuồng không còn giới hạn. Hắn nhưng là cao hơn Tần Thắng 2 tầng cảnh giới. Thế nhân đều nói giao quang thánh tử tư chất ngút trời, hiện tại xem xét, bất quá là một cuồng vọng thằng nhãi danh. Khương Vân Thâm lắc đầu. Đình đình, châm trà. Tần Thắng không để ý Khương Vân Thâm. Và anh, tâm chi thần chỉ động, nhất cử nhất động đều có thiên địa đại thế đi theo, như thiên địa lật úp. Thường thường không có gì lạ, giản dị tự nhiên một quyền, thẳng hướng Khương Vân Thâm đánh tới. Vị này Khương gia hóa long, chợt sắc mặt đại biến, đánh ra chính mình thần lô, lại lấy đỉnh cấp không khí bí thuật bắt thần man kình ngự sử, vận dụng toàn lực. Có thể một giây sau, lô bay phát phá, Khương Vân Thâm trực tiếp bay ngang ra ngoài, ngã trên mặt đất, tái khởi không thể. Tâm chi thần chỉ hóa thành một đạo ánh lửa, trở lại Tần Thắng thể nội, chỉ nghe hắn nói ra, đình đình, trà không cần đổ đầy. A nha. Tiểu đình đình như mộng sơ tỉnh, thật sâu rung động, chính mình rót một ly trà thời gian, Tần Thắng ca ca vậy mà liền một quyền đánh bại hóa long đệ cửu biến Khương gia lao thiên mới. Tiểu đình đình lúc này mới ý thức được, đông hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân cùng phổ thông thiên tài ở giữa khác nhau, không vẹn vẹn ở ngoài mặt. Về phần Khương gia cái khác thiên tài, càng là nghẹn ngào hóa đá, giống như là bị định thân. Đây là huyễn thuật sao? Như thế nào như thế? Khương gia chú ý nơi này trưởng bối khó có thể tin. Muốn nói Tần Thắng bản tôn độc thủ, đánh bại Khương Vân Thâm, bọn hắn là có thể tiếp nhận. Nhưng đạo cung thần chỉ xuất chiến, còn chỉ dùng một quyền, cái này song phương phải là bao lớn chênh lệch. Hắn thật sự là thiếu niên đại đế hay sao? Thật là đáng sợ người trẻ tuổi, đông hoang có hắn tại, ai còn có thể ra mặt? Mới vừa rồi là ai nói giao quang thánh tử không coi vào đâu? Còn có già hơn muốn xuất thủ sao? Tần Thắng tra hỏi, hắn là tại đối Khương gia cao tầng nói. Toàn trường yên tĩnh, vô sự phát sinh. Tần Thắng cười khẽ, uống cạn chén bên trong trà. Xem ra Khương gia còn muốn điểm mặt, không có phái thái thượng trưởng lão ra. Khương gia cao tầng im lặng, thâm tư dị biệt. Những cái kia thái thượng trưởng lão, từng cái đều râu tóc đều trắng, râu ria có thể kéo điện, nếu để cho bọn hắn ra, trang diện kia cũng quá khó coi, Tần Thắng cũng không phải đến tiến đánh Khương gia. Khương Vân Thâm là thật vất vả tuyển ra tới, tuổi tác mặc dù cũng rất lớn, nhưng tối thiểu nhìn tương đối đệ tử trẻ tuổi. Để Tần huynh chê cười, đem Mây Thâm biểu thúc dẫn đi, hảo hảo tiến dưỡng. Khương Dật Phi mở miệng, trên mặt y nguyên mang cười, chúng ta cùng đỉnh đỉnh bốn là người một nhà, chiếu cố nàng là hẳn là, Tần huynh không cần lo lắng. Hắn đối cái khác Khương gia người nói ra, các ngươi sau khi trở về nói cho những người kia, về sau nếu là còn dám làm tổn thương đồng tộc tình nghĩa sự tình, nghiêm trị không tha. Xử lý tốt tiểu đỉnh đỉnh sự tình về sau, Tần Thắng cùng Khương Dật Phi đều sắc mặt như thường, phản phất chưa từng xảy ra chuyện tình không vui. Cơ gia có thần thể xuất thế, ta nghe nói Khương gia cũng có thần thể, không biết rõ hôm nay có đó không. Đối với Khương gia thần thể, Tần Thắng xác thực thật tò mò, tồn tại cảm sao có thể thấp đến cái này tình trạng. Cũng không phải chết rồi. Muốn để Tần huynh thất vọng, thần thể đang lúc bế quan, trong vòng mấy năm sẽ không xuất quan. Khương Dật Phi đáp. Tần Thắng như có điều suy nghĩ, thần thể sẽ không phải là bị Khương Dật Phi đánh tới đạo tâm vỡ vụn đi. Nhìn như vậy đến, Khương gia đương đại lấy Dật Phi huynh vi tôn, ta kính tương lai Khương gia thánh chủ một chén. Khương Dật Phi không phải thể chất đặc thù, nhưng lại có thể áp chế thần thể, đạt được Khương gia phần lớn người tán thành, đủ để chứng minh hắn ưu tú, thánh chủ chi vị, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Người này dài cùng Hằng Vũ đại đế lúc tuổi còn trẻ phi thường giống, cơ hồ là một cái khuôn đúc ra. Tần Thắng chợt phát hiện, nhìn trung giả thiên cổ sử, dung mạo cái đồ chơi này vẫn là vô cùng trọng yếu. Có thể cùng đại đế dài giống, đó cũng là một loại bản sự. Một trận yến ẩm xuống tới, chủ và khách đều vui vẻ, Tần Thắng cùng Tiểu Đình Đình rời đi. Đình Đình, ngươi nói ta vừa rồi có phải hay không có chút giống người xấu? Tần Thắng đột nhiên hỏi. Tiểu Đình Đình dùng sức lắc đầu, ca ca là người tốt nhất. Kỳ thật có thời điểm vẫn là làm người xấu càng tốt hơn. Tần Thắng lắc đầu, tại cái này ăn nhân thế nói, làm người tốt luôn luôn dễ dàng bị người cầm thương chỉ vào. Có thể nhiệt huyết, có thể lòng mang thiên hạ thương sinh, nhưng tuyệt đối không thể mềm yếu. Tiểu Đình Đình việc này, Tần Thắng ôn tồn cùng Khương gia người thương lượng, mời bọn họ không nên nói nữa ngồi trầm trọng, bọn hắn hiện tại ngoài miệng đáp ứng, nhưng quay đầu đoán chừng sẽ không để ý nhiều. Không muốn hoài nghi thái cổ thế gia đệ tử cùng nào, bắt đầu chính là cái này điều dạng, càng bá đạo, càng có lý. Nhưng Tần Thắng cường thế tỏ thái độ, còn cầm Khương Vân Thâm lập uy, những người kia liền không thể không cân nhắc một chút. Cuồng về cuồng, nhưng sợ chết cũng là thật. Người, chính là tiện. Tiến hội kết thúc ngày thứ hai, Khương Thái Hư mạch này có người lộ diện, cho Tần Thắng đưa mấy bình long thủy. Ân tình của ngươi, không phải mấy bình long thủy có thể trả xong, cái này chỉ là chúng ta đối ngươi một chút xíu lòng biết ơn. Ngươi là chúng ta Khương gia vĩnh viễn ân nhân, lão tổ tông nói, ngươi có thể tại Khương gia an tâm tu luyện. Tần Thắng không có khách khí, cất kỹ long thủy, hỏi, thần vương tình huống như thế nào? Lão nhân lắc đầu, chúng ta tại đem hết toàn lực cứu chữa, nhưng lão tổ tông tình huống lại là một đoàn mê vụ, không cách nào thăm dò. Tần Thắng gật đầu, không nói gì. Nửa tháng sau, Đông Hoang đại địa bên trên có một tin tức nhanh chóng lưu truyền, lấy thời gian ngắn nhất truyền khắp 4 phương 8 hướng. 4000 năm trước thần vương Khương Thái Hư còn sống về tới Khương gia. Tin tức này chấn kinh Đông Hoang, thánh địa thế gia nhóm đều hồi tưởng lại kia một đoạn tuyết nguyệt, khi đó toàn bộ Đông Hoang đều bao phủ tại thần vương quang mang phía dưới. 5000 năm đến công kích đệ nhất. Chỉ là cái này hình dung, liền đủ để chứng minh năm đó Khương Thái Hư là bực nào truyền kỳ. Bây giờ hắn chưa chết, khiên động vô số người tâm. Ở thời đại này, đại thành thần vương phân lượng thật sự là quá nặng đi, nhất là cực đạo thế lực đại thành thần vương. Loại này nhân vật lại cầm đế binh, vậy đại biểu vô địch, đủ để ảnh hưởng đông hoang cách cục. 4000 năm qua đi, hắn vậy mà không có chết đi. Kia vì sao chưa hề hiện thân? Lại có tin tức mới truyền ra, nguyên lai Khương Thái Hư bị khốn ở Tử Sơn, trước đây không lâu là Giao Quang Thánh Tử Tần Thắng đem hắn cứu ra, đưa về Khương gia. Tử Sơn, Giao Quang Tần Thắng bản lĩnh thật lớn. Bản lĩnh của hắn xác thực rất lớn, tâm chi thần chỉ một quyền đánh bại Khương gia Hóa Long đỉnh phong đệ tử, kém chút đem đối phương đánh chết. Lâm Uy 4.0005, một đời thần vương sinh mệnh cũng đã đi đến cuối con đường, có thể hay không sống sót còn chưa biết được. Khương Thái Hư tin tức cuối cùng vẫn truyền ra ngoài, cái này tất nhiên là có người để lộ bí mật, Khương gia cao tầng tức giận, lập tức tự tra. Không biết là ai xấu như vậy, đem lão tổ tông sự tình để lộ ra đi. Tiểu Đình Đình căm giận bất bình. Hẳn là cộng tác viên làm đi. Tần Thắng cười nói, Khương gia nếu như cần, có thể mời ta thay bọn hắn quan hệ xã hội. Quan hệ xã hội mô bản Tần Thắng đều nghĩ kỹ, cứ như vậy biết, hệ cộng tác viên gây nên, đã đối người trong cuộc làm chém đầu xử lý, tương lai nhất định sẽ tăng cường quản lý. Ngươi mang theo Đình Đình đến chỗ của ta. Tần Thắng bên tai bỗng nhiên vang lên Khương Thái Hư thanh âm, hắn theo lời làm việc, cùng Tiểu Đình Đình đi gặp thần vương. Khương Thái Hư trở về sau, liền được an trí tại Khương gia nhất chỗ sâu một tòa thần đảo bên trong, nơi này rất bất phàm, khí tượng ngập trời. Tần Thắng tại thần đảo trung ương vị trí gặp được thần vương, cả người hắn ngâm tại một ngụm huyết trì bên trong, đỉnh đầu có một cái xích kim thần lô. Cái này miệng lò bị xích hà bao khỏa, cụ thể bộ dáng nhìn không rõ ràng, nhưng này loại uy thế cùng áo nghĩa vĩnh hằng bất hủ. Khương gia đế binh, hàng ngũ lô. Tần Thắng nhìn chằm chằm cái này đế binh, luân hải bên trong ma cái khẽ run, tựa hồ tại nhắc nhở hắn cái gì. Mà Tần Thắng thì cảm giác được một loại ý cảnh, cảm nhận được một chút đồ vật. Hoàng huyết xích kim cùng đạo mệnh mẫu thạch đều có vô tận sinh mệnh, nhưng cả hai vẫn là khác biệt. Hắn thầm nghĩ, Hoàng huyết xích kim, hắn hoạch tâm áo nghĩa vẫn là niết bàn trọng sinh, sinh mệnh làm thứ, thông qua lần lượt niết bàn trở lại sinh thoát chết. Nhưng đạo vận mẫu thạch thì là thuần túy nhất, nhất bản nguyên, nhất vĩnh hằng sinh mệnh, cùng tử vong tương đối, trực tiếp sẽ không phải chết, xác thực thích hợp nhất cùng hỗn độn khư trần hợp luyện. Chẳng qua nếu như đang tìm không đến đạo mệnh mẫu thạch tình huống dưới, Hoàng huyết xích kim chính là tốt nhất vật thay thế. Tại huyết trì bên cạnh, đứng đây rất nhiều lão nhân, bọn hắn không ngừng hướng trong ao tăng thêm bảo dược kỳ chân, tan ra dư lực để thần vương hấp thu. Khương Thái Hư nhìn cùng trước đó không có bất kỳ biến hóa nào, một bộ thoi thóp dáng vẻ. Các ngươi đi xuống trước đi. Thần vương mở miệng. Lão tổ tông. Một cái lão nhân muốn nói cái gì, nhưng lại bị người bên ngoài giữ chặt, đành phải bất đắc dĩ lộ ra. Đối chỉ còn Tần Thắng ba người về sau, Khương Thái Hư nói ra, ngươi nhìn ra cái gì? Tần Thắng không nói, lại liếc mắt nhìn Hàng Vũ Lô. Long Văn Hắc Kim Đỉnh hắn cũng đã gặp, nhưng cùng lúc này Hàng Vũ Lô so sánh, thiếu một phân thần ý không phải nói Hắc Kim Đỉnh không bằng Hàng Vũ Lô, mà là cái trước ở vào yên lặng trạng thái, nhưng cái sau. Nghĩ đến Tôn Thiên Ma cái động tĩnh, Tần Thắng như có điều suy nghĩ. Chúc thần vương phúc như cơ thủy, thọ so Tử Sơn. Đs, hôm nay 12000 chữ đã đổi mới, cầu mê phiếu, chương 103, độc câu vạn cổ chương 103, độc câu vạn cổ nghe thấy Tần Thắng chúc phúc về sau, Khương Thái Hư mở mắt ra. Cặp kia lúc đầu tĩnh mịch không ánh sáng con người, lúc này có thần thái, hắn nói ra, ngươi quả nhiên không tầm thường, giao quang ra một đầu chân long, một thế này những người khác sợ rằng sẽ đều bị ngươi áp chế. Tần Thắng quát tay, thần vương quá khen, kỳ thật không có ta, bọn hắn cũng sẽ bị ép thở không nổi. Ngươi nói Diệp Phàm, hắn là thánh thể, hoàn toàn chính xác tiền đồ rộng lớn, nhưng điều kiện tiên quyết là vượt qua tứ cực một cửa ải kia. Khương Thái Hư, ta sẽ trợ hắn. Tại linh cư động thiên loại kia cấp bậc thế lực nhận biết bên trong, thánh thể ở thời đại này đã không cách nào tu luyện, cho nên bọn hắn mới rất ghét bỏ Diệp Phàm. Liên cổ hải đều mở không được, thể chất mạnh hơn lại có ý nghĩa gì? Nhưng đối thánh địa thế gia bên trong một chút kiến thức bên bác người mà nói, bọn hắn biết rõ chỉ cần bỏ được, thánh thể là có thể đạp vào con đường tu luyện. Chân chính năng quan, ở chỗ một chút cổ chi tiên hiền suy đoán, thánh thể khả năng tứ cực đường đoạn, phía trước đã mất có thể đi con đường. Vậy ta liền thay lá cây cảm ơn trước thần vương. Kỳ thật Khương Thái Hư không xuất thủ, Tần Thắng cũng có biện pháp thay Diệp Phàm hóa giải tứ cực lúc nguyên rủa, thần vương xem như bảo hiểm. Bất quá bây giờ xem ra, thần vương là khôi phục rồi. Tần Thắng hỏi. Khương Thái Hư lắc đầu, mắt lộ khái sắc, tính không được hoàn toàn khôi phục, chỉ là tìm được sinh cơ. Nguyên kịch bản bên trong thần vương, bởi vì thân thể chống đỡ không nổi trở về Khương gia, chỉ có thể lân cận tại thánh thành cứu chữa, sau đó bị các phương vây giết. Trên thực tế, khi đó Khương Thái Hư tại phục dụng chân long thần dược trước, liền đã khôi phục, đáng tiếc về sau cưỡng ép độc thủ, lại tổn thương nguyên khí, có thể nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hiện tại không đồng dạng. Hắn trước thời hạn hơn một năm thời gian được cứu ra, còn có an toàn hoàn cảnh, thần tuyên thủy, yêu đế tinh huyết, cùng cổ giao chỉ trợ giúp. Còn có chính là, Tần Thắng thấy thế nào, đều cảm thấy Hàng Vũ Lô không thích hợp. Hoàng huyết xích kim áo nghĩa, chính là niết bàn. Lần này, toàn ngưỡng cầm ngươi cùng Diệp Phàm vào lúc này đem ta cứu ra. Khương Thái Hư nói rõ một ít chuyện, nếu là lại trễ dù là một năm, thân thể của ta liền cũng đến cực hạn, Khương gia nội bộ cho dù có cứu chữa chi pháp, ta cũng không thể hưởng thụ. Tần Thắng bừng tỉnh, là đều quên cái này gốc dạng. Hơn một năm sau Khương Thái Hư, thân thể suy yếu đến có bất tử thần dược cũng không thể trực tiếp phục dụng, sợ quá bổ không tiêu nổi, trực tiếp bổ chết rồi. Nhưng bây giờ tình huống muốn tốt rất nhiều, chính Khương gia chứa đựng một chút đại dược cũng có thể trực tiếp cho thần vương sử dụng, hắn có năng lực tiêu hóa. Ngươi có thể còn sống sót, thật sự là lớn chuyện tốt. Tần Thắng nói ra, tương lai sẽ không bình tĩnh, Đông Hoang cần ngươi dạng này cường giả, bất quá Khương gia phần lớn người giống như đều không biết rõ ngươi tình huống. Ta chỉ nói cho Khương Vân mấy người, Khương gia nội bộ ra một vài vấn đề, ta muốn mượn cơ trọng chỉnh. Khương Thái Hư gật đầu. Khương lão bá phụ thân trốn đi Khương gia, cuối cùng chết bệnh nước kiến, Bắc vực 13 đại khấu bên trong có một người tên là Khương Nghĩa, hắn cũng là bị Khương gia nội bộ đấu tranh bức phản. Mà những người này đều có một cái điểm giống nhau, bọn hắn đều là thần vương một mạch. Bây giờ Khương Thái Hư trở về, Khương gia nội bộ còn có người bốc lên sơ suất lớn, đem hắn tin tức tiết lộ ra ngoài, cũng xác thực nên dọn dẹp một phen. Về sau liền để Đỉnh Đỉnh đi theo bên cạnh ta đi. Khương Thái Hư nhìn về phía Tiểu Đỉnh Đỉnh. Ta đến chỉ đạo nàng tu hành, nhìn xem có thể hay không hóa giải thái âm chi thể công xiềng. Đỉnh Đỉnh tự nhiên là nguyện ý. Một vị thánh nhân dạy bảo, ở thời đại này thế nhưng là gần như không tồn tại. Ta sẽ nghe lời. Tiểu Đỉnh Đỉnh rất ngoan ngoãn. Khương gia bên trong có một chỗ mật địa, tên là Chân Hoàng Tổ. Khương Thái Hư tiếp tục nói ra, kia là tiên tổ lấy đại pháp lực từ cái khác địa phương chuyển đến, chất chứa đại bí, tiến vào bên trong nhưng phải tạo hóa, tẩy lễ tiên đài bên ngoài tứ đại bí cảnh, bất quá chỉ có lần đầu tiến vào mới có hiệu quả rõ ràng. Ngươi có thể tiến vào Chân Hoàng Tổ tu hành một lần, trên đấu tự bí có cái gì nghi hoặc, cũng có thể tùy thời đến hỏi ta. Thái cổ thế gia cùng thánh địa nội tình đều là rất sâu, bọn hắn khai tông lập phái địa phương đều rất bất phàm. Tần Thắng sau khi nói cảm ơn, liền không kịp chờ đợi đi Chân Hoàng Tổ. Nơi này là từ từng cây không biết cành dựng thành, có chân số túc lý trưởng rộng, thỉnh thoảng còn có phượng gáy thanh âm vang lên, thật không đơn giản. Ngồi trên hoàng sào, cành liền sẽ đỏ lên, có thần bí vật chất ở trong đó chảy xuôi, cuối cùng rót vào tu sĩ thể nội, khuyết tán hướng tứ chi bách hải. Vô cùng ấm áp cùng thoải mái dễ chịu, Tần Thắng cảm thấy mình giống như là lại trẻ rất nhiều, có vô tận sức sống. Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long cái này đã mở ra tứ đại bí cảnh bộc phát ra sáng chói thần quang, từng cái chân hoàng hư ảnh xuyên toa, hóa thành tiên quang tư dưỡng bí cảnh, tăng thêm nội tình. Đây là từ trên căn bản cường hóa một cái tu sĩ, có thể khiến người ta kéo ra cùng người khác cự ly, là cơ duyên lớn, vô cùng chân quý. 7 ngày sau, Tần Thắng mới chân hoàng tổ rời đi. Không hổ là đại đế gia tộc, quả nhiên bất phàm. Tần Thắng rất hài lòng. Giao Quang nói là cực đạo thánh địa, nhưng cùng Khương gia, cơ gia cái này thế lực so sánh, còn hơi kém hơn mấy phần. Tại Khương gia, có đại đế lưu cho hậu nhân đồ vật, nhưng Giao Quang, đại đế muốn ngủ, không có thì giờ nói lý với các ngươi. Từ chân hoàng tổ ly khai về sau, Tần Thắng thường xuyên đi tìm Khương Thái Hư, lắng nghe thần vương dạy bảo. Có khi Tần Thắng cũng không thỉnh giáo đấu tự bí, chỉ là đứng ngoài quan sát thần vương niết bàn, ý đồ bắt được một chút thiên cơ. Một tôn thánh nhân niết bàn, sống thêm một thế, tất nhiên ẩn chứa vô tận huyền bí. Khương Thái Hư cũng mười phần hào phóng, khi nhàn hạ sẽ tự mình hướng hắn giảng giải thánh nhân đại đạo, không có bất luận cái gì tàng tư, khiến Tần Thắng được ích lợi không nhỏ. Hắn đãi ngộ như vậy, khiến Khương gia từ trên xuống dưới vô số người đều rất hâm mộ. Khương gia rất nhiều người đều muốn bái gặp Khương Thái Hư, nhưng lại bị thần vương một mạch lấy thần vương tình huống ác liệt, không nên lộ diện chỗ cự. Nhưng quay đầu nhìn lại, Tần Thắng lại có thể mỗi ngày hướng chạy chỗ đó. Thần Vương một bộ muốn trước khi chết, đem y bát của mình truyền thừa cho hắn bộ dáng, Khương gia người lập tức không thăng bằng. Thần Vương chẳng lẽ muốn trước khi chết đem đấu chiến thánh pháp truyền cho một ngoại nhân? Kia Tần Thắng thiên tài đi nữa, cũng là giao con người, không có khả năng kéo dài ta Khương gia huy hoàng, Thần Vương hẳn là đem truyền thừa lưu cho ta Khương gia thần thể mới đúng. Chân Hoàng Tổ, mỗi một thời đại tích xúc thần năng có hạn, chỉ có chút ít mấy cái danh ngạch, kia Tần Thắng cũng chiếm cứ một cái. Giao Quang Tần Thắng vốn là thiên phú vô song, lại được đến đấu chiến thánh pháp, ai còn có thể chế hắn? Đối với những ngày chua gà, Tần Thắng cao điệu buông lời, bá đạo biểu thị không phục đến chiến, không dám liền kìm nén. Cái này khiến rất nhiều người trầm mặc. Lý mãi mãi, nếu không phải đánh không lại ngươi, sớm đánh ngươi, còn cần ngươi tới nói. Tần Thắng cũng không có cái gì, để Khương gia nghiệm một chút tự thân huyết mạch ý nghĩ, mặc kệ đến cùng có hay không hàng vũ huyết mạch, đến hắn cấp độ này, đều đã không cần làm như vậy. Tựa như nguyên kịch bản bên trong Diệp Phàm trưởng thành về sau, cái gì huyết mạch đều không trọng yếu. Thung Lũng lúc ngươi không tại, Đỉnh Phong lúc ngươi cũng đừng tới. Huống hồ nếu quả thật ở trên người Tần Thắng nghiệm ra hàng vũ huyết mạch, tất nhiên sẽ đối với hắn tại giao quang tương lai sinh ra ảnh hưởng. Giao Quang Thánh Địa rất khó cho phép một cái Khương gia người kế nhiệm thánh chủ, so sánh dưới, Tần Thắng vẫn là càng hy vọng kế thừa Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Giao Quang đã là vô địch đường, cần gì lại mượn Khương gia máu? Lại là một đoạn thời gian đi qua, Khương gia chợt có tin tức truyền ra, Thần Vương cứu chữa vô hiệu, sắp đi đến phần cuối của sinh mệnh. Tại một thế nhân sinh thời khắc cuối cùng, hắn muốn đi Vạn Sơ Thánh Địa, phùng biếng năm đó hồng nhan chi kỷ, thải vân tiên tử. Tin tức này quyết tán về sau, rất nhiều người nuối lòng một hơi. Phải chết tốt, chết mất Thần Vương mới là tốt Thần Vương. Không phải cái khác thánh địa thế gia cũng còn chỉ là đại năng xưng tôn, ngươi Khương gia đột nhiên xuất hiện một cái đại thành thần vương, dẫn trước một cái đại cảnh giới, cái này khiến chúng ta chơi như thế nào? Bao quát bắt đầu cái khác bốn vực đều đã biết được Khương Thái Hư trở về tin tức, đối với cái này phi thường chú ý mà Khương gia cao tầng lần nữa tức giận, tăng lớn kiểm tra thí điểm nội ứng cường độ. Đối với cái này, một tuyến phóng viên Tần Thắng bình luận, lưu cho Khương gia cộng tác viên không nhiều lắm. Hai ngày sau, Khương gia mở ra thông hướng Vạn Sơ Thánh Địa cương vực bộ môn, từ chư vị cao thủ hộ tống Khương Thái Hư, tiến về kia phiến cương vực. Tần Thắng cũng ở trong đó. Đồng thời đối tại thần vương tà hữu rất được coi trọng. Vực môn hàng rơi xuống đất, cách Vạn Sơ Thánh Địa có ngàn dặm xa, đám người bọn họ bình an vượt qua cái này đoạn cự ly, gió êm sóng lặng. Vạn Sơ Thánh chủ tự mình lộ diện, tiếp đãi bọn hắn, đối sắp chết thần vương biểu hiện rất tôn kính. Bất quá Khương Thái Hư lại là không để ý Vạn Sơ Thánh Địa người. Tần Thắng biểu thị, thần vương đã tới cực hạn, bất lực nói chuyện, Vạn Sơ Thánh chủ thứ lỗi. Lại từ Tần Thắng đỡ lấy Khương Thái Hư, đem hắn đưa đi thải vân tiên tử tọa hóa hang cổ, những người khác không nên quấy nhiễu. Thần vương, ngươi cái này câu cá kế hoạch có thể hay không thành công a? Tần Thắng thấp giọng nói. Không hề nghi ngờ, Khương Thái Hư là cố ý ly khai Khương gia. Hắn không chỉ muốn chỉnh đốn Khương gia nội bộ, cũng muốn thừa này cơ hội quét sạch ngoại địch. Có thể nói là phi thường tâm đen. Nên người tới, sẽ không không tới. Thần Vương rất bình tĩnh, một người tiến vào hang cổ. Tần Thắng phi thường biết điều tại chỗ cửa hang dừng bước, người ta hai người cựu biệt chủ phụng, chính mình ở một bên làm bóng đèn, vậy liền quá sát phong cảnh. Đối với những cái kia muốn tự tay kích giết Thần Vương người mà nói, đây là bọn hắn sau cùng cơ hội. Tần Thắng thầm nghĩ, mặc kệ Thần Vương sắp chết sự tình là thật là giả, một khi bỏ lỡ lần này cơ hội, chờ nhóm chúng ta trở lại Khương gia, bọn hắn cũng không thể có động tác nữa. Chặn giết một vị sắp chết vương giả, cùng đi xung kích đại đế thế gia hang ổ, kia là hai khái niệm. Cái sau hoàn toàn là muốn chết, trừ phi là cấm khu chí tôn xuất thế, không phải bất luận kẻ nào đều làm không được. Vạn Sơ Thánh địa bên ngoài, chỗ tối bóng người đông đảo, xì xào bàn tán. Khương Thái Hư xác thực phải chết, không giả được, ta linh nhãn sẽ không ra sai. Khương gia có hay không mang Hằng Vũ thần lô? Hẳn không có, Vạn Sơ Thánh địa làm sao lại cho phép người khác mang theo cực đạo đế binh đi vào? Khương gia cũng không dám mạo hiểm, đây chính là thánh địa hang ổ. Khương Thái Hư tại trong cổ động dừng lại khoảng một canh giờ, ra lúc run run rẩy rẩy, liền đường đều đi bất ổn. Tần Thắng trông thấy, âm thầm khâm phục. Đây chính là lao hí bị xương. Hắn vội vàng đi qua đỡ lấy Khương Thái Hư, thần sắc bi thống nói ra, Thần Vương nén bi thương, Thải Vân tiền bối khẳng định cũng không muốn trông thấy ngươi thương tâm như vậy. Khương Thái Hư nhắm mắt, hơi thở mong manh, một bộ đại nạn đã tới bộ dáng. Tần Thắng hô lớn, Thần Vương không được, Vạn Sơ Thánh địa, mau tới cứu một cái. Khương gia đám người luống cuống tay chân, Vạn Sơ Thánh chủ bọn hắn cũng luống cuống. Người Khương gia đều cứu không được, chúng ta thánh địa lấy cái gì cứu? Khương Thái Hư cũng không phải là muốn cố ý chết tại Vạn Sơ Thánh địa, để Khương gia mượn cơ hội sinh sự, lấy báo năm đó ngăn cản hắn mang Thải Vân tiên tử rời đi ân đoàn a. Ta Khương gia Thần Vương chết tại Vạn Sơ Thánh địa, các ngươi muốn cho Khương gia một cái công đạo. Vừa nghĩ tới như thế hình tượng, Vạn Sơ Thánh chủ đầu đều nổ, mau đem Khương Thái Hư an bài đến trong thánh địa chữa thương bảo địa, tiến hành khẩn cấp cứu rút. Tin tức này truyền ra về sau, bên ngoài chú ý Thần Vương người càng là trong lòng chấn động. Mặt trời từ trên cao rơi về phía tây, Khương gia đại năng Khương Vân thần sắc khó coi, nhanh chóng nói ra, Thần Vương lão tổ tông không được, nhanh chóng trở về, lấy Hằng Vũ luôn là lão tổ tông sâu mệnh. Lời này tiết lộ một cái tin tức, Khương gia chuyến này không mang đế binh. Khương Thánh chủ, Vạn Sơ Thánh địa cùng Khương gia quá mức xa xôi, vực môn cần chuẩn bị một lát. Vạn Sơ Thánh chủ nói, đây cũng không phải hắn cố ý khó xử, sự thật xác thực như thế. Đại đế đạo thống không chỉ có thực lực mạnh, liền vực môn đều mở nhanh hơn xa hơn, cái khác thánh địa còn kém tốt hơn nhiều. Chúng ta mang theo Huyền Ngọc Đài, không nhọc Vạn Sơ Thánh chủ quan tâm. Tần Thắng bọn hắn hỏa tốc mang theo Thần Vương ly khai Vạn Sơ Thánh địa, tránh cho bị nơi này thiên địa đạo văn ảnh hưởng, sau đó bắt vực môn, một bộ hoàng hốt chi dạng. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đã có. Độc Câu và Cổ, hôm nay cả đến. Chương 104, bể khổ vô biên, nơi nào bị mở. Chương 104, bể khổ vô biên, nơi nào bị mở. Thiên địa đột nhiên tối xuống, cùng phong thổi qua, hắc vân ép thành thành muốn phá vỡ. Khu khu. Đột nhiên, có hư nhược khục âm vang lên, có người đến, trên bầu trời, vô thanh vô tức xuất hiện ba cái lao nhân. Bọn hắn từng cái tóc thưa thớt vô cùng, chỉ có mấy chục cây, sắc mặt như vỏ cây, thân thể mang theo thi khí, đã hư thối. Khương Thái Hư, từ biệt 4000 năm, năm đó ngươi là bực nào phong thái? Lại nhìn bây giờ, ngươi cũng già, phải chết. Ba người chúng ta lão hữu liền đến tiễn ngươi một đoạn đường. Một vị lão giả lời nói, để rất nhiều người giật mình, 4000 năm trước nhân vật. Trời ạ, chẳng lẽ đây cũng là ba vị vương giả hay sao? 4000 năm bất tử, đại năng cũng làm không được. Thực lực chúng ta không bằng Khương Thái Hư, năm đó bị hắn truy sát tiến vào Bất Tử Sơn, may mắn sống tiếp được. Vị thứ hai lão nhân nói ra, hiện tại xem xét, quả thật thiên ý, thượng thương cũng phải làm cho chúng ta báo thủ. Tần Thắng trong lòng hơi động, hắn biết rõ cái này ba người là ai, quắc, các ngươi nhục thân cơ hồ đã tử vong, chỉ còn cuối cùng một sợi hoạt tính, nguyên thần trường tồn, loại này nửa người nửa quỷ tồn tại. Tần Thắng nói ra trận tướng, các ngươi xác thực không phải vương giả, chỉ là đại năng, có thể sống đến hôm nay sợ rằng là ăn âm minh hảo. Ta đến trở thành giả thiên người qua đường. Tần Thắng, làm cho người xôn xao. Âm Minh Hảo, trong truyền thuyết không phải nhân gian chi vật, chỉ tồn tại ở địa phủ Hoàng Tuyển, không nghĩ tới cái này ba cái lão nhân có thể có được. Mặc dù biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, nhưng có thể nhờ vào đó vượt qua 4000 năm tuế nguyệt, không thể không nói cũng coi là một loại khác loại cơ duyên. Ba cái kia quái vật có chút kinh dị, trong đó một người nói ra, Giao Quang Thánh Tử Tần Thắng, ngươi biết đến cũng không phải ít, vậy mà rõ ràng Âm Minh Thảo hiệu quả, không hổ là thánh địa thiên tiêu. Cỡ nào tuổi trẻ nhục thể, cỡ nào mênh mông sinh cơ a, thật là khiến người đố kỵ. Lão bất tử là vì tặng. Tần Thắng rất bình tĩnh, chỉ bằng ba người các ngươi, nghĩ giết Thần Vương chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Bọn hắn không đủ, kia tăng thêm ta đây. Khương Thái Hư, ngươi muốn đi nơi nào? Băng lãnh thanh âm tàn vào trong gió, thu phong túc sát, khiến bình nguyên trên cỏ cây trong nháy mắt khô héo, dòng sông đông kết. Lại có người đến, đồng thời xa so với Âm Minh Tam lão kinh khủng. Ai? Khương Vân hét lớn, mắt tỏa thiểm điện, có tinh hà bành trướng, đại năng uy thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắc ám giáng lâm, bao phủ trên trời dưới đất, đây cũng không phải là thần thông, chỉ là chỗ tối người pháp lực lao nhanh mang tới ảnh hưởng, liền đủ để hồn thiên hấp điện. 4000 năm trước, ngươi mượn Hằng Vũ lô lực lượng giết ta huynh trưởng, hôm nay ta lợi dụng đầu lâu của ngươi, tế điện ta huynh trưởng anh linh. Khương Thái Hư không có âm thanh, nhìn vẫn là trạng thái hôn mê. Ngược lại là Tần Thắng, hắn lại biết là ai tới, quát lớn, là ngươi, 4000 năm trước Trung Châu Song Tử Vương bên trong ám dạ quân vương. hôm nay ta sẽ đem giả tiên người qua đường đóng vai đến cùng. Người đến đồng dạng là một vị đại thành vương giả, thân có một loại vương thể, dựa vào tự thân ngạnh thực lực sống 4000 năm bất tử. Luận thực lực, hắn không thể so với tiến vào Tử Sơn trước Khương Thái Hư chênh lệch quá nhiều, vô cùng cường đại. Năm đó thần vương cùng hắn huynh trưởng Mặt Trời Quân Vương đại chiến, cũng là phí hết một phen công phu mới đem chém giết. Đây cũng là vì cái gì bây giờ mọi người như thế đẩy sùng vương thể, cơ gia gia cái thần thể đều bị các phương xem trọng nguyên nhân. Điểm trọng yếu nhất chính là bởi vì vương thể tu luyện về sau, chạm đạo thành vương xác suất so phàm thể lớn hơn nhiều lắm. Mỗi một bộ vương thể, có thể nói đều là trời sinh vương giả, thanh đế tọa hóa cho tới bây giờ, có thể tu luyện tới vương giả cảnh giới phần lớn là cái này thể chất. Thêm nữa giống tiên thiên đạo thai, thái dương chi thể các loại thể chất quá mức hiếm thấy, một thời đại cũng không nhất định ra một cái, mọi người không ôm hy vọng có thể gặp phải. Tại thánh nhân khó ra thời đại, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, bọn hắn đúng là thống trị bắt đầu vương giả. Thế là vương thể uy danh cũng liền càng lúc càng lớn, càng thêm bị người tôn sùng. Làm uy danh đều không thể so với thánh thể nhỏ. Ám Dạ Quân Vương từ trong bóng tối đi ra, hắn nhìn rất trẻ trung, tuyệt không giống 4000 tuổi lão nhân, ánh mắt băng lãnh. Giao Quang Thánh Tử Tần Thắng, ngươi thật sự là kiến thức phi phàm. Ám Dạ Quân Vương sát cơ kinh thế, lạnh lùng nói ra, dù là ta tại Trung Châu cũng nghe qua tên của ngươi, ngươi là nhân vật, nhưng ngươi cứu được Khương Thái Hư, ân nhân của hắn chính là ta sinh tử kẻ thù. Tần Thắng rất muốn nói, ta đem Khương Thái Hư từ Tử Sơn mang ra, cho ngươi tự mình báo thù cơ hội, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Hôm nay, ta không chỉ có muốn chu thần chẳng vương, còn muốn bóp chết thiên tài. Bị một vị đại thành vương giả sát khí khóa chặt, chớ nói hóa long, chính là đại năng đều sẽ thể lạnh, có thể Tần Thắng lại chấn định tự nhiên. Muốn giết ta? Ta liền sợ ngươi không có bản sự kia. Hán cường ngạnh nói ra, ẩn nút 4000 năm, tại thần vương tuổi xế chiều lúc mới dám lộ diện, người như ngươi không xứng vương giả chi danh. Ta hôm nay liền đứng ở chỗ này chờ ngươi chờ các ngươi đến giết, nhưng lui một bước, ta liền uổng là Giao Quang Thánh Tử. Cái gì gọi là thẳng thắn cương nghị, không sợ cường quyền? Đây chính là tân nhiệm Giao Quang Thánh Tử phong thái. Ám Dạ Quân Vương, nguyên lai là hắn, hắn cùng Mặt Trời Quân Vương là song bào thai, bây giờ đến tìm Thái Hư Thần Vương báo thù, đúng là bình thường. Thần Vương gặp nạn rồi, liền chết cũng không thể tự chủ, không pháp an tính mất đi. Tần Thắng cũng thực có dũng khí, một vị vương giả ở trước mặt, hắn lại cũng như thế bất khuất. Ẩn vào chỗ tối người vây xem trong lòng cực độ không bình tĩnh, bọn hắn đoán được sẽ có người ra tay với Khương Thái Hư, nhưng lại không nghĩ tới sẽ là bốn cái sống 4000 năm yêu nghiệt, trong đó còn có một tôn vương giả. Ám Dạ Quân Vương thật sự có quân lâm thiên hạ chi thế, hắn từng bước một đạp đến, giống như một vòng hấp nhật. Âm Minh Tam lão cùng sau lưng hắn, lấy cầm đầu. Khu khu. Khương Thái Hư ho nhẹ, miễn cưỡng mở mắt, thanh âm suy yếu. Ngươi muốn tìm ta báo thù, ta cho các ngươi cái này cơ hội. Thần Vương cưỡng để tinh khí thần, tung trời mà lên, cùng Ám Dạ Quân Vương, Âm Minh Tam lão tiến vào hắc ám bên trong cuộc chiến, rất nhiều đại năng đều không thể nhìn trộm bọn hắn tình huống. Thời gian trôi qua, một khắc đồng hồ, nửa canh giờ, một canh giờ, Khương Thái Hư mới một lần nữa xuất hiện. Hắn áo trắng nhuốm máu, thẳng tắp từ bầu trời rơi xuống. Ám Dạ Quân Vương đầu lâu xách tại hắn trong tay, thân thể đã biến mất không thấy gì nữa, mặt khác ba cái đại năng thì là hình thần câu diện. Cái gì? Ám Dạ Quân Vương vậy mà bại vong? Làm sao có thể? Khương Thái Hư đều nhanh chết rồi, lại còn có chiến lược như vậy. Hắn sinh mệnh chi hỏa đã gần như dập tắt, không thể tưởng tượng nổi, hai vị đại thành vương giả chẳng lẽ cuối cùng là đồng quy vu tận kết cục. Kết quả này, kinh điệu tất cả mọi người cái cảm. Sắp chết thần vương vậy mà tế điệu một vị khác đại thành vương giả, còn thuận tay giết ba vị 4000 năm cấp bậc đại năng. Quả thực là kinh khủng cố sự. Giờ khắc này, đương thời mọi người đối 5000 năm lực công kích thứ nhất có rõ ràng nhất nhận biết. Khương gia đại năng trước tiên tiếp được thần vương, mà Tần Thắng thì là nhận lấy Ám Dạ Quân Vương đầu lâu, một tay thả lỏng phía sau, mây trôi nước chảy. Xem ra, ngươi hôm nay lấy không được tính mạng của ta. Tay cầm vương thủ, hắn lúc này tự tin phong thái, làm lòng người gãy. Ta cùng thần vương, hợp lực đánh giết một vị đại thành vương giả. Nhìn về phía trung quanh thiên địa, Tần Thắng cao giọng nói ra, còn có ai? Không người trả lời, sợ không rõ ràng tình huống, cũng không dám lại xuất thủ. Tần Thắng hài lòng gật đầu, rất tốt. Tần Thánh Tử hổ khu chấn động, bắt đầu hào kiệt nghẹn nào. Sau đó, Tần Thắng một đoàn người vội vàng quay lại Vạn Sơ Thánh Địa, để tránh bị người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vạn Sơ Thánh Địa không thể không tiếp nhận bọn hắn, săn giết thần vương loại chuyện này, Ám Dạ Quân Vương loại này xuất thân không rõ tán tu có thể làm, thánh địa thế gia cao thủ che giấu tung tích sau cũng có thể làm, nhưng bên ngoài tuyệt đối là muốn hòa hòa khí khí, không phải chính là cùng Khương gia khai chiến. Sau đó, bọn hắn thông qua vực môn về tới Khương gia, chuyện đã xảy ra hôm nay cũng phi tốc truyền khắp Đông Hoang. Đại Thành Vương giả mất mạng, Tần Thánh Tử giận dữ mắng mỏ Trung Châu vương giả. Trong lúc nhất thời, Tần Thắng danh vọng xoạt 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 dâng lên. Khương gia, ngươi lão còn muốn tiếp tục câu cá? Tần Thắng sắc mặt cổ quái nhìn xem Khương Thái Hư. Thánh nhân cùng thánh nhân trở xuống trên lệnh là 10 phần to lớn, tồn tại thánh vực hàng rào, cho dù là có được nhiều cấm chiến lực, cũng rất khó đánh xuyên qua hàng rào, nghịch hành phạt thánh. Khương Thái Hư xác thực không mang hàng ngũ lô, nhưng hắn mang theo Khương gia chuyển thế thánh binh, trở lên đánh hạ, giết Ám Dạ Quân Vương quá đơn giản. Chiến hậu từ phía trên mà rơi, thuần là giả vờ, lão âm. Đối với Tần Thắng vấn đề, Thần Vương cười một tiếng, ta tự có tính toán. Được chưa? Ngươi lão chú ý đừng đùa thoát liền tốt. Lúc này, Khương Thái Hư lấy ra một tòa màu đen bảo tháp, đưa cho Tần Thắng. Đây là Ám Dạ Quân Vương binh khí, đưa cho ngươi. Cái này như thế nào có thể? Tần Thắng vừa nói, một bên rỗi ra hai tay đi đón, cầm thật chặt bảo tháp. Khương Thái Hư nhịn không được cười lên, người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là có ý tứ. Một kiện vương giả binh khí a. Tần Thắng sở lấy bảo tháp, rất là vui sướng. đây là lấy tối nguyên thần thạch tế luyện mà thành binh khí, tiềm lực rất lớn. Khương Thái Hư nói ra, hẳn là có thể vì ngươi hộ đạo thời gian rất lâu, món kia đồ vật quá mức làm người khác chú ý, có thể không cần, vẫn là đừng có dùng. Tần Thắng gật đầu, minh bạch thần vương dụng tâm lương khổ. Thôn Thiên Ma cái đồ chơi này, đúng là quá dễ thấy, cũng quá nhận người ngấp nghé, một kiện vương giả thần binh ở thời đại này, đủ để xưng hùng. Nguyên kịch bản bên trong, Diệp Phàm tu hành đến đại năng cảnh giới, vương giả binh khí đối với hắn mà nói cũng rất có uy năng. Mà tối nguyên thần thạch loại tài liệu này Tần Thắng cũng biết rõ, là cổ chi thánh hiển dùng để tế luyện chuyển thế thánh binh thánh vật. Khương Thái Hư không hổ là đắc đạo tiền bối. Thưởng thức một lát ám dạ thần tháp về sau, Tần Thắng đem nó thu hồi, sau đó hỏi, ám dạ quân vương không có mang theo đế binh, hoặc là chuyển thế thánh binh mà tới sao? Thần vương lắc đầu, không có, hắn độc thân mà tới. Dạng này a, xem ra lần này là không ai mượn hắn đế binh cùng thánh binh. Cũng thế, vạn nhất cho mượn ám dạ quân vương đế binh, hắn nhất thời nghị quần xung kích khương ra, kia đế binh tại chưa toàn diện khôi phục điều kiện tiên quyết, là thật có khả năng bị hàng vũ lô chấn áp. Người tương lai nhìn thấy Diệp Phàm về sau, thay ta chuyển cáo hắn. Khương Thái Hư lại nói ra, thánh thể xung kích tứ cực, cần ngàn vạn cân nguyên, đến thời điểm để hắn đến khương ra, ta sẽ vì hắn nghĩ biện pháp. Về phần tu luyện tới đạo cung ngũ trọng thiên tài nguyên, liền để chính hắn đi thu hoạch đi, đây cũng là một sự rèn luyện, là quý giá trải qua. Khương Thái Hư cũng không có quên Diệp Phàm, thủ bút rất lớn, đồng thời dụng tâm lương khổ. Cùng tấn thăng tứ cực cần nguyên so sánh, tu luyện tới đạo cung ngũ trọng thiên tài nguyên ngược lại chỉ là số lượng nhỏ. Ta sẽ chuyển cáo lá cây. Tần Thắng. Đồng nhiên, Khương Thái Hư thần sắc trịnh trọng kêu một tiếng tên của hắn. Người thiên phú phi phàm, có tình có nghĩa, cũng có điểm mấu chốt của mình, ta hy vọng ngươi có thể một mực nhớ kỹ hôm nay chính mình ra sao bộ dáng. Nhân sinh dài đằng đẵng, ngươi có thể có rất nhiều lựa chọn, tương lai phải thận trọng, không muốn đi nhập lạc lối. Dù là thật sai, cũng được trở về, không muốn chấp mê bất ngộ. Tần Thắng liền giật mình, sau đó trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch Khương Thái Hư chỉ là cái gì. Khương gia cũng bị ngoan nhân một mạch thẩm thấu, bất quá đại đế thế gia dù sao cũng là đại đế thế gia, trực tiếp có nội tình xuất thế, đem ngoan nhân một mạch cho quét sạch. Ngoan nhân một mạch cuối cùng không thể tại Khương gia chiếm được chỗ tốt, ngược lại lưu lại đế kinh, mất cả chỉ lẫn trải. Tần Thắng cười cười, hồi đáp, Phật môn có mây, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Đúng là như thế. Khương Thái Hư gật đầu. Nhưng là, thần vương ngươi minh bạch, thế nhân sinh đến liền thân ở trong bể khổ. Tần Thắng con mắt sáng tỏ, đã khổ hải vô biên, trở về lại nào có này bờ. Cũng chỉ là mênh mông khổ hải thôi. Tiến, còn có sinh cơ, lui, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có lấy thân làm thuyền, là thần là bượm, thẳng tiến không lùi, tranh độ. Tranh độ. Này bờ vô vọng, vậy liền đi bị ngạ. Khương Thái Hư trầm mặc, một lát sau hỏi, khổ hải mênh mông, ngươi thế nào biết phương hướng? Khổ hải vô nhai, làm sao đến bị ngạ? Ta lựa chọn phương hướng, chính là bị ngạn vị trí, ta đi qua đường, chính là bị ngạn chi đạo đường. Tần Thắng thanh âm âm vang hữu lực, khí phách, ẩn chứa không dung bất luận kẻ nào cải biến đại quyết tâm, đại nghị lực. Ta chi vị trí, chính là bị ngạn. Ngươi nói đúng, chúng ta tu sĩ liền nên có dạng này tín niệm. Khương Thái Hư gật đầu, công nhận hắn. Nhưng ta vẫn hy vọng ngươi trăm ngàn năm về sau, có thể sơ tâm không thay đổi, có lẽ nhân sinh bên trong quý giá nhất, chính là lập tức, là hiện tại vui cùng buồn. Công thành danh thoại, thiên hạ vô địch, chúng sinh kính ngưỡng, cố nhiên là mỹ diệu. Nhưng nếu như đây hết thảy muốn lấy hy sinh tự thân hết thảy, mất đi thân nhân, bằng hữu dùng bỏ, từ bỏ bản thân đem đổi lấy, cái kia còn có ý nghĩa sao? Đây là Khương Thái Hư muốn hỏi Tần Thắng, nhưng hắn sẽ không lấy người từng trải thân phận cho Tần Thắng đáp án, mà là hy vọng chính Tần Thắng đi tìm đáp án. Ta hiểu rồi. Tần Thắng ly khai tòa này thần đạo, tại chính mình động phủ bên trong lấy ra tối nguyên thần tháp nghiên cứu một hồi. Trong tháp cũng vô thần chỉ. Tần Thắng nhãn tỉnh sáng lên. Đây là một kiện hắc ám chi đạo binh khí, ta có lẽ có thể đem bên trong đá tiên nữ dung nhập trong đó. Tần Thắng lần thứ nhất đi tứ tượng thành phường, từ lục vũ thạch bên trong cắt ra một đạo hư hư thực thực bị nguyên thần nguyên quỷ gặm ăn qua bên trong đá tiên nữ, vật này tác dụng chính là trở thành binh khí thần chỉ. Nhưng quá cường đại binh khí, tỉ như vô thần thánh binh, đế binh, bên trong đá tiên nữ là khống chế không được, ngựa con kéo xe lớn, kéo không lúc đích. Nàng cũng cần cùng binh khí chậm rãi trưởng thành, giống không có thần chỉ vương giả binh khí, có thể nói chính là lựa chọn tốt nhất. Nhân hoàng tiên luyện thành về sau, Tần Thắng thật sớm đem bên trong đá tiên nữ thu nhập cờ bên trong, tiến hành độ hóa, ẩn dưỡng, bây giờ tiên nữ đã hoàn toàn trung thành với hắn. Nghĩ đến liền làm. Tần Thắng gọi ra nhân hoàng phiên, rách dưới thân thể đạt được bù đắp bên trong đá tiên nữ hiện hiện, nó hiện tại y nguyên tràn đầy hoàng khí, không ngừng thúc thiết, như cùng ở tại nguyền rủa thế nhân, nhưng lại đối Tần Thắng rất thân cận, sau khi xuất hiện đều không ngừng gọ lấy gương mặt của hắn. Về sau tòa tháp này chính là nhà của ngươi. Tần Thắng sờ lên đầu nhỏ của nàng. Bên trong đá tiên nữ rất vui vẻ, lập tức không khóc, nàng nghe lời bay vào trong tháp, tối nguyên thần tháp khí tức biến đổi, có loại sống lại xu thế. Tiểu tiên nữ cho Tần Thắng truyền rất dễ chịu, nàng rất ưa thích nhà mới cảm xúc. Đản sinh ra thần chỉ, đối binh khí mà nói là một loại thể biến, là cực kỳ trọng yếu một bước. Tần Thắng chuyên tâm tế luyện thần tháp, trợ bên trong đá tiên nữ cùng hắn triệt để hợp nhất. 5 ngày sau, Đinh Đình, ngươi đi theo thần vương hảo hảo tu hành, ta về sau sẽ đến xem ngươi. Tần Thắng dặn dò, không cần lo lắng 20 tuổi một cửa ải kia, còn có hơn 10 năm thời gian, khẳng định có biện pháp. Kaka, ta sẽ không bỏ rơi. Tần Thắng ly khai cửa ra, hắn không có mượn bực môn mà đi, mà là một mình bay khỏi. Mãi cho đến hắn đã bay ra 10 vạn dặm, Tần Thắng mới trở về, có chút tiếc nuối. Ta còn tưởng rằng sẽ có Khương gia người theo đuôi ta đây, đáng tiếc thiếu một lần phát tài cơ hội. Hắn nghĩ câu cá, nhìn xem Khương gia có người hay không đối với hắn sinh lòng xấu xa, thế nhưng con cá rất khôn khéo, dẫn đến không quân. có lẽ thần vương đã trọng chỉnh gia tộc. Sau đó tần thắng tìm một cái địa phương dẫn động hắn lần thứ 8 hóa long thiên kiếp. Trải qua trong khoảng thời gian này tích lũy, hắn đã là có thể tiến hơn một bước. Thiên lôi mênh mông mãnh liệt, điện quang che lại mặt trời, mấy vạn trượng lôi hải đè xuống, quả thực là giống như là tận thế đồng dạng. Tần thắng xúc động giai tự bí, bước vào lĩnh vực bắt cấm, thi triển vừa tới tay không lâu đấu chiến thánh pháp, lấy tối cường ngạnh phương thức cùng thiên kiếp đối chọi, không ngừng cấp lấy tạo hóa, tẩy luyện tự thân. Hắn dạo bước tại trên lôi hải, tại áp lực dưới tu hành, trải bước một thân sở học. Cùng thế hệ bên trong, ta căn bản không có đối thủ, mà lấy thân phận của ta, cái khác thánh địa thế gia đại năng cũng không có khả năng giống đối Diệp Phàm như thế, trắng trợn đối ta xuất thủ. Ta vô địch quá lâu, cũng chỉ có tại độ thiên kiếp lúc mới có thể cảm nhận được áp lực. Lấy đại thiên địa ma luyện tự thân, lấy thiên kiếp rèn luyện huyền pháp. Tiềm lực, ta lệnh cho ngươi đi ra cho ta. Mỗi một trận thiên kiếp tần thắng tất cả dụng tâm cảm thụ, tranh thủ đạt được lớn nhất tăng lên. Tại hắn thiên kiếp kết thúc về sau, nhân hoàng phiên thiên kiếp lại lập tức giáng lâm, cũng là phi thường khủng bố. Nhưng nhân hoàng phiên bất hủ, tại thiên kiếp bên trong vĩnh tồn, vô tận tiên thiên đạo văn lạc ấn tại phía trên, đại đạo huyền diệu ra thân, thiên địa ảo diệu đều minh ngộ tại tâm. Hóa long đệ bắt biến, cách tiên đài bí cảnh còn kém hai bước. Tần thắng nắm tay, lại bung ra, kia lực lượng hùng hồn đủ để xé rách màn vũ. Ta là khác loại thần cấm, chỉ cần đột phá đến tiên đài bí cảnh, dù là chỉ là tiên một tầng thứ nhất, cũng có thể có được đại năng chiến lực. Đến thời điểm, có thể xưng một tiếng tần thánh chủ. Tương lai trên đường, ngay tại dưới chân. Tần thắng dung nhập trong hư không, biến mất không thấy gì nữa, hướng thánh thành mà đi. Thánh thành, cự ly tần thắng lần trước tới đây đã qua mấy năm, nó nhìn cùng trước kia không có bất kỳ biến hóa nào, y nguyên phồn hoa cường thịnh. Tần thắng dạo bước tại thánh thành bên trong, tiếng người huyên náo, nhưng hắn vẫn là cực độ chói mắt một cái kia, làm cho người chú mục. Loại kia trích tiên đồng dạng phong thái quá chói mắt, rất nhanh liền có người nhận ra hắn, là Giao Quang Tần Thánh Tử. Đây chính là Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân sao? Quả nhiên không tầm thường. Liền Trung Châu Ám Dạ Quân Vương hắn cũng dám quát lớn, thật sự là nhân trung chi long. Bắc vực gần nhất gió nổi mây phun, liền Tần Thánh Tử cái này một cấp bậc nhân vật đều giá lâm. Tần Thánh Tử đối ta cười. Tần Thắng cũng không có lấy bóp tư thái, đối với chung quanh người rất ôn hòa. Tu hành thế giới có một chỗ tốt, người của ngươi khí lại cao hơn, cũng không cần lo lắng có tư sinh cơm. Bởi vì nơi này là thật có thể giết người. Một đường tiến lên, Tần Thắng tiến vào Giao Quang trụ sở. Theo thân ảnh của hắn biến mất, tin tức này tựa như cắm lên cánh, cấp tốc truyền khắp cả tòa thành trì, lập tức hấp dẫn một chút người hữu tâm chú ý từng chương bái thiếp trước tiên đưa đến Giao Quang trụ sở. Mỗi tấm bái thiếp chủ nhân đến lịch đều cực kỳ bất phàm, đều muốn mở tiệc chiêu đãi Tần Thắng, kết bạn với hắn. Thiết yêu cung thiếu cung chủ yêu nguyệt không, đại hạ hoàng triều hoàng tử, giao trì thánh nữ. Tần Thắng trai nhìn xem những cái kia bái thiếp, một mực sắc mặt bình tĩnh tại một đoạn thời khắc đông nhiên có biến hóa. Nam Cung Vấn Thiên muốn cùng ta tiến hành nguyên thuật quyết đấu. Rất rõ ràng, đây là nguyên thuật thế gia Nam Cung gia người. Lần trước cái này một nhà đệ tử ưu tú Nam Cung Phương cùng Tần Thắng đổ thạch, thảm bại. Đây là nghĩ đến lấy lại danh dự. Tần Thắng mặt lộ vẻ ý cười. Trên thực tế, Nam Cung thế gia người vẫn luôn muốn tìm về mặt mũi, nhưng Tần Thắng lần trước thật sự là quá chó, thắng liền chạy. Mà lần này, bọn hắn có chuẩn bị mà đến, nhất định sẽ thắng.